Chương 92, ủng hộ Vương Ngữ Yên, nắm bắt nhất huyết, 1-2 cầu đặt mua. Chương 92, ủng hộ Vương Ngữ Yên, nắm bắt nhất huyết, 1-2 cầu đặt mua. Trở lại Tương Dương thành, Khương Trần đi thẳng tới mình mua biệt lạc. Mấy ngày nay, Vương Ngữ Yên một mực ở chỗ này, còn không có vào cửa, Khương Trần liền phát giác được một cỗ tiên thiên khí tức ba động từ trong sân truyền ra. Muốn đột phá, Khương Trần đi nhanh tiến trong viện, lại là thấy Vương Ngữ Yên đang xếp bằng ở giữa viện luyện công thạch bên trên tu luyện, mà hắn khí tức quanh người liên tục tăng lên, nhìn bộ dáng đang muốn đột phá tới tiên thiên cảnh. Cô gái nhỏ này thiên phú tu luyện cũng không đơn giản a. Nhìn xem Vương Ngữ Yên chuyên chú tu luyện tuyệt mỹ khuôn mặt, Khương Trần ở trong lòng thầm nói, mặc dù Vương Ngữ Yên không thể giống đại đường song long như thế thẳng vào tiên thiên, nhưng là cũng chỉ bất quá tu luyện 3 ngày liền chuẩn bị đột phá tới tiên thiên cảnh sơ kỳ. Vâng. Nhưng vào lúc này, một cỗ cường hãn khí tức ba động từ Vương Ngữ Yên thể nội càn quét mà ra, đem chung quanh đá vụn lá rụng đều quét bay ra. Tiên thiên cảnh sơ kỳ. Vương Ngữ Yên mở ra đôi mắt đẹp, trên mặt tuyệt mỹ cũng là lộ ra một nụ cười. Ngữ Yên, không sai, 3 ngày thời gian liền đột phá tới tiên thiên cảnh. Khương Trần nói. Còn phải đa tạ Khương Trần đại ca truyền thụ Ngữ Yên trường sinh quyết, nếu không Ngữ Yên vô luận như thế nào thì không cách nào tại 3 ngày thời gian đột phá tới tiên thiên cảnh sơ kỳ. Vương Ngữ Yên nói. Trải qua mấy ngày ở chung, Khương Trần cùng Vương Ngữ Yên cũng là trở nên quen thuộc, liền cả xưng hô cũng thay đổi đến thân cận rất nhiều. Vương Ngữ Yên trước đó chưa hề tu luyện qua, lại đọc thuộc lòng các loại công pháp võ học, tương đối thích hợp tu luyện trường sinh quyết, bởi vậy Khương Trần cũng là không chút nào tiếc rẻ đem trường sinh quyết truyền thụ cho Vương Ngữ Yên. Mặc dù trường sinh quyết trên giang hồ hiển hách nổi danh, được xưng là tứ đại kỳ thư một trong, nhưng ở Khương Trần trong mắt, nhưng cũng không có chân quý như vậy. Ngữ Yên, đại nguyên hoàng triều binh mã rất sắp binh lâm thành hạ, ngươi thật không trở về Mạn Đà Sơn trang né? Khương Trần hỏi. Vương Ngữ Yên lắc đầu, nói, Khương Trần đại ca, ta không quay về, ta muốn đi theo ngươi luyện võ. Ngữ Yên, ngươi bất kể nguy hiểm không? Khương Trần hỏi. Bất kể. Vương Ngữ Yên nói, đi theo Khương Trần đại ca, Ngữ Yên cảm giác được rất an toàn. Mà lại ta tin tưởng, Khương Trần đại ca các ngươi nhất định có thể đủ đánh bại đại nguyên hoàng triều. Ngươi đối với ta có lòng tin như vậy? Khương Trần cười nhạt nói. Ừm. Vương Ngữ Yên đáp. Nhìn xem Khương Trần tuấn mỹ nụ cười ấm áp, Vương Ngữ Yên 29 cũng là có chút si mê. Những ngày này đi theo Khương Trần cùng một chỗ tu luyện, Khương Trần hiền hòa tính cách, anh tuấn bề ngoài, thông kim bắc cổ tri thức, khôi hài hóm hình ngôn ngữ, cũng là khiến Vương Ngữ Yên có chút mê muội. Lúc trước nàng một lòng thắt ở biểu ca Mộ Dung Phục trên thân, bây giờ đối với Mộ Dung Phục triệt để hết hy vọng, lúc này mới phát hiện, mất đi biểu ca, thế giới bên ngoài một dạng đặc sắc. Mà lại trước mắt vị này Khương Trần đại ca, vô luận là dung mạo, tính cách hay là võ công, đều so với mình biểu ca mạnh hơn nhiều lắm. Cô. Lúc này, Khương Trần bụng truyền đến một trận đói thanh âm. Khương Trần đại ca, ngươi nói, vậy ta xuống bếp nấu cơm cho ngươi ăn đi. Vương Ngữ Yên nói. A, ngươi còn biết nấu cơm? Khương Trần nói. Biết một chút, bất quá hương vị bình thường. Nếu không ta vẫn là mời Khương Trần đại ca ra ngoài ăn. Vương Ngữ Yên nói. Khương Trần cười nhạt nói, mà thôi, ta vẫn là muốn ăn ngươi làm cơm. Ta có thể cho ngươi trợ thủ. Vậy được rồi. Bất quá còn phải đi mua một ít đồ ăn, ta không giỏi lắm mua. Vương Ngữ Yên nói. Đi, ta bồi ngươi đi mua. Khương Trần mang theo Vương Ngữ Yên đi mua trước một chút thịt cùng đồ ăn trở về, sau đó cùng một chỗ vào phòng bếp bận rộn lên. Không lâu lắm, Khương Trần phát hiện, Vương Ngữ Yên thật không có lửa gần mình. Nàng đích xác biết một chút chủ nghệ, nhưng không nhiều. Bất quá cũng là có thể hiểu được. Vương Ngữ Yên chính là Mạn Đà Sơn trang đại tiểu thư, bình thường xuống bếp cơ hội cũng không nhiều, biết một chút chủ nghệ đã không dễ dàng. Tại Khương Trần hiệp trợ dưới, Vương Ngữ Yên chuẩn bị 4 món ăn một canh, sắc hương vị vẫn còn đều đủ. Ngữ Yên, ngươi này chủ nghệ cũng không tệ lắm. Khương Trần khích lệ nói. Phải không? Tài nấu nướng của ta là cùng Á Châu tỷ tỷ và A Bích tỷ tỷ học. Vương Ngữ Yên nói. Á Châu tỷ tỷ và A Bích tỷ tỷ. Khương Trần nói. Đúng vậy a. Vương Ngữ Yên nói. A Châu tỷ tỷ và A Bích tỷ tỷ là ta biểu ca hai tên thị nữ, bây giờ còn tại Yến Tử Ổ. Có thời gian ta dẫn ngươi đi xem nhìn, A Châu tỷ tỷ và A Bích tỷ tỷ làm đồ ăn thì ăn rất ngon. Tốt. Khương Trần vừa cười vừa nói. Đúng rồi, Khương Trần đại ca, ngươi muốn uống rượu không? Vương Ngữ Yên hỏi. Có thể uống một chút mà. Khương Trần nói. Vương Ngữ Yên đứng lên, nói, trong nhà giống như không có rượu, ta hiện tại đi mua một chút. Không cần, ta chỗ này có. Khương Trần ngăn lại Vương Ngữ Yên, như là ảo thuật, từ hệ thống không gian lấy ra một vò rượu ngon. Khương Trần đại ca, ngươi sẽ biến ảo thuật. Vương Ngữ Yên ngạc nhiên nói. Ha ha, chứng nhãn pháp mà thôi. Khương Trần cười nhạt nói, Ngữ Yên, ngươi có muốn hay không cũng tới một chút. Vương Ngữ Yên do dự một chút, gật đầu, nói, vậy ta liền theo Khương Trần đại ca uống một chút. Khương Trần cho Vương Ngữ Yên rót một chén, sau đó cũng đem mình ly rượu trước mặt rót đầy. Vương Ngữ Yên nhẹ nhàng uống một ngụm, lại là lập tức phun ra. Khương Trần ca ca, rượu này thật cay a. Vương Ngữ Yên nhíu lại lông mày xinh đẹp, nói, Ngữ Yên, ngươi trước kia không có uống qua rượu. Khương Trần hỏi, rượu này khó như vậy uống, vì cái gì các ngươi thích uống? Vương Ngữ Yên lắc đầu, không hiểu hỏi. Lần thứ nhất uống rượu đều cảm thấy khó uống, nhưng là ngươi uống từ từ, liền có thể cảm nhận được rượu tuyệt vời. Khương Trần cười cười, nói, vì cái gì nam nhân của chúng ta thích uống rượu? Bởi vì rượu có thể giải ngàn sầu a. Ngươi suy nghĩ một chút, uống rượu xong về sau, cái gì cũng không cần làm, cái gì đều không cần nghĩ, tự nhiên liền không còn ưu sầu cùng phiền não rồi. Cũng không còn có một câu nói, gọi là mượn rượu tiêu sầu sầu càng sầu sao? Vương Ngữ Yên nói. Này nghe tới Vương Ngữ Yên, Khương Trần cũng không biết trả lời như thế nào, nói, nhân giả kiến nhân, trí giả kiến trí đi. nếu như ngươi không thích uống, vậy cũng chớ uống đi.
Không muốn, ta nói qua ta muốn bồi Khương Trần đại ca uống chút.
Vương Ngữ Yên mặc dù văn văn lực lượng, nhưng thực chất bên trong vẫn là vô cùng bất cường, bưng chén rượu lên, nói, Khương Trần đại ca, một chén rượu này, ta mời ngươi. Nói xong, Vương Ngữ Yên đúng là uống một hơi cạn sạch.
Khu khu cụ.
Vừa uống xong, Vương Ngữ Yên liền ho kịch liệt, trong mắt đẹp đều hiện ra một vòng nước mắt.
Bị sặc.
Khương Trần đội vàng vỗ nhẹ nhẹ lấy Vương Ngữ Yên sau bắp chân, nói, đều gọi ngươi không nên uống, ngươi xem đi, đều bị sặc.
Một chén rượu vào bụng, Vương Ngữ Yên ánh mắt đều có chút mê ly.
Khương Trần đại ca, ngươi đừng nói, rượu này mặc dù có chút sặc người, nhưng thật đúng là rất tốt uống.
Vương Ngữ Yên gương mặt xinh đẹp phiếm hồng, nói,
kia là tự nhiên.
Khương Trần nói,
nay vò rượu phẩm chất vô cùng tốt, là Khương Trần cố ý tìm giá cao từ tiểu lâu mua được.
Khương Trần đại ca, chúng ta tiếp tục.
Vương Ngữ Yên một lần nữa ngồi xuống, đem chính mình chén rượu rót đầy.
Ngữ Yên, ngươi có phải hay không say?
Khương Trần nói,
Khương Trần đại ca, ta không có say.
Vương Ngữ Yên giơ ly rượu lên, nói, Khương đại ca, ta lại kính ngươi một chén.
Nhìn xem Vương Ngữ Yên bộ dáng, Khương Trần bất đắc dĩ giơ ly rượu lên, nói, kia uống xong một chén này, không thể uống nữa.
Khương Trần đại ca, Ngữ Yên cảm ơn ngươi, nếu như không phải ngươi, trên thế giới này khả năng không có Ngữ Yên.
Vương Ngữ Yên kích động nói,
ngày ấy nếu không phải Khương Trần xuất thủ cứu giúp, tại trong núi rừng nếu như bị cái kia thợ săn làm bẩn, Vương Ngữ Yên nhất định sống không nổi. Mà mấy ngày này, lại là Khương Trần bồi bạn mình, để cho mình triệt để từ phá toái tình cảm ở trong đi ra, còn truyền thụ mình trường sinh quyết, là mình ngắn ngủi 3 ngày thời gian, liền từ tay trói gà không chặt được nữ tử, suốt ngày cảnh sơ kỳ võ giả.
Ngữ Yên, chuyện đã qua, khiến cho nó quá khứ, đừng nhắc lại.
Khương Trần nói,
tốt, chúng ta uống rượu.
Vương Ngữ Yên lại là uống một hơi cạn sạch.
Không bao lâu, hai người đúng là đem trên bàn này một vò rượu đều uống xong rồi.
Liên cả Khương Trần đều có vẻ say, mà Vương Ngữ Yên càng là đứng cũng không vững.
Ngữ Yên, không nên uống, ta đỡ ngươi về nghỉ ngơi.
Khương Trần đem Vương Ngữ Yên chén rượu trong tay đoạt lại, sau đó vịn Vương Ngữ Yên trở về phòng nghỉ ngơi.
Đem Vương Ngữ Yên đặt lên giường, đắp kín mền, Khương Trần liền chuẩn bị rời đi.
Khương Trần đại ca, chớ đi.
Vương Ngữ Yên đột nhiên đưa tay giữ chặt Khương Trần, trong mắt đẹp đúng là có một vòng khát vọng chi ý nhìn xem Vương Ngữ Yên tuyệt đẹp khuôn mặt, cùng khát vọng ánh mắt, Khương Trần cũng là không do dự nữa, nhẹ nhàng giải khai thắt lưng của nàng.
Trong phòng, xuân quang bốn phía.
Đại Nguyên hoàng triều, đại đô thành bên ngoài.
Triệu Mẫn cưỡi chiến mã, mặc áo giáp, tư thế hiên ngang.
Mẫn Nhi, ngươi dẫn theo 10 vạn bộ đội tiên phong xung phong, phụ vương sau đó sẽ đến.
Nhữ Dương Vương nói.
Là, phụ vương.
Triệu Mẫn ôm quyền nói.
Nhữ Dương Vương dặn dò, Mẫn Nhi, ngàn vạn không thể tham công liều lĩnh, nhất định phải vững vàng.
Mời phụ vương yên tâm.
Mẫn Nhi chắc chắn theo kế hoạch làm việc.
Triệu Mẫn nói.
A đại A nhị A tam, các ngươi phụ trách bảo hộ quận chúa an toàn, nếu là quận chúa có chuyện gì, đưa đầu tới gặp.
Nhữ Dương Vương nói.
Là.
A đại A nhị A tam đồng thanh đáp.
Triệu Mẫn ngẩng đầu nhìn trời một cái sắc, nói, phụ vương, thời gian không còn sớm, chúng ta xuất phát.
Tốt.
Nhữ Dương Vương nói.
Đại quân xuất phát.
Triệu Mẫn tay nhỏ vung lên, nói.
Ô.
Lập tức, kèn lệnh thổi lên, đại nguyên hoàng triều 10 vạn bộ đội tiên phong, trùng trùng điệp điệp hướng phía Tương Dương tiến lên mà đi.
Ai, Mẫn Nhi, nếu như ngươi là cái nam nhi chi thân, tốt biết bao nhiêu.
Nhìn xem Triệu Mẫn xa dần thân ảnh, Nhữ Dương Vương yếu ớt thở dài, trên mặt có một vòng vẻ tiếc nuối.
Đại Tống hoàng triều, Tương Dương thành.
Tĩnh ca ca, thám tử đến báo, đại nguyên hoàng triều Nhữ Dương Vương chi nữ Triệu Mẫn, xuất lĩnh 10 vạn bộ đội tiên phong, hướng Tương Dương thành xuất phát.
Hoàng Dung đội vàng đi tới đại sảnh, nói,
rốt cuộc đã tới.
Nghe tới Hoàng Dung, Quách Tĩnh lập tức nhìn về phía địa đồ, sắc mặt có chút ngưng trọng.
Nếu như dựa theo bình thường tốc độ hành quân, này 10 vạn đại quân, dự tính 3 ngày sau, liền có thể đến Tương Dương thành dưới.
Quách Tĩnh nói,
Tĩnh ca ca, Triệu Mẫn xuất lĩnh 10 vạn bộ đội tiên phong, vẫn đặt đưa toàn bộ đại quân lương thảo, nghe nói có 50 vạn thạch.
Hoàng Dung nói,
50 vạn thạch.
Quách Tĩnh lấy làm kinh hãi.
50 vạn thạch lương cỏ, đầy đủ đại nguyên hoàng triều đại quân ăn nửa tháng.
Dung Nhi, phái người tra xét xong, Triệu Mẫn đem kho lúa thiết lập tại địa phương nào?
Quách Tĩnh hỏi.
Tĩnh ca ca, ngươi chuẩn bị ngay lập tức đi tiêu lương.
Hoàng Dung nói,
ừm.
Quách Tĩnh gật đầu, nói, quân nguyên đoán chừng sẽ không nghĩ tới, chúng ta ngày đầu tiên sẽ đi đánh lén bọn họ kho lúa, mà lại bọn hắn trải qua 3 ngày hành quân, nhất định mệt mỏi không chịu nổi, là chúng ta thiêu hủy kho lúa tốt thời cơ.
Tốt, Tĩnh ca ca, ta hiện tại liền phái người đi dò xét.
Hoàng Dung gật đầu, nói,
Dung Nhi, cảm ơn ngươi.
Quách Tĩnh nhìn xem Hoàng Dung, cảm kích nói,
nếu như không có Hoàng Dung, chỉ bằng vào Quách Tĩnh một người, cũng rất khó thủ vững Tương Dương nhiều năm như vậy.
Vợ chồng, làm gì nói cái này?
Hoàng Dung nói, Tĩnh ca ca, thân thể ngươi tổn thương thế nào?
Dung Nhi, ngươi không cần lo lắng, thương thế của ta đều tốt.
Quách Tĩnh nói,
như vậy cũng tốt.
Nghe tới Quách Tĩnh, Hoàng Dung vừa rồi yên lòng.
Bất quá cái kia Kim Luân Pháp Vương Long Tượng bản nhược công đích xác lợi hại,
chỉ bằng vào chính ta, vô cùng đáng sợ khó ngăn cản.
Quách Tĩnh nói,
Tĩnh ca ca, ngươi cũng đừng lo lắng, cha ta cùng sư phụ đều ở đây, nếu như hai người bọn họ liên thủ, nhất định có thể đủ đối phó cái kia Kim Luân Pháp Vương.
Hoàng Dung nói, đáng tiếc Nhất Đăng đại sư trở về, nếu không thì càng có nắm chắc.
Nhất Đăng đại sư dù sao cũng là người xuất gia, hắn có thể đủ tới tham gia anh hùng đại hội liền đã rất khá.
Quách Tĩnh nói.
Hoàng Dung gật đầu, nói, Tĩnh ca ca, hai ngày này ngươi tốt nhất nghỉ ngơi, đợi quân nguyên đến chính là một trận ác chiến.
Trong phòng,
Vương Ngữ Yên lười biếng nằm ở Khương Trần trong ngực, trên mặt có vẻ thẹn thùng.
Màu trắng trên giường đơn bệnh kia đỏ thắm, lộ ra càng chói mắt. Ngữ Yên, về sau ngươi chính là của ta nữ nhân. Khương Trần cười nhạt nói. Nghe tới Khương Trần, Vương Ngữ Yên ngượng ngùng vùi đầu vào Khương Trần ôm ấp hoài bão. Khương Trần đại ca, ta phải không là một cái thủy tính dương hoa nữ nhân? Vương Ngữ Yên đột nhiên cảm xúc xa xút nói. Tại sao nói vậy mình? Khương Trần nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa lấy Vương Ngữ Yên mái tóc, nói. Bởi vì ta trước đó vài ngày còn thích ta biểu ca, nhưng là bây giờ lại. Vương Ngữ Yên xấu hổ nói. Nghe vậy, Khương Trần cười nhạt một tiếng không bối không, an ủi, Ngữ Yên, ngươi tuyệt đối đừng tự trách, đó không phải là lỗi của ngươi, là của ngươi biểu ca không hiểu được chân quý ngươi. Khương Trần vẫn còn là muốn cảm tạ Mộ Dung Phục, nếu như không phải Mộ Dung Phục đối với Vương Ngữ Yên quá mức ác liệt, để Vương Ngữ Yên triệt để hết hy vọng, mình muốn được đến Vương Ngữ Yên, còn muốn tốn nhiều sức lực. Khương Trần đại ca, ngươi sẽ đối với Ngữ Yên cả một đời được không? Vương Ngữ Yên nói. Kia là tự nhiên, ngươi cũng đừng suy nghĩ lung tung. Khương Trần nói. Đúng rồi, Khương Trần đại ca, ta phát hiện được ta chân khí trong cơ thể tựa hồ trở nên nhiều một chút. Vương Ngữ Yên kỳ quái nói. Bởi vì ta tu luyện nội công tâm pháp không giống bình thường, có thể âm dương bổ sung, cộng đồng tăng cao tu vi. Khương Trần vừa cười vừa nói. Thần kỳ như vậy. Vương Ngữ Yên nói. Vương Ngữ Yên đọc thuộc lòng thiên hạ công pháp võ học, biết trên giang hồ có thải âm bổ dương, hoặc là thải dương bổ âm, nhưng loại này âm dương bổ sung nội công tâm pháp lại là chưa bao giờ nghe thấy. Ngươi không tin, vậy chúng ta thử lại lần nữa. Khương Trần trên mặt lộ ra một cái tà tà tiêu dung. Cũng không lâu lắm, trong phòng lại lần nữa chuyển đến êm tai chương nhạc. Ám nhật không ánh sáng trong sân động. Tinh Hà, sư phụ đại nạn sợ rằng sẽ tới. Một vẻ mặt giàn mua, tóc dài như tuyết lão giả, ngữ khí trầm thấp nói. Sẽ không, sư phụ, thân thể của ngươi còn tốt lắm. Tô Tinh Hà quỳ phục trên mặt đất, tiếng nói ở trong lại là mang theo một tia giọng nghẹn ngào. Ha ha. Lão giả cười nhạt một tiếng, nói, ta Vô Nhai Tử năm nay 90 có 3, cũng coi là trưởng thọ, cho dù là chết cũng không có gì ghê gớm. Chẳng qua là ta này Tiêu Giao phái không người kế tục a, đều do Tinh Hà vô dụng, không cách nào thay sư phụ phân ưu. Tô Tinh Hà lệ rơi đầy mặt. Tinh Hà, Tiêu Giao phái tuyệt đối không thể bị mất tại trên tay của ta. Chân Lung Kỳ cục đại hội, ngươi chuẩn bị thế nào? Vô Nhai Tử hỏi. Sư phụ, ta đã tại chuẩn bị. Tô Tinh Hà nói. Động tác nhanh một chút mà. Sư phụ thân thể thật sự là càng ngày càng kém. Gần nhất Đinh Xuân Thu còn có hay không đến làm khó dễ ngươi? Vô Nhai Tử hỏi. Gần nhất thật không có. Tô Tinh Hà hồi đáp. Ngươi nhất định phải đề phòng nhiều hơn, cái này nghiệt đồ, hoài nghi ta không có chết, những năm này một mực tại tìm kiếm tung tích của ta. Vô Nhai Tử nói. Là, sư phụ. Là đồ nhi vô năng, không cách nào thay sư phụ thanh lý môn hộ. Tô Tinh Hà nói. Tô Tinh Hà mặc dù là Vô Nhai Tử đại đệ tử, bất quá một mực say đắm ở cầm kỳ thư họa, võ công thưa thất bình thường, không phải Đinh Xuân Thu đối thủ. Mà đệ tử của hắn Hàm Cốc Bát Hữu không phải cầm điên, chính là kỳ ma, không phải một sách, chính là hòa uổng, cũng không có một cái chuyên tâm tập võ. Bởi vậy đối mặt sư đệ Đinh Xuân Thu khi nhục, Tô Tinh Hà cũng chỉ có thể nén giận, giả câm vờ điếc. Ai, Tinh Hà, đây cũng không phải là lỗi của ngươi. Vô Nhai Tử nhẹ giọng thở dài một hơi, nói. Mặc dù Tô Tinh Hà đối với mình trung thành cảnh cảnh, nhưng tu luyện tư chất sắc thực quá kém, hắn đồ đệ Hàm Cốc Bát Hữu cũng không có một cái tập võ chi tài, Vô Nhai Tử không cách nào yên tâm đem Tiêu Giao phái chức trưởng môn truyền thụ cho bọn hắn. Nếu là truyền vị cho bọn hắn, không chỉ có không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, sẽ còn cho bọn hắn mang đến họa sát thân. Bởi vậy Vô Nhai Tử lúc này mới nghĩ tổ chức một lần Chân Lung Kỳ cục đại hội, chọn lựa nhân tuyển thích hợp, kế thừa Tiêu Giao phái chức trưởng môn. Chương 93, đánh lén ban đêm nguyên quân đại doanh, mộng bức Triệu Mẫn, 22 cầu đặt mua. Chương 93, đánh lén ban đêm nguyên quân đại doanh, mộng bức Triệu Mẫn, 22 cầu đặt mua. Đại Tống hoàng triều, Thương Dương thành chủ phủ. Quách Tĩnh, Hoàng Dung, Khương Trần, Hoàng Dược Sư, Hồng Thất Công cùng quân doanh chư vị tướng lĩnh, sắc mặt đều có chút nghiêm trọng. Chư vị, Đại Nguyên hoàng triều Nhữ Dương Vương trì nữ Triệu Mẫn, chỉ huy 10 vạn bộ đội tiên phong, đã tại Tương Dương thành bắc ngoài 30 dặm hạ trại, bọn hắn còn phụ trách áp giải 50 vạn thạch lương cỏ. Quách Tĩnh nói, 50 vạn thạch lương cỏ. Nghe tới Quách Tĩnh, chư vị tướng lĩnh đều là giật mình không thôi, trong mắt cũng là lộ ra một vòng vẻ hâm mộ. Binh mã chưa động, Lương Thảo đi đầu. Này đủ để chứng minh Lương Thảo tầm quan trọng. Nếu là Tương Dương thành có 50 vạn thạch lương cỏ, lo gì ngăn cản không nổi quân Nguyên. Chư vị, Đại Nguyên bộ đội tiên phong hành quân mấy ngày, nhất định người kiệt sức, ngựa hết hơi, chúng ta tối nay đánh lén ban đêm quân địch kho lúa. Nếu là thiêu hủy quân địch lương thảo, quân địch nhất định khó mà bền bỉ, chúng ta chỉ cần thủ vững không ra, tự nhiên có thể lui địch. Quách Tĩnh nói. Tĩnh Nhi, quân địch kho lúa vị trí tra xét xong không có? Hồng Thất Công hỏi. Chúng ta đã tra xét xong. Quách Tĩnh gật đầu, sau đó chỉ vào sau lưng địa đồ, nói, nơi này là quân địch trú đóng vị trí, mà ở trại địch hậu phương khoảng 3 dặm, có cái sơn cốc gọi là bản hộ cốc, địch quân kho lúa nằm tại bản hộ cốc. Dung Nhi, tin tức chuẩn xác không? Hoàng Dược Sư hỏi. Cha, tin tức tuyệt đối chuẩn xác. Chúng ta tại Đại Nguyên thám tử cho chúng ta truyền lại tin tức, chúng ta còn chuyên môn phái người đi bản hộ cốc dò xét, cơ bản có thể xác định Đại Nguyên kho lúa ngay tại bản hộ cốc. Hoàng Dung nói. Nhìn xem địa đồ, Khương Trần lông mày hơi nhíu lại. Khương Trần, ngươi cảm thấy có gì không ổn sao? Quách Tĩnh phát giác được Khương Trần dị thường, hỏi. Quách thành chủ, ta đề nghị hủy bỏ tập kích kho lúa kế hoạch. Khương Trần nói. Vì sao? Quách Tĩnh hỏi. Đám người cũng là một mặt không hiểu nhìn qua Khương Trần, nhớ ngày đó đánh lén ban đêm quân Nguyên quân doanh, thiêu hủy quân Nguyên lương thảo kế hoạch, thế nhưng là Khương Trần cái thứ nhất nói ra, không nghĩ tới hiện tại lại là hắn cái thứ nhất nhảy ra phản đối. Đây là tình huống gì? Đầu tiên, kho lúa vị trí, một dạng tuyệt đối thuộc về cơ mật, chỉ có tướng lãnh cao cấp mới có thể biết, vì sao lần này quân nguyên kho lúa vị trí thuận lợi như vậy biết được, không thể không khiến lòng người nghi a. Tiếp theo, lựa chọn kho lúa vị trí, một là muốn lựa chọn địa thế tương đối cao, tương đối khô giáo vị trí, thứ hai là muốn lựa chọn giao thông thuận tiện, lương thảo đến tiếp sau có thể liên tục không ngừng vận chuyển mà đến. Khương Trần chỉ vào trên bản đồ bản hộ cốc, nói: "Thế nhưng là chư vị mời nhìn, bản hộ thung lũng thế địa ba ở bước, căn bản vốn không thích hợp chứa được lương thực, thứ hai, bản hộ cốc sơn đường khó đi, lương thảo khó mà vận chuyển. Chỉ có quân sự ngoài nghề người mới có thể lựa chọn bản hộ cốc làm kho lúa chi địa. Theo ta được biết, Triệu Mẫn tài năng quân sự cực kỳ xuất sắc, không có khả năng không hiểu điểm này. Mà sở dĩ đem kho lúa thiết lập tại bản hộ cốc, chỉ có một lý do, chính là tương đối dễ dàng bố trí mai phục. Cho nên ta đề nghị, tập kích kho lúa kế hoạch hủy bỏ." "Hủy bỏ tập kích kho lúa kế hoạch?" Quách Tĩnh lắc đầu, nói: "Không được, Đại Nguyên hoàng triều khí thế hùng hùng, địch nhiều ta ít, mà lại quân địch lương thảo sung túc, nếu như không nhân cơ hội này tiêu hủy lương thảo, chờ Đại Nguyên hoàng triều đại quân đi tới, liền càng thêm không có cơ hội." "Tĩnh ca ca, ta cảm thấy Khương Trần nói rất có lý. Nếu như đây là một cái bẫy làm sao?" Hoàng Dung nói. "Như vậy cũng tốt xử lý. Ta trước chui vào kho lúa dò xét một phen, nếu như xác nhận là lương thảo, chúng ta liền lập tức động thủ, đem tất cả lương đống tiêu hủy, sau đó từ nơi này phiến trong rừng rậm rút lui." Quách Tĩnh nói. "Nhưng nếu như là một cái bẫy, đây cũng quá nguy hiểm." Hoàng Dung nói. "Dung Nhi, đánh trận nào có không nguy hiểm. Bàn hổ cốc liền xem như đầm rồng hang hổ, chúng ta cũng phải xông vào một lần. Dạng này, ngươi và Khương Trần ở đây tọa trấn, ta chọn lựa 200 tên thân thủ linh hoạt võ lâm hảo thủ, mang theo dầu hỏa cùng ngòi nổ tiến về, nhạc phụ cha và sư phụ phụ trách tiếp ứng, như thế nào?" Quách Tĩnh nói. Nghe vậy, Hoàng Dung do dự một chút, sau đó nhìn về phía một bên Hoàng Dược Sư cùng Hồng Thất Công. "Ta cảm thấy có thể. Ta và Hoàng lão tả tiếp ứng Tĩnh Nhi, vấn đề cũng không lớn." Hồng Thất Công nói. Hoàng Dược Sư cũng khẽ gật đầu. "Vậy được rồi." Nhìn thấy ba người tự tin như vậy, Hoàng Dung cũng chỉ đành gật đầu đồng ý, nếu là vậy, vậy chúng ta lập tức chuẩn bị. "Ta hiện tại đi chọn lựa nhân thủ." Quách Tĩnh nói. "Phu nhân, xin dừng bước." Đợi tất cả mọi người rời đi, Khương Trần đem Hoàng Dung lưu lại. "Khương Trần, có chuyện gì không?" Thấy Khương Trần, Hoàng Dung mặt tuyệt mỹ bảng, bay lên lưỡng mạt hồng vân. Không biết vì cái gì, mỗi lần cùng Khương Trần đơn độc ở chung, Hoàng Dung đều sẽ không kiềm hãm được nhớ tới tại cự kình bàn trên thuyền vượt qua thời gian. "Phu nhân, ta muốn hỏi ngươi, nếu như ngươi là Triệu Mẫn, ngươi sẽ đem kho lúa vị trí chọn nơi nào?" Khương Trần hỏi. Hoàng Dung nhìn xem địa đồ trầm tư một chút, sau đó chỉ ba cái địa phương, nói: "Này mấy chỗ đều tương đối thích hợp. Phu nhân cao kiến." Khương Trần chỉ vào trên bản đồ một chỗ, nói: "Phu nhân, ngươi vừa rồi chỉ rơi ý du mì sườn núi, ta cảm thấy là thích hợp nhất, bởi vì nó địa thế tương đối cao, lại kết nối thủy đạo, thích hợp chữ lương, lại thuận tiện vận lương. Mấu chốt còn cách quân nguyên đại doanh thêm gần, chỉ có 2 dặm. Nếu như ta là Triệu Mẫn, ta sẽ tuyển tại rơi ý du mì sườn núi." Hoàng Dung hơi nhíu lông mày xinh đẹp, nói: "Khương Trần, ngươi ý của ta là bản hộ cốc tỷ lệ lớn là cái cả bẫy." Khương Trần nói: "Thế nhưng là tình báo biểu hiện tại bản hộ cốc, mà lại thám tử của chúng ta cũng dò xét đến bản hộ cốc kho lúa. Về phần rơi ý du mì sườn núi, chỉ là trực giác của ngươi mà thôi." Hoàng Dung nói: "Vậy không bằng chúng ta đẩy về sau một ngày, tra ra sau đó mới động thủ." Khương Trần nói: "Thời gian không cho phép. Chúng ta chính là muốn thừa dịp Đại Nguyên bộ đội tiên phong đặt chân chưa ổn đánh lén ban đêm bọn họ kho lúa. Tiếp qua một ngày, quân nguyên khẳng định có chỗ đề phòng, còn muốn đánh lén ban đêm khó khăn." Hoàng Dung nói: "Khương Trần, ngươi cũng không cần lo lắng, có cha ta cùng ta sư phụ tại, chắc chắn sẽ không có vấn đề." "Phu nhân, vậy ta muốn đơn độc đi dò xét một chút rơi ý dù mì sườn núi, có thể?" Khương Trần nói. "Nếu như ngươi nghĩ đi, vậy nhất định phải cẩn thận nhiều hơn." Hoàng Dung dặn dò. "Ta sẽ cẩn thận, phu nhân." Khương Trần cười nhạt một tiếng, nói. Đêm khuya, Tương Dương thành bắc 30 dặm chỗ, Đại Nguyên quân doanh liên miên mấy dặm. Nơi đây địa thế bằng phẳng, không dễ bị tập kích, tới gần dòng suối, nguồn nước sung túc, cực kỳ thích hợp hạ trại. "Cái này Triệu Mẫn, thật sự là không đơn giản." Quách Tĩnh thầm nói. "Tĩnh Nhi, bọn họ kho lúa đang làm gì vậy vị trí?" Hồng Thất Công thấp giọng hỏi. "Chúng ta vòng qua mảnh này quân doanh, hậu phương chính là bản hộ cốc, bọn họ kho lúa là ở chỗ này." Quách Tĩnh nói. "Việc này không nên chậm trễ, đi nhanh đi." Hồng Thất Công nói. "Tốt." Quách Tĩnh, Hoàng Dược Sư cùng Hồng Thất Công mang theo hơn 200 tên thân thủ nhanh nhẹn giang hồ hảo thủ, mang theo ngòi nổ cùng dấu hỏa, hướng phía bản hộ cốc tiềm hành mà đi. Nơi đó chính là bản hộ cốc. Quách Tĩnh bọn người giấu ở trong rừng, nhìn qua xa xa bản hộ cốc, chính là nhìn thấy Đại Nguyên kho lúa đèn đuốc sáng trưng, mấy trăm dư tòa lương đống đứng sừng sững ở chỗ ấy, mà ở bốn phía, vô số vọng gác chạm gác ngầm, kho lúa bên trong còn có mấy đạo cường hãn khí tức ba động tàng ra. Nơi này phòng thủ nghiêm mật như vậy, xem ra hẳn là Đại Nguyên kho lúa không thể nghi ngờ. Hồng Thất Công nói: "Sư phụ, nhạc phụ cha, lý do an toàn, đầu tiên ta dò xét một phen, nếu như xác định là kho lúa, chúng ta lại động thủ." Quách Tĩnh nói: "Tốt, ngươi cũng phải cẩn thận một chút, tiểu tử ngốc." Luôn luôn không đồng ý Quách Tĩnh Hoàng Dược Sư, cũng là ngoài dự đoán của mọi người vô vô Quách Tĩnh bà bay, nói: "Ừm, vậy ta đi." Quách Tĩnh thân hình khẽ động, thừa dịp bóng đêm, chui vào Đại Nguyên kho lúa. Mặc dù lớn Nguyên kho lúa phòng thủ nghiêm mật, nhiều chỗ vọng gác chạm gác ngầm, nhưng với tại Quách Tĩnh loại này đại tông sư cảnh hậu kỳ võ giả đến nói, muốn chui vào trong đó, độ khó cũng là không lớn. Quách Tĩnh đi tới một chỗ lương đống, nhẹ nhàng vồ một cái, bạch hoa hoa lương thực liền từ lương đống bên trong chảy ra. Thật là lớn Nguyên kho lúa. Quách Tĩnh vui vẻ nói, nếu là thiêu này 50 vạn thạch lương cỏ, lần này tương dương nguy hiểm, nhất định không chiến mà giải. Quách Tĩnh hướng phía xa xa Hồng Thất Công cùng Hoàng Dược Sư làm một cái thủ thế. Động thủ. Hoàng Dược Sư cùng Hồng Thất Công đón đến tín hiệu, liền dẫn hơn 200 người, lặng lẽ tới gần kho lúa, sau đó đột nhiên nổi lên, hướng phía lương đồng ném ra dầu hỏa, đồng thời dùng ngòi nổ nhóm lửa. Lập tức, toàn bộ kho lúa lâm vào một cái biển lửa bên trong. Rút. Nhìn thấy kho lúa bị nhen lửa, Quách Tĩnh, Hoàng Dược Sư cùng Hồng Thất Công cũng là mang theo hơn 200 người nhanh chóng rút lui. Giết. Lúc này, từ bốn phương tám hướng, tuôn ra số lớn đại nguyên binh sĩ, đem Quách Tĩnh bọn người bao bọc vây quanh. Quách thành chủ, ngươi chạy không được rõ rồi. Một mặc áo giáp tuổi trẻ thiếu nữ, từ giữa đám người đi ra, không phải Triệu Mẫn sẽ còn là ai? Mà ở Triệu Mẫn sau lưng, còn đi theo Kim Luân Pháp Vương, Huyền Minh Nhị Lão, A Đại A Nhị A Tam một đám võ lâm cao thủ. Các ngươi kho lúa bốc cháy rồi, ngươi thật giống như không có chút nào sốt ruột. Quách Tĩnh nói. Ha ha. Triệu Mẫn cười nhạt một tiếng, khiến cho một ánh mắt cho bên cạnh A Đại. A Đại ngầm hiểu, một kiếm vung ra, một cái thiêu đốt lương đống lập tức bị kiếm khí sắc bén một phân thành hai, trừ mặt ngoài một tầng là lương thực bên ngoài, dưới đây tất cả đều là cát đất. Thấy thế, Quách Tĩnh sắc mặt nháy mắt trở nên khó coi. Bị Khương Trần nói đúng, này bàn hổ cốc chính là một cái cả bẫy. Quách thành chủ, vì cầm ngươi, ta thế nhưng là mất không ít tâm tư. Triệu Mẫn tay nhỏ vung lên, hai tên đại nguyên binh sĩ lập tức gáp lấy một cái bị đánh máu tươi rầm rề người đi lên. Chính là Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung xếp vào tại Đại Nguyên Hoàng Triều nhãn tuyến. Nhạc phụ cha, sư phụ, chúng ta liên thủ phá bầy. Quách Tĩnh sắc mặt nghiêm túc, hắn biết tối nay sẽ là một trận ác chiến. Quách thành chủ, tại hạ ngưỡng mộ đã lâu, nếu là ngươi chịu quy hàng ta Đại Nguyên Hoàng Triều, tham quan tiến tước đều không phải vấn đề. Triệu Mẫn nói. Ngươi biết, ta không phải loại người như vậy. Quách Tĩnh nói. Đã như vậy, Quách thành chủ, cái kia chỉ có đắc tội. Triệu Mẫn nói. Một bên Kim Luân Pháp Vương bước ra một bước, cười vang nói, Quách thành chủ, thương thế của ngươi đều tốt, để lão nạp lại lanh giáo một chút người cao chiêu. Kháng Long hú hối. Quách Tĩnh không do dự nữa, chân khí trong cơ thể vận chuyển, song trường giận đập mà ra. Giống. Một đạo chân khí Kim Long gào thét mà ra, hướng phía Kim Luân Pháp Vương càn quét mà đi. Đối mặt Quách Tĩnh hàng Long thập bát trưởng, Kim Luân Pháp Vương vẫn không có chút nào chủ quan, vận chuyển Long Tượng bản ngự công, giận đập mà ra. Phanh. Long ngâm tượng minh ở giữa, Kim Luân Pháp Vương đem chân khí Kim Long sinh sinh đập bạo mà đi. Cuồng bạo kình phong gợn sóng, như là như phong bạo, hướng phía bốn phía càn quét ra, chung quanh không ít quân nguyên binh sĩ đều bị chấn động đến miệng phun máu tươi, khí tuyệt mà vong. Đại tông sư cảnh hậu kỳ võ giả ở giữa giao phòng, dù cho loại kia dư ba, cũng không phải những binh lính bình thường này đủ khả năng thừa nhận. Quách thành chủ, thiết ta một chiêu. Lời còn chưa dứt, Kim Luân Pháp Vương bước ra một bước, song trưởng huy động, ngưng tụ ra 10 rồng 10 tượng, hướng phía Quách Tĩnh gào thét mà đi. Tĩnh Nhi, cẩn thận. Hồng Thất Công cùng Hoàng Dược Sư nhìn nhau, đồng loạt ra tay. Bọn họ cũng đều biết, Kim Luân Pháp Vương Long Tượng bàn ngược công dị thường lợi hại, chỉ bằng vào Quách Tĩnh một người, khó mà chống lại. Hàng Long thập bát trưởng, Lạc Anh thần kiếm trưởng, Quách Tĩnh, Hoàng Dược Sư cùng Hồng Thất Công ba người, riêng phần mình thi triển tuyệt học, vừa rồi đỡ được Kim Luân Pháp Vương 10 rồng 10 tượng. Gia hỏa này làm sao mạnh như vậy? Quách Tĩnh, Hoàng Dược Sư cùng Hồng Thất Công ba người đều là sắc mặt nghiêm trọng, bị Kim Luân Pháp Vương chiến lực cường hãn chỗ chấn động. Quách thành chủ, lão nạp chờ đợi ngày này chờ thật là lâu. Kim Luân Pháp Vương cười bằng nói, lúc trước hắn Long Tượng bàn nhược công chỉ tu luyện đến đệ cửu trọng, cùng Quách Tĩnh đấu cái cân sức ngang tài. Thế nhưng là hắn hôm nay Long Tượng bàn nhược công tu luyện đến đệ thập trọng, coi như Quách Tĩnh, Hoàng Dược Sư cùng Hồng Thất Công ba tên đại tông sư cảnh hậu kỳ võ giả liên thủ đều không sợ chút nào. Giới ý rú mị sườn núi. Trong bóng tối, một thân ảnh cực tốc hiện lên, không phải Khương Trần sẽ còn là ai? Khương Trần phát hiện, giới ý rú mị trên sườn núi, một mảnh đen kịt, nhưng lại chú đóng không ít đại nguyên binh sĩ, phòng thủ có chút nghiêm mật. Mà ở trong bóng tối, đứng sừng sững lấy mấy trăm tòa lương đống. Lấy Khương Trần tu vi, lại thêm thần cấp liễm tức thuật bản thân, mặc dù kho lúa phòng thủ nghiêm mật, nhưng Khương Trần chui vào trong đó, căn bản không người phát hiện. Khương Trần bàn tay nhẹ nhàng vạch một cái, bạch hoa hoa lương thực lưu lạc xuống. Quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, đại nguyên quân đội chân chính kho lúa ở đây. Khương Trần nói, bàn hổ cốc chỉ là một cái cạm bẫy, chân chính kho lúa tại rơi ỉ rủ mị sườn núi. Nhìn xem trồng chất thành sơn lương thực, Khương Trần khỏe miệng có hơi hơi bén, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem các loại lương thực đều thu nhập hệ thống không gian. Hệ thống không gian vô cùng lớn, đừng nói 50 vạn thạch lương cỏ, dù cho 500 vạn thạch lương cỏ, 5000 vạn thạch lương cỏ cũng có thể tùy tiện cất giữ xuống được. Đem 50 vạn thạch lương cỏ thu nhập hệ thống không gian, Khương Trần thuận tiện lại thả một mũi lửa, sau đó thi triển túng ý đăng tiến bộ, chạy tới bàn hổ cốc. Nhìn xem bàn hổ cốc phương hướng đại hỏa, hắn biết Quách Tĩnh bọn người nhất định sẽ gặp phải nguy hiểm. Bàn hổ cốc bên ngoài, Triệu Mẫn tâm tình vui thích nhìn xem Kim Luân Pháp Vương đại chiến Quách Tĩnh, Hoàng Dược Sư cùng Hồng Thất Công. Tối nay, Quách Tĩnh là chắp cánh khó trốn. Quân chúa, ngươi xem, bên kia bốc cháy rồi. A Đại chỉ vào nơi xa nói, nguy rồi. Triệu Mẫn ngẩng đầu nhìn lại, lửa cháy phương hướng chính là rơi ý rú mị sườn núi, lập tức sắc mặt kỳ biến, nói, người tới, tranh thủ thời gian tiếp viện rơi ý rú mị sườn núi. Quân chúa, nơi này làm sao? A Đại chỉ vào Kim Luân Pháp Vương cùng Quách Tĩnh bọn người, hỏi. Quốc sư một người đủ để thu thập bọn họ, cấp cứu lương thảo quan trọng. Triệu Mẫn nói, nếu là lương thảo thật bị tiêu, kia mấy chục vạn đại quân đều muốn uống gió tây bắc. Đợi Triệu Mẫn dẫn người đuổi tới rơi ý rú mị sườn núi, rơi ý rú mị sườn núi đã là một mảnh hỗn độn. Triệu Mẫn giận tùy tâm đến, quát, lương thảo quan đâu? Quân chúa, có mặt tướng nơi này. Một mặt mũi tràn đầy bụi đất, chật vật không chịu nổi quân nguyên tướng lĩnh đi tới Triệu Mẫn trước mặt. chuyện gì xảy ra? Các ngươi cũng lọt vào quân Tống tập kích sao? Triệu Mẫn trầm giọng hỏi. Lúc này Lương Thảo Quan cũng là một mặt một bức. Hồi bẩm quân chúa, mặt tướng cũng không biết chuyện gì xảy ra, cũng không có tao nộ quân Tống tập kích, chính là không rõ nổi lên một trận đại hỏa, đem toàn bộ kho lúa đều đốt. Càng làm cho người ta kỳ quái chính là, toàn bộ kho lúa cũng không có phát hiện lương thảo đốt cháy sau cả bã. Lương Thảo Quan nói. Triệu Mẫn đi tới một chỗ bị thiêu hủy lương đống, hốt lên một nắm cho tàn, quả nhiên không có phát hiện lương thực đốt cháy sau vết tích. Ý của ngươi là lương thảo bị người đánh cắp đi, sau đó lại bị người thả một mùi lửa? Triệu Mẫn nói. Quân chúa, hẳn là như vậy. Lương Thảo Quan đáp. Đánh rắm. Triệu Mẫn giận không kèm được, nói, 50 vạn thạch lương cỏ, ngươi nói cho ta biết làm sao trộm. Lương Thảo Quan cũng là mặt mũi hoang mang, nói, quân chúa, mặt tướng cũng không biết ta. Không phải là chọc giận tới thần linh, dẫn đến lương thảo biến mất không thấy. Triệu Mẫn lông mày xinh đẹp nhíu chặt, nếu là lương thảo bị đốt, nàng còn có thể lý giải, nhưng trong kho lúa một điểm lương thảo thiêu bị lưu lại cũng không có, đây quả thật là nói rõ lương thảo là bị trộm đi, mà không phải bị đốt rủi. Chỉ là 50 vạn thạch lương cỏ, không có khả năng có ở đây không kinh động thủ vệ tình huống dưới toàn bộ bị trộm đi. Thật chẳng lẽ là thần linh gây nên sĩ? Nghĩ vậy, Triệu Mẫn cao giọng quát, người tới, lương thảo quan bỏ rơi nhiệm vụ, yêu ngôn hoặc chúng, đem đẩy xuống chém đầu. Là hai tên lương hùng vai gấu binh sĩ dựng lên lương thảo quan, liền ra bên ngoài kéo đi. Quân chúa tha mạng a, cái này nhất định là thần linh gây nên, cùng mạt tướng không có quan hệ a. Lương Thảo Quan lớn âm thanh gào lên. Cũng không lâu lắm, cổng liền truyền đến một đạo chặt đầu thanh âm. Các ngươi thấy thế nào? Triệu Mẫn nhìn về phía Huyền Minh nhị lão cùng A Đại A Nhị A Tam, hỏi. Huyền Minh nhị lão cùng A Đại A Nhị A Tam bọn người cũng là lắc đầu, bọn hắn cũng không biết rõ chuyện gì xảy ra. Đi, hồi bàn hộ cốc. Triệu Mẫn nói. Lương Thảo đã bị tiêu, liền nhất định phải bắt quyết tính, nếu không tối nay liền thật thất bại thảm hại. Chương 94, Thương Trần VS Kim Luân Pháp Vương, 1-2 cầu đặt mua. 1, chương 94, Thương Trần VS Kim Luân Pháp Vương, 1-2 cầu đặt mua. 1, bàn hộ cốc. Ầm 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 ầm. 10 dòng 10 tượng mang theo vô cùng uy thế, hướng phía Quách Tĩnh, Hoàng Dược Sư cùng Hồng Thất Công ba người gào thét mà đi, liền cả không khí đều bị sinh sinh vỡ ra đến. Bạch 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 đạp đạp. Quách Tĩnh, Hoàng Dược Sư cùng Hồng Thất Công riêng phần mình thi triển tuyệt học, đêm này 10 dòng 10 tượng oanh bạo ra, thân hình nhưng là bị chấn động đến liên tục rút lui, thể nội khí huyết sôi trào, sắc mặt cũng là trở nên có chút trắng bệch. Gia hỏa này thật sự quá lợi hại. Hoàng Dược Sư sắc mặt ngưng trọng nói, nếu như hắn không dùng Long Tượng bản ngự công, ta già ăn mày một người liền có thể ứng phó hắn. Hồng Thất Công nói, mặc dù cùng là đại tông sư cảnh hậu kỳ tu vi, bất quá Kim Luân Pháp Vương Long Tượng bản ngự công đệ thập trọng thực sự quá lợi hại, chỉ sợ có thể sánh ngang thiên nhân cảnh sơ kỳ võ giả. Sư phụ, nhạc phụ cha, hai người các ngươi đi trước, ta tới đối phó cái này Kim Luân Pháp Vương. Quách Tính nói, Tính Nhi, cái này không thể được. Tương Dương Thành Bách Tính còn cần ngươi, ngươi và Hoàng Lao ta đi trước, ta tới đối phó gia hỏa này. Hồng Thất Công nói, ta đi trước. Hoàng Dược Sư cười lạnh một tiếng, nói, Lao Khiếu Hóa Tử, ngươi chừng nào thì gặp ta lùi bước qua. Nếu ngươi không đi, liền thật đều không đi được. Quách Tính nói, đừng nói nữa, hoặc là cùng đi, hoặc là cùng chết. Hoàng Dược Sư nói, tốt, chúng ta cùng giá hỏa này liều mạng. Vừa dứt lời, Hồng Thất Công vận chuyển chân khí trong cơ thể, lại lần nữa thi triển hàng long thập bát trưởng, hướng phía Kim Luân Pháp Vương một trường gỗ ra. Giống, một đạo vô song cường hãn chân khí kim long gào thét mà ra, sau đó hướng phía Kim Luân Pháp Vương giận lên mà đi. Không biết lượng sức. Nhìn xem tại đồng tử ở trong cấp tốc phóng đại chân khí kim long, Kim Luân Pháp Vương khỏe miệng nhấc lên vẻ trầm trọng, đại thủ tìm đòi, đúng là một thanh liền đem chân khí kim long đầu rồng bắt lấy, long tượng lực lượng bạo phát ra. Phanh! Chân khí kim long lại bị Kim Luân Pháp Vương sinh sinh bóp nát ra. Lao Khiếu Hóa Tử, án lão nạp một trưởng. Một lần sau, Kim Luân Pháp Vương lướt đến Hồng Thất Công bên người, một trưởng vành ra, hung hăng hướng phía Hồng Thất Công lồng ngực vỗ tới. Lao Khiếu Hóa Tử, cẩn thận. Sư phụ, cẩn thận. Thấy thế, Quách Tính cùng Hoàng Dược Sư đồng thời xuất thủ, hướng phía Kim Luân Pháp Vương công tới. Ba người các ngươi cùng tiến lên, lão nạp cũng không sợ chút nào. Kim Luân Pháp Vương cười lớn một tiếng, song trưởng huy động, mỗi một trưởng đều mang 10 dòng 10 tượng chi lực, lấy một địch ba, vậy mà đem Quách Tính, Hồng Thất Công cùng Hoàng Dược Sư ba người áp chế hoàn toàn. So sánh Quách Tính, Hồng Thất Công loại này cương mãnh hình võ giả, ngược lại là quái chiêu tần suất Hoàng Dược Sư, cho Kim Luân Pháp Vương mang tới phiền phức còn nhiều một chút. Hoàng đạo chủ, lão nạp trước hết ngươi giải quyết. Lời còn chưa dứt, Kim Luân Pháp Vương vận đủ toàn lực, hướng phía Hoàng Dược Sư vỗ tới một trưởng. Đội vang ở giữa, Hoàng Dược Sư né tránh không kịp. Nhạc phụ cha, cẩn thận. Quách Tính đem Hoàng Dược Sư đẩy ra, sau đó không năm ba thi triển hàng long thập bát trưởng, toàn lực một trưởng liên tiếp. Phanh! Hai đạo trưởng lực cương mãnh đối cứng cùng một chỗ, phát ra một đạo nột ngạt thanh âm, cuồng bạo kình phong gợn sóng, như là như phong bạo, hướng phía bốn phía càn quét mà đi. Phốc xích! Quách Tính cuồng phún ra một ngụm máu tươi, thân hình bay ngược mà ra, đập ầm ầm tại trên mặt đất, đúng là trực tiếp mất đi. Bạch 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 đập đạp. Kim Luân Pháp Vương bị đẩy lui hơn 10 bước, khóe miệng cũng là có một vòng máu tươi tràn ra. Tính Nhi, Hồng Thất Công cùng Hoàng Dược Sư lướt đến Quách Tính bên người, đem đỡ dậy. Chỉ thấy Quách Tĩnh sắc mặt trắng bệnh, hai mắt nhắm nghiền, hô hấp cũng là trở nên cực kỳ yếu ớt, hiển nhiên vừa rồi một trường kia bị rất nặng thương thế. Ha 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 ha. Hàng Long thập bát trưởng cũng bất quá như thế. Kim Luân Pháp Vương song trưởng huy động, 10 dòng 10 tượng lại lần nữa ở sau lưng hắn ngưng tụ mà ra, tản mát ra khí tức kinh khủng bá động. Các ngươi đều đi chết đi. Kim Luân Pháp Vương sắc mặt dữ tợn, song trưởng đột nhiên vung lên, 10 dòng 10 tượng lấy một loại tốc độ cực nhanh, hướng phía Hồng Thất Công, Hoàng Dược Sư cùng Quách Tĩnh gào thét mà đi. hống 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 giống. Lúc này, một thân ảnh đột nhiên thoáng hiện mà đến, 18 đạo chân khí kim long ngưng tụ mà ra, sau đó cùng 10 rồng 10 tượng đập đến cùng một chỗ, đúng là đem 10 rồng 10 tượng đều đánh nổ ra. Ai nói hàng long thập bát trưởng không được? Đạo thân ảnh kia từ tốn nói. Kim Luân Pháp Vương lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn không có nghĩ đến, mình 10 rồng 10 tượng lại bị người cản lại. Khương Trần tiểu huynh đệ, Hồng Thất Công cùng Hoàng Dược Sư đều là nhận ra, đạo thân ảnh kia chính là Khương Trần. Hoàng đạo chủ, Hồng Bang chủ, tại hạ đến đã muộn, các ngươi mau mang Quách Thành chủ trở về chữa thương đi. Khương Trần cười nhạt một tiếng, nói: "Khương Trần tiểu huynh đệ, gia hỏa này rất lợi hại, ngươi được không?" Hồng Thất Công nói: "Không thử một chút làm sao biết được hay không?" "Hồng Bang chủ, cứu người quan trọng." Khương Trần nói. Hồng Thất Công cùng Hoàng Dược Sư nhìn nhau, cũng là gật đầu, bây giờ Quách Tĩnh thương thế nghiêm trọng, thật sự nếu không được đến cứu chữa, chỉ sợ hẳn phải chết không nghi ngờ. Hai người mang lấy Quách Tĩnh, hướng thẳng đến Tương Dương Thành lao đi. Không có Kim Luân Pháp Vương, chỉ dựa vào những cái kia quân nguyên binh sĩ, lại há có thể ngăn lại Hồng Thất Công cùng Hoàng Dược Sư hai vị đại tông sư cảnh hậu kỳ võ giả. Nhìn thấy Hồng Thất Công cùng Hoàng Dược Sư mang theo Quách Tĩnh phá vây mà đi, Kim Luân Pháp Vương đang nghĩ truy kích, lại bị Khương Trần ngăn lại. "Phá vòng Pháp Vương, đối thủ của ngươi là ta." Khương Trần cười tủm tỉm nói. "Dĩ nhiên là ngươi." Kim Luân Pháp Vương rốt cục nhận ra, trước mắt người này chính là tại Tương Dương Anh Hùng Đại Hội bên trên, cắt xén đồ đệ mình Hoắc Đâu Người. "Hảo tiểu tử, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục vô môn ngươi lệnh xuống tới." Kim Luân Pháp Vương sắc mặt dữ tợn nói, "Hôm nay ta liền muốn cho ta đồ đệ Hoắc Đâu báo thù." "Phá vòng Pháp Vương, nếu như muốn báo thù, cứ việc phóng ngựa đến đây đi." Khương Trần cười nhạt nói. Nếu là ở Tương Dương Anh Hùng Đại Hội bên trên, Khương Trần đối phó Kim Luân Pháp Vương còn không có nắm chắc tất thắng. Mà bây giờ, mặc dù Khương Trần chỉ là đại tông sư cảnh sơ kỳ tu vi, nhưng là bởi vì tu luyện ngũ hành âm dương quyết nguyên nhân, Khương Trần chân khí không kém chút nào Kim Luân Pháp Vương, về phần long tượng bản ngược công, Khương Trần cũng tu luyện đến đệ thập trọng. Bởi vậy cùng Kim Luân Pháp Vương giao thủ, Khương Trần đã hoàn toàn đứng ở thế bất bại. "Tiểu tử, khẩu suất cùng nôn, nhìn lão nạp một trưởng vỗ trên ngươi." Lời còn chưa dứt, Kim Luân Pháp Vương đã lấn đến gần trước người, một trưởng hướng phía Khương Trần giận đập mà đến. Trường phong gào thét, vận lực bạt quân. Đối mặt ẩn chứa 10 rồng 10 tượng chi lực trường phong, Khương Trần một mặt lạnh nhạt, không tránh không né, đúng là đồng dạng một trưởng nên đón tiếp lấy. "Muốn chết?" Thấy Khương Trần cử động, Kim Luân Pháp Vương trên mặt lộ ra vẻ trầm trọng. Liền xem như Quách Tĩnh, Hoàng Dược Sư cùng Hồng Thất Công cũng không dám đón đỡ chính mình một trưởng. Tiểu tử này, quả thực không biết trời cao đất rộng, còn dám cùng mình liều mạng trưởng lực. "Oeng!" Một đạo nột ngạt thanh âm tại bàn hổ cốc trên không vang vọng mà lên, chấn động đến chung quanh quân nguyên binh sĩ lỗ hai ông tác hưởng, cách gần đó một chút quân nguyên binh sĩ trực tiếp bị chấn động đến thổ huyết mà chết. "Bạch bạch bạch" đập đạp. Kim Luân Pháp Vương cùng Khương Trần thân hình đồng đều hướng về sau lui ra. "Làm sao có thể?" Kim Luân Pháp Vương trên mặt lộ ra nồng đậm chấn kinh chi sắc, hắn không thể tin được, Khương Trần một trường này ẩn chứa lực lượng kinh khủng như vậy, vậy mà không chút nào kém cỏi hơn mình 10 rồng 10 tượng chi lực. Khương Trần trong lòng cũng là có chút giật mình. Cái này Kim Luân Pháp Vương, khó trách có thể trọng thương Quách Tĩnh, hắn trưởng lực sát thực cực kỳ kinh khủng. "Kim Luân Pháp Vương, ngươi tại đây điểm lực lượng a?" Khương Trần trầm trọng nói. Mặc dù Kim Luân Pháp Vương trưởng lực khủng bố, nhưng Khương Trần lại không chút nào sợ. "Tiểu tử, ngươi chớ có đắc ý quá sớm, lão nạp nhất thời chủ quan, để ngươi tiểu tử có thể thừa dịp." Kim Luân Pháp Vương nói. Bất quá Kim Luân Pháp Vương hoàn toàn thu hồi lòng kinh thường, bởi vì hắn biết, trước mắt người thanh niên này có được như vậy kinh khủng trưởng lực, huống chi mới vừa rồi còn đỡ được mình 10 rồng 10 tượng, tuyệt đối không phải cái gì hạng người hời hợt. Nếu không phải nghiêm túc đối đãi, chỉ sợ tối nay muốn lật thuyền trong mương. "Ha ha, có cái gì chiêu thức, cứ việc thi triển đi ra đi." Khương Trần cười nhạt một tiếng, bất động thanh sắc hướng phía Tương Dương Thành phương hướng nhìn một cái. Hắn hôm nay, chương 94, Khương Trần VS Kim Luân Pháp Vương, 1-2 cầu đặt mua. 2, chương 94, Khương Trần VS Kim Luân Pháp Vương, 1-2 cầu đặt mua. 2, cũng là tận lực vì Hồng Thất Công cùng Hoàng Dược Sư tranh thủ trốn chạy thời gian. Về phần kia hơn 200 tên giang hồ hảo thủ, tối nay bọn hắn đến đây đánh lén đại nguyên kho lúa, cũng đã làm xong vì nước hy sinh chuẩn bị, Khương Trần cũng không quản được nhiều như vậy, chỉ có thể nhìn chính bọn hắn số mạng. "Tiểu tử, nếu như ngươi muốn chết, kia lão nạp liền thành phần ngươi." Kim Luân Pháp Vương chân khí trong cơ thể cực hạn vận chuyển, song trưởng huy động, sau người có 10 rồng 10 tượng ngưng tụ mà ra. "Tiểu tử, để ngươi mở mang kiến thức một chút long tượng bản nhược công lợi hại." Kim Luân Pháp Vương song trưởng vung lên, long âm tượng khiếu ở giữa, 10 rồng 10 tượng, mang theo mạnh mẽ tình lực cùng đáng sợ uy thế, hướng phía Khương Trần cắn quét mà đi. "Long tượng bản nhược công a?" "Đúng vậy, ta cũng sẽ." Khương Trần song trưởng huy động, sau người vậy mà cũng ngưng tụ ra 10 rồng 10 tượng. "Này." Thấy Khương Trần sau lưng 10 rồng 10 tượng, Kim Luân Pháp Vương nháy mắt trợn tròn mắt, trên mặt có vẻ không thể tin được. Phải biết long tượng bản nhược công chính là Tây Tạng mật tông bí mật bất truyền, thế nhưng là tiểu tử này như thế nào hiểu được long tượng bản nhược công? Càng làm Kim Luân Pháp Vương giật mình là, Khương Trần long tượng bản nhược công, vậy mà cũng giống như mình, cũng tu luyện đến đệ thập trọng. "Tại sao ngươi sẽ long tượng bản nhược công?" Kim Luân Pháp Vương nghẹn ngào nói. "Ha ha, muốn biết sao? Đánh bại ta lại nói." Khương Trần cười nhạt nói. Một lát sau, Khương Trần bàn tay vung lên, 10 rồng 10 tượng, đồng dạng gào thét mà ra. Ầm 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 ầm. Kim Luân Pháp Vương 10 rồng 10 tượng cùng Khương Trần 10 rồng 10 tượng đập đến cùng một chỗ, không ngừng tản mát ra đinh thai nhức góc tiếng vang cùng khí tức đáng sợ ba động, cùng bạo ba động vận sóng, giống như là gió bão ở giữa không trung cả quét. Trung quanh quân nguyên binh sĩ sớm đã có bao xa trốn xa hơn, bọn họ cũng đều biết, loại cường giả cấp bậc này giao phong, không phải là bọn hắn loại này tiểu binh có thể lẫn vào. "Tiểu tử, lão nạp không tin ngươi tu luyện long tượng bàn ngược công, so với lão nạp còn mạnh hơn." Kim Luân Pháp Vương cả giận nói, phải biết, mật tông nhân tài liên tục xuất hiện, cũng chỉ có một mình hắn đem Long Tượng Bàn Nhược Công tu luyện tới đệ thập trọng, cái này khiến Kim Luân Pháp Vương tự ngạo không thôi. Thế nhưng là không nghĩ tới, trước mắt người thanh niên này cũng sắp Long Tượng Bàn Nhược Công tu luyện tới đệ thập trọng. Kim Luân Pháp Vương song trưởng huy động, hùng hồn chất khí, liên tục không ngừng quán chú đến 10 rồng 10 tượng bên trong, trong lúc mơ hồ, đúng là áp qua Khương Trần 10 rồng 10 tượng một bậc. Bạo! Khương Trần khẽ quát một tiếng, 10 rồng 10 tượng lập tức nổ tung lên, cuồng bạo sóng xung kích, đem Kim Luân Pháp Vương 10 rồng 10 tượng cũng là triệt để vỡ ra đến. Kim Luân Pháp Vương, để ngươi nhìn xem chân chính hàng Long thập bát trưởng. Khương Trần thúc dục ngũ hành âm dương quyết, chân khí toàn thân càn quét mà ra, sau đó một trường vô ra. Giống! Một đạo nhiếp nhân tâm phách tiếng long ngâm, đột nhiên ở giữa không trung vang vọng mà lên. Tại Khương Trần sau lưng, một đạo vô cùng to lớn chân khí kim long ngưng tụ mà ra, tản mát ra một cỗ làm người sợ hãi khí tức ba động. Cái này sao có thể? Từ Khương Trần ngưng tụ ra kia đạo chân khí kim long trên thân, Kim Luân Pháp Vương đều cảm nhận được một loại nồng đậm khí tức tử vong ba động. Kim Luân Pháp Vương tuyệt đối không ngờ rằng, trước mắt cái này 20 tuổi người trẻ tuổi, thi triển hàng long thập bát trưởng, uy lực vậy mà so với Quách Tĩnh cùng Hồng Thất Công còn muốn lợi hại hơn. Giống. Khương Trần một trường vung ra, chân khí kim long gào thét mà ra, hướng phía Kim Luân Pháp Vương giận oanh mà đến. Lúc này, Triệu Mẫn cùng Huyền Minh Nhị lão, A Đại A Nhị A Tam bọn người đổ tới, nhìn xem một màn này, lập tức khiếp sợ không thôi. Đây là người nào? Lại có thể cùng quốc sư đấu khó phân thắng bại. Triệu Mẫn nói, mọi người đều là im lặng không nói, bọn hắn cũng không nhận ra trước mắt người thanh niên này, bất quá người thanh niên này triển lộ ra thực lực, để Huyền Minh Nhị lão cùng A Đại A Nhị A Tam trong lòng cũng là chấn động không thôi. Trên đời này lại có yêu nghiệt như thế. Ngươi hàng Long thập bát trưởng mạnh hơn, cũng không làm gì được lão nạp. Kim Luân Pháp Vương bàn tay vung lên, 10 rồng 10 tượng gào thét mà ra, đem chân khí kim long ngăn lại. Phải không? Khương Trần tiện tay vung lên, hùng hồn chân khí quán chú đến chân khí kim long phía trên, chân khí kim long nhất thức thần long bãi vĩ, đúng là đem Kim Luân Pháp Vương 10 rồng 10 tượng đều quét nổ tung đến. Chân khí kim long, uy thế không giảm, hướng phía Kim Luân Pháp Vương gào thét mà đi. Đúng. Kim Luân Pháp Vương hét lớn một tiếng, song trưởng giận đập, mang theo 10 rồng 10 tượng vạn quân lực lượng, trùng điệp đập vào chân khí kim long phía trên. Phanh. Chân khí kim long trực tiếp bị Kim Luân Pháp Vương sinh sinh đập bạo mà đi. Bạch 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 đập đạp. Kim Luân Pháp Vương thân hình bị chấn động đến liên tục rút lui, sắc mặt biến đổi, thể nội khí huyết cuộn cuộn. Kim Luân Pháp Vương, nếu như ngươi cậy vào chỉ có Long Tượng Bàn Nhược Công, vậy ngươi liền có thể nghỉ ngơi. Khương Trần trầm trọng nói. Tiểu tử, chớ có tùy tiện. Kim Luân Pháp Vương giận dữ không thôi, hắn vạn lần không ngờ, mình nhị trưởng lớn nhất Long Tượng Bàn Nhược Công, vậy mà tại Khương Trần trước mặt không chiếm được nửa điểm tiện nghi. Thoại âm rơi xuống, Kim Luân Pháp Vương từ phía sau lấy ra một cái kim luân, vòng khổng lồ hẹn một thước dưới, từ hoàng kim rèn đúc mà thành. Kim Luân phía trên có khắc tạm văn mật tông chân ôn, trong đó ẩn giấu 9 tiểu cầu, tiện tay lắp một cái, đinh đương rung động. Làm sao, Long Tượng Bàn Nhược Công đánh không lại, liền đem ngươi phá bánh xe lấy ra. Ta nhớ được ngươi tổng cộng có 5 phá bánh xe, sao không cùng một chỗ lấy ra? Khương Trần cười khẩy nói. Làm sao ngươi biết? Nghe vậy, Kim Luân Pháp Vương trong lòng giật mình. Kim Luân Pháp Vương có bảng, bạc, đồng, thiết, chỉ 5 mâm tròn, còn có một bộ đối địch chi pháp, tên là 5 vòng lớn chuyển uy lực không tầm thường. Chỉ là Kim Luân Pháp Vương tu vi cao thầm, một con kim luân đã đánh bại thiên hạ vô địch thủ, cho nên rất ít vận dụng cái khác 4 mâm tròn, bởi vậy người bình thường cũng không biết việc này. Mà ở đối địch thời khắc mấu chốt, thế ra cái khác 4 mâm tròn cũng có thể đạt tới kỳ hiệu. Mà bây giờ lại bị Khương Trần một câu nói toạc ra, khiến Kim Luân Pháp Vương lại mất đi một con át chủ bài. "Tiểu tử, ngươi quá nhiều lời nhảm nhí." Kim Luân Pháp Vương tay cầm kim luân, bước ra một bước, thân hình đã lấn đến gần Khương Trần trước người, trong tay kim luân xoay tròn cấp tốc, hướng phía Khương Trần cắt mà đi. Khương Trần cười lạnh một tiếng, bàn tay một nắm, anh hùng kiếm lập tức xuất hiện ở trong tay, sau đó hướng thẳng đến Kim Luân giận chém xuống. Keng! Kim Luân Pháp Vương lập tức cảm giác được một cỗ lực lượng cường hãn từ Kim Luân phía trên truyền đến, làm cho cánh tay hắn run lên, toàn bộ kim luân đều kém chút rời tay. "Tiểu tử này lực lượng, làm sao mạnh mẽ như vậy?" Kim Luân Pháp Vương tu luyện Long Tượng Bản Nguyệt Công, có được 10 rồng 10 tượng chi lực, thế nhưng là trước mắt người thanh niên này, lực lượng tựa hồ còn muốn thắng qua mình. Biết Khương Trần thực lực phi phàm, Kim Luân Pháp Vương cũng là đã không còn giữ lại, thế ra mặt khác 4 mâm tròn. Vàng, bạc, đồng, thiết, chỉ 5 mâm tròn lớn nhỏ không đều, Kim Luân Pháp Vương ném theo tiếp, 5 mâm tròn một bên cấp tốc chuyển động, một bên vòng quanh Kim Luân Pháp Vương xoay quanh, uy thế rất mạnh. 5 vòng lớn chuyển. Tại đây, tại Khương Trần xem ra, cái này 5 vòng lớn chuyển, liền như là gánh xiếc một dạng buồn cười. Một loạt sau, Khương Trần vận đủ chân khí, huy động anh hùng kiếm, hướng phía 5 mâm tròn chém tới. Ken 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 ken. 5 đạo thanh thúy kim thiết thanh âm vang vọng mà lên, 5 mâm tròn vậy mà phân biệt bị Khương Trần chém thành 2 đoạn. Kim Luân Pháp Vương, ta tiếp rồi ngươi như vậy nhiều chiêu, ngươi cũng tiếp ta một kiếm đi. Lời còn chưa dứt, Khương Trần vận chuyển độc cô kiếm ý, cả người tính cả anh hùng kiếm, phản phất hóa thành một trôi lợi kiếm. Nhân kiếm hợp nhất, kiếm khí sắc bén, phóng lên tận trời, sau đó hóa thành trăm trượng kiếm mang, hướng phía Kim Luân Pháp Vương chém tới. Long Tượng Bàn Nhược Công. Kim Luân Pháp Vương cảm nhận được nồng đậm khí tức nguy hiểm, vội vàng thúc dục Long Tượng Bàn Nhược Công, ngưng tụ 10 rồng 10 tượng, ngăn tại trước người mình. Phanh 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 phanh. Bất quá tại độc cô kiếm ý trước mặt, 10 rồng 10 tượng không chịu nổi một kích, nháy mắt phá tan đến. Mau ra tay cứu người. Triệu Mẫn nhìn ra tình thế không đối, vội vàng nói. Cùng lúc đó, Huyền Minh Nhị Lao đồng thời xuất thủ, thi triển Huyền Minh thần trưởng, một đạo to lớn hàn khí bằng trưởng ngưng tụ mà ra, hướng phía Khương Trần giận đập mà đến. Chương 95, Hoàng Dung chấn động, Thiên Hương đậu khấu tung tích, 22 cầu đặt mua. Chương 95, Hoàng Dung chấn động, Thiên Hương đậu khấu tung tích, 22 cầu đặt mua. Huyền Minh nhị lão, mau cứu người. Thấy thế, một bên xem cuộc chiến Triệu Mẫn vội vàng nói. Cùng lúc đó, Huyền Minh nhị lão đồng loạt ra tay, thi triển Huyền Minh thần trưởng, Huyền Minh chân khí mãnh liệt mà ra, ngưng tụ ra một đạo to lớn hàn khí băng trưởng, sau đó mang theo vô cùng ý thế, hướng phía Khương Trần đánh tới. Phá! Nhìn xem tại đồng tử ở trong cấp tốc phóng đại hàn khí băng trưởng, Khương Trần khoe miệng có hơi hơi bén, khẽ quát một tiếng, kiếm mang giận chém xuống, hàn khí băng trưởng nháy mắt bạo liệt mà ra. Vâng! Cùng bạo kình phong gợn sóng, như là như phong bạo càn quét, Kim Luân Pháp Vương tính cả Huyền Minh nhị lão đều là bị chấn động đến bay ngược mà ra, rơi ầm ầm trên mặt đất. Phốc xích, phốc xích, phốc xích. Ba người đều là miệng phun máu tươi, sắc mặt tái nhợt, khí tức bề ngoài hiển nhiên bị Khương Trần một kiếm này bị thương không nhẹ. Nhìn xem giữa không trung Khương Trần, trong lòng ba người cũng là khiếp sợ không thôi, mà Khương Trần sắc mặt cũng là hơi có chút trắng bệnh. Một kiếm này cơ hồ tiêu hao trong cơ thể hắn toàn bộ chân khí. Người là Khương Trần. Triệu Mẫn nhận ra Khương Trần thân phận, trước đó nàng từng gọi người vẽ một bức Khương Trần chân dung. Quân chúa hảo nhãn lực. Khương Trần cười nhạt một tiếng, nói, quân chúa, chúng ta sau này còn gặp lại. Thoại âm rơi xuống, Khương Trần thân hình giống như quỷ mị biến mất không thấy gì nữa. Hắn cũng không phải là không muốn chém giết Kim Luân Pháp Vương cùng Huyền Minh nhị lao, chỉ là thúc giục độc cô kiếm ý, với hắn mà nói cũng là một loại phi thường lớn tiêu hao. Hắn hôm nay cũng là suy yếu đến một cái cực điểm. Huống chi Triệu Mẫn bên người còn có A Đại A Nhị A Tam cao thủ như vậy, cùng vô số quân nguyên, muốn giết Kim Luân Pháp Vương cùng Huyền Minh nhị lao, về sau còn nhiều cơ hội, không cần thiết tối nay mạo hiểm. Không dùng đuổi theo. A Đại A Nhị A Tam đang muốn truy kích, lại bị Triệu Mẫn ngăn lại. Khương Trần, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ gặp lại. Triệu Mẫn nhìn xem Khương Trần biến mất thân ảnh, tiếu mị trên mặt của cũng là lộ ra một nụ cười. Tương Dương thành chết tường. Hoàng Dung chờ đợi lo lắng lấy, con mắt thỉnh thoảng nhìn về phương xa. Phu nhân, thành chủ bọn hắn đã trở về. Đột nhiên có người chỉ vào nơi xa, nói. Hoàng Dung hướng phía nơi xa nhìn lại, chính là nhìn thấy Hồng Thất Công, Hoàng Dược Sư mang lấy hôn mê Quách Tĩnh, lướt gấp mà đến, sau lưng hơn 200 tên giang hồ hảo thủ, bây giờ cũng chỉ còn lại hơn 10 người. Tĩnh ca ca. Nhìn thấy Quách Tĩnh sắc mặt tái nhợt, khí tức yếu ớt, Hoàng Dung trong lúc nhất thời cũng là hoảng hồn, nói, sư phụ, cha, Tĩnh ca ca hắn là làm sao vậy? Ai? Hoàng Dược Sư thở dài, tự trách nói, chúng ta trùng kế, bàn hổ cốc tất cả đều là mai phục, Tĩnh Nhi vì cứu ta bị đánh Kim Luân Pháp Vương một trường. Đúng vậy a. Còn tốt Khương Trần tiểu huynh đệ tới tiếp ứng chúng ta, không phải chúng ta đều phải bỏ mạng tại bàn hổ cốc. Hồng Thất Công nói, Dung Nhi, ngươi ở đây chờ lấy Khương Trần tiểu huynh đệ, ta và Lao Khiếu Hóa Tử muốn đi cho Tĩnh Nhi chữa bệnh. Nói xong, Hoàng Dược Sư cùng Hồng Thất Công mang lấy Quách Tĩnh chữa thương đi. Khương Trần. Hoàng Dung có chút ngạc nhiên, hắn không phải là đi rơi ị rủ mị sườn núi sao? Qua một nén hương thời gian, Hoàng Dung rốt cục thấy một thân vết máu Khương Trần đã trở về. Khương Trần, ngươi thế nào? Hoàng Dung nên đón tiếp lấy, đỡ lấy Khương Trần, ân cần hỏi han. Phu nhân, ta không sao, chỉ có chút thoát lực mà thôi. Khương Trần khoát khoát tay, nói, thế nhưng là trên người ngươi tất cả đều là máu. Hoàng Dung nói. Khương Trần cười nhạt một tiếng, nói, phu nhân, những này máu, tất cả đều là giết địch thời điểm ở tại trên người. Đúng rồi, thành chủ thế nào? Cha ta cùng ta sư phụ ngay tại cho hắn chữa thương đâu. Tối nay đến cùng chuyện gì xảy ra? Hoàng Dung nói. Phu nhân, quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, Triệu Mẫn đem kho lúa thiết lập tại rơi ị rủ mị sườn núi, mà bàn hổ cốc thì là một cái nhằm vào thành chủ cả bấy. Ta đổi tới bàn hổ cốc thời điểm, thành chủ đã bị Kim Luân Pháp Vương đả thương, cho nên ta để Hoàng đạo chủ cùng Hồng Bang chủ mang theo thành chủ trở lại trước. Khương Trần nói. Vậy là ngươi làm sao trở về? Hoàng Dung tò mò hỏi. Khương Trần cười cười, nói, ta đem Kim Luân Pháp Vương cùng Huyền Minh Nhị Lao đều đả thương, vừa mới trở về. Ngươi đem Kim Luân Pháp Vương cùng Huyền Minh Nhị Lao đều đả thương. Nghe vậy, Hoàng Dung trên mặt lộ ra vẻ không thể tin được. Phải biết, Kim Luân Pháp Vương thế nhưng là đại tông sư cảnh hậu kỳ võ giả, lại thêm long tượng bản được công, đủ để so sánh thiên nhân cảnh sơ kỳ võ giả, mà Huyền Minh Nhị Lao liên thủ cũng tương đương với một vị đại tông sư cảnh hậu kỳ võ giả. Đem Kim Luân Pháp Vương cùng Huyền Minh Nhị Lao đả thương, này chỉ sợ chỉ có thiên nhân cảnh võ giả mới có thể làm được. Chẳng lẽ Khương Trần đạt tới thiên nhân cảnh? Đây tuyệt đối không có khả năng. Đúng vậy, ta đem bọn hắn đều đả thương, còn đem rơi ý rủ mị sườn núi kho lúa đốt. Khương Trần nói. Ngươi đem đại nguyên kho lúa cũng cho thiêu. Hoàng Dung trên mặt tuyệt mỹ, càng thêm chấn kinh. Đây là mình biết Khương Trần sao? Nếu như phu nhân không tin, có thể phái người dò xét một phen. Khương Trần nói. Ta tin tưởng. Hoàng Dung nói. Khương Trần, ngươi trước đi nghỉ ngơi một chút, ta đi nhìn xem thành chủ thế nào. Phu nhân, ta đưa ngươi đi. Khương Trần nói. Hai người tới thành chủ phủ. Hoàng Dược Sư cùng Hồng Thất Công ngay tại trong gian phòng thay Quách Tĩnh chữa thương. Phu nhân, yên tâm đi, thành chủ nhất định không có chuyện gì. Thấy Hoàng Dung một mặt lo lắng khẩn trương bộ dáng, Khương Trần an ủi. Hy vọng như thế đi. Hoàng Dung nhẹ nói. Mặc dù đốt rủi đại nguyên lương thảo, nhưng là Quách Tĩnh bị trọng thương, cũng cho lần này Tương Dương bảo vệ chiến mông thượng một tầng bóng ma. Phải biết, Quách Tĩnh thế nhưng là Tương Dương quân dân trụ cột tinh thần, nếu là bị quân dân biết Quách Tĩnh bị trọng thương, sợ rằng sẽ tạo thành quân tâm bất ổn, dân tâm nổi loạn cục diện. Thật lâu, Hoàng Dược Sư cùng Hồng Thất Công từ trong gian phòng đi ra. Hai người đều là mặt mũi tràn đầy vẻ mặt nghiêm trọng. Cha, sư phụ, Tĩnh ca ca thế nào? Hoàng Dung đội vàng nên đón tiếp lấy, nói. Hoàng Dược Sư nhìn Hoàng Dung một chút, nói, Dung Nhi, ngươi cần phải có chuẩn bị tâm lý. Nghe tới Hoàng Dược Sư, Hoàng Dung trước mắt một trận mê muội, tay chân như nhũn ra, kém một chút cũng đứng bất ổn, may mắn một bên Khương Trần tay mắt lanh lẹ, đem đỡ lấy. "Cha, Tĩnh ca ca đến cùng thế nào?" Hoàng Dung bình phục mình một chút tâm tình, nói: "Tĩnh nhi thụ thương rất nặng, sợ rằng sẽ trở thành người chết sống lại." Hoàng Dược Sư nói. Khương Trần biết, Hoàng Dược Sư trong miệng cái gọi là người chết sống lại dùng kiếp trước lời mà nói chính là người thực vật. "Cha, thật chẳng lẽ không có biện pháp nào sao?" Hoàng Dung tuyệt vọng hỏi. "Biện pháp ngược lại là có." Hoàng Dược Sư chần chờ một chút, nói: "Cha, có biện pháp nào?" Hoàng Dung liền vội vàng hỏi: "Trước kia có cái tẻn cả cổ quốc, sinh một loại kỳ dị trái cây thiên hương đậu khấu, nếu như có thể tìm tới hai viên thiên hương đậu khấu cho Tĩnh Nhi ăn vào, liền có thể để Tĩnh Nhi tỉnh lại." Hoàng Dược Sư nói. "Tẻn cả cổ quốc, thiên hương đậu khấu?" Hoàng Dung mặt mũi hoang mang, nàng còn chưa từng nghe nói qua tẻn cả cổ quốc cùng thiên hương đậu khấu. Tẻn cả cổ quốc đã diệt vong, mà thiên hương đậu khấu hạt giống hoa nghe nói từ lâu diệt tuyệt, trên đời này có hay không thiên hương đậu khấu cũng có nói. Ta cũng là tại một bản cổ tịch ở trong thấy, cổ tịch ở trong nhắc tới, cuối cùng ba viên thiên hương đậu khấu giống như xuất hiện ở Đại Minh hoàng triều. Hoàng Dược Sư nói. "Vậy ta sẽ đi ngay bây giờ Đại Minh hoàng triều tìm kiếm thiên hương đậu khấu." Hoàng Dung nói. "Dung Nhi, dừng lại." Một bên Hồng Thất Công khiển trách quá mắng, hiện tại chuyện khẩn yếu nhất là như thế nào giữ vững Tương Dương. "Hiện tại Tĩnh Nhi thụ thương hôn mê bất tỉnh, tất cả gánh nặng thế nhưng là đều rơi vào trên người của ngươi, ngươi tuyệt đối đừng xử trí theo cảm tính." "Đúng nha, Dung Nhi, Tĩnh Nhi mặc dù hôn mê bất tỉnh, nhưng là chí ít không có lo lắng tính mạng, chờ đem đại nguyên quân đội đánh lui, lại đi tìm kiếm thiên hương đậu khấu cũng không muộn." Hoàng Dược Sư nói. Nghe tới Hồng Thất Công cùng Hoàng Dược Sư, Hoàng Dung hỗn loạn đại não, dần dần khôi phục thanh minh, cảm xúc cũng biến thành ổn định lại. "Sư phụ, cha, ta nhất định sẽ giữ vững Tương Dương." Hoàng Dung ánh mắt kiên định nói. "Quân Nguyên đại doanh, Mẫn Nhi, rốt cuộc chuyện gì xảy ra?" Nhữ Dương Vương sắc mặt khá khó xử nhìn, trầm giọng hỏi. "Trước đó Triệu Mẫn kế hoạch chính là thông qua giả kho lúa dẫn dụ Quách Tĩnh ra khỏi thành, sau đó phục sát Quách Tĩnh, công chiếm Tương Dương. Thế nhưng là Quách Tĩnh không chỉ có không có giết chết mình Lương Thảo, còn không rõ biến mất không thấy gì nữa, cái này khiến một mực tâm cao khí ngạo Triệu Mẫn cũng là cảm thấy một loại sâu đậm cảm giác bị thất bại. Phụ vương, Mẫn Nhi cũng không biết chuyện gì xảy ra. 50 vạn thạch lương cỏ cứ như vậy hư không tiêu thất." Triệu Mẫn nói. "Kia Lương Thảo con đâu?" Nhữ Dương Vương hỏi. Triệu Mẫn nói: "Phụ vương, vì ổn định quân tâm, Mẫn Nhi không thể không khiến người đem hắn chém đầu gian chúng." Nhữ Dương Vương có chút trầm ngưng, chậm rãi nói: "Một cái nho nhỏ Lương Thảo quan, cho hắn 100 cái lá gan, cũng không dám thôn tính này 50 vạn thạch lương cỏ. Nhưng mà cái gì người mới có thể tại thần không biết quỷ không hay dưới điều kiện, trộm đi 50 vạn thạch lương cỏ đâu?" Triệu Mẫn trong đầu đột nhiên hiện lên một bóng người, nói: "Phụ vương, này có thể hay không là cái kia Khương Trần làm? Ngươi chỉ là Tương Dương thành chủ phủ cái kia hộ vệ thống lĩnh Khương Trần." Nhữ Dương Vương nói. Triệu Mẫn gật đầu. Cho dù hắn đã thương Kim Luân Pháp Vương cùng Huyền Minh Nhị Lao, võ công nghịch thiên, bất quá hắn dù sao cũng là người mà không phải thần, cũng vô pháp làm được thần không biết quỷ không hay trộm đi 50 vạn thạch lương cỏ đi. Nhữ Dương Vương nói. Thế nhưng là nữ nhi trực giác nói cho nữ nhi, chuyện này khẳng định cùng hắn có quan hệ. Triệu Mẫn nói. Bây giờ không phải là tranh luận cái này thời điểm, trước mắt việc cấp bách là muốn tại trong vòng 5 ngày đánh hạ Tương Dương. Nhữ Dương Vương nói. 5 ngày thời gian, đây cũng quá đoạn đi. Triệu Mẫn nói. Không có cách nào. Phụ vương đã sai người đi gom góp lương thảo, mà phụ vương lần này mang lương thảo cũng chỉ đủ duy trì 5 ngày mà thôi. Nếu như không ở trong vòng 5 ngày đánh hạ Tương Dương, kia mấy chục vạn đại quân đều muốn nói bụng. Nhữ Dương Vương nói. Bất quá may mắn, Quách Tĩnh đã bị quốc sư đánh trọng thương, nhất thời bán hội khó mà khỏi hẳn. Nếu là Tương Dương quân dân nghe xong Quách Tĩnh bị thương nặng, chắc chắn quân tâm bất ổn, dân tâm náo động, chúng ta muốn công chiếm Tương Dương dễ dàng hơn rất nhiều. Triệu Mẫn nói. Đúng vậy à, Mẫn Nhi, mặc dù 50 vạn thạch lương có quỷ dị tan biến, nhưng là Quách Tĩnh bị trọng thương, kế hoạch của chúng ta cũng coi là hoàn thành. Nếu như công chiếm Tương Dương, chiếm đoạt Đại Tống hoàng triều, đến lúc đó đừng nói 50 vạn thạch lương cỏ, chính là 500 vạn thạch, 5000 vạn thạch đều không phải vấn đề." Nhữ Dương Vương nói. "Phụ vương nói là, vậy chúng ta cho bệ hạ chiến báo, nên như thế nào biết ta?" Triệu Mẫn nói. "Cho bệ hạ chiến báo cứ như vậy biết, ví dụ địch xâm nhập, 50 vạn thạch lương thảo bị quân Tống đều tiêu hủy, quốc sư thủ thường, nhưng quân địch chủ tướng Quách Tĩnh người bị thương nặng." Nhữ Dương Vương nói. "Mặt khác, mệnh lệnh toàn quân hôm nay nghỉ ngơi thật tốt, sáng sớm ngày mai đại quân công thành." "Là, phụ vương." Triệu Mẫn nói. "Đại Nguyên hoàng triều, cựu hoàng tử phủ." Hoắc Đầu ngay tại trong phủ buồn khổ không thôi, trong phủ mỹ nữ vô số, thế nhưng là hắn hiện tại đánh mất cơ bản công năng, những mỹ nữ này chỉ có thể đứng xa nhìn mà không thể gần chơi. Bệ hạ giá lâm. Lúc này, Nguyên Đế đi vào trong phủ. "Nhi thần tham kiến phụ hoàng." Nhìn thấy Nguyên Đế đến, Hoắc Đầu đội vàng quỳ xuống. "Đứng lên đi." Nguyên Đế đỡ dậy Hoắc Đầu, quan sát toàn thể một chút, nói: "Xem ra khôi phục được cũng không tệ lắm. Đa tạ phụ hoàng quan tâm." Hoắc Đầu rầu rĩ không vui nói. Nhìn ra Hoắc Đầu tâm tình không tốt, Nguyên Đế cười nhạt nói: "Hôm nay chấm mang cho ngươi tới một cái tin tức tốt." "Phụ hoàng, tin tức tốt gì?" Hoắc Đô hỏi. "Chấm mới vừa lấy được phía trước dùng bồ câu đưa tin, Tương Dương thành chủ Quách Tĩnh bị quốc sư đánh trọng thương. Chỉ cần không có Quách Tĩnh, Tương Dương thành sắp tới có thể phá." Nguyên Đế vừa cười vừa nói, tâm tình có chút vui vẻ. "Phụ hoàng, nhi thần thế nhưng là nghe nói, 50 vạn thạch lương cỏ đều bị người Tống đều tiêu hủy." Hoắc Đô nói. "Dùng 50 vạn thạch lương cỏ đổi một cái Quách Tĩnh, rất đáng được." Nguyên Đế nói. "Đại Tống hoàng triều đất đai phì nhiêu, thừa thãi lương thực, nếu là Nhữ Dương Vương có thể công chiếm Tương Dương, thôn tính Đại Tống, lo gì không có lương thực đâu." "Phụ hoàng, ngươi nhất định phải vì nhi thần báo thù a. Hoắc Đô nói, yên tâm, trẫm đã truyền ra lệnh đi, ngày thành phá chính là Quách Tĩnh, Khương Trần đầu một nơi thân một mẹo thời điểm. Nguyên Đế nói, đa tạ phụ hoàng. Hoắc Đô nói, ngươi tốt nhất tính dưỡng thân thể đi. Trẫm đi. Nguyên Đế vô vô Hoắc Đô bả vai, đứng dậy rời đi. Nhìn qua Nguyên Đế rời đi thân ảnh, Hoắc Đô gương mặt cũng là trở nên dữ tợn và mẹo. Hắn rõ ràng cảm giác được mình bị Khương Trần tiến về sau, Nguyên Đế rõ ràng đối với mình sơ viễn rất nhiều, mà kế thừa đại thống cũng cùng mình triệt để không có quan hệ. Đều là Khương Trần đem mình hại tới mức như thế. Khương Trần, ta muốn đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Hoắc Đô hận hận nói. Đại Minh hoàng triều, Hộ Long Sơn Trang. Chu Vô Thị ngồi tại chỗ vị phía trên, hết sức chuyên chú xem sách cuốn. Bái kiến thần hầu. Một hắc y liễu nhân quỷ dị xuất hiện ở trong đại sảnh, hướng Thiết Đạm thần hầu Chu Vô Thị ôm quyền hành lễ. Đồ vật tìm được sao? Chu Vô Thị nhìn không chớp mắt, lạnh lùng nói. Hồi bẩm thần hầu, đồ vật còn không có tìm tới. Hắc y liễu nhân chần chờ một chút, nói, thật sự là một đám phế vật. Chu Vô Thị đem sách cuốn hung hăng đập vào bàn trà phía trên, nói, cũng đã lâu, vì cái gì viên thứ hai, viên thứ ba thiên hương đậu khấu không hề có một chút tin tức nào. Thỉnh thần hầu thứ tội. Hắc y liễu nhân dọa đến vội vàng quỳ xuống, nói, thần hầu, các minh đệ đã hết sức đang tìm kiếm, chỉ là thiên hương đậu khấu quá khó tìm, hơn nữa còn có người của đồng xưởng tại ngăn cản. Người của đồng xưởng? Chu Vô Thị lạnh lùng nói, tao chính tuần biết bản hầu tại tìm thiên hương đậu khấu, nay thuộc hạ ngược lại không rõ ràng. Bất quá chúng ta đang tìm kiếm thiên hương đậu khấu thời điểm, người của đồng xưởng hình như cũng đang tìm kiếm. Chúng ta đã từng cùng người của đồng xưởng còn giao thủ qua, tổn thất mấy tên huynh đệ. Hắc Y Liễu Nhân nói. Nghe tới Hắc Y Liễu Nhân, Chu Vô Thị lẩm bẩm nói, nếu như Tào Chính Thuần cũng ở tìm kiếm thiên hương đậu khấu, vậy thì phiền toái. Thần hầu, không bằng ta nhóm tìm một cơ hội diệt trừ Tào Chính Thuần. Hắc Y Liễu Nhân nói. Không được. Chu Vô Thị lập tức nói. Thần hầu, đây là vì cái gì? Tào Chính Thuần một mực tại cùng ngài đối nghịch, nếu như diệt trừ hắn, sẽ không có người dám cùng ngươi đối nghịch. Hắc Y Liễu Nhân nói. Chu Vô Thị trừng mắt nhìn Hắc Y Liễu Nhân một chút, nói, ngươi biết cái gì? Ngươi cho rằng bản hầu không nghĩ trừ bỏ Tào Chính Thuần? Tào Chính Thuần là bệ hạ bên người hầu nhân, nếu như trừ bỏ Tào Chính Thuần, chính là tự rước lấy họa. Lại nói, chỉ bằng các ngươi, có thể giết được Tào Chính Thuần sao? Thần hầu nói là thuộc hạ cân nhắc không chu toàn. Hắc Y Liễu Nhân nói, bất quá vô luận như thế nào, các ngươi nhất định phải trước một bước tìm tới Thiên Hương Đậu Khấu, không thể để Thiên Hương Đậu Khấu rơi vào đồng xưởng trong tay. Bằng không mà nói, các ngươi đều đưa đầu tới gặp. Là, thần hầu. Hắc Y Liễu Nhân đáp. Đại Minh hoàng triều, đồng xưởng. Tào Chính Thuần nhấp một miếng nước trà, từ tốn nói, Khiếu Thiên, tìm tới thiên hương đậu khấu không có à? Hồi bẩm đốc chủ, tạm thời còn không có thiên hương đậu khấu tin tức. Đông sưởng đại đương đầu ra Khiếu Thiên ôn quyền nói, Khiếu Thiên, chuyện này cần phải dùng điểm tâm a, đừng để bản đốc chủ thất vọng. Tào Chính Tuần nói, mời đốc chủ yên tâm, thuộc hạ tuyệt đối sẽ không để đốc chủ thất vọng. Ra Khiếu Thiên kiên trì nói, chỉ cần tìm được thiên hương đậu khấu, liền có thể tùy ý nắm Thiết Đạm thần hầu. Tào Chính Tuần nói, đốc chủ, thiên hương đậu khấu có thần kỳ như vậy a? Vì sao có thể chế ước Thiết Đạm thần hầu? Ra Khiếu Thiên không hiểu hỏi. Ai kêu chúng ta Thiết Đạm thần hầu là cái si tình loại đâu? Mà thiên hương đậu khấu chuyên trị si tình loại, ha 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 ha. Tào Chính Thuần cười và nói. Nhìn xem Tào Chính Thuần cười to, Gia Khiếu Thiên mặc dù mặt mũi hoang mang, nhưng cũng là cười theo. Tào Chính Thuần đột nhiên tiếu dung vừa thu lại, lạnh lùng nói, Khiếu Thiên, hẳn ngươi đổi tại Hộ Long Sơn Trang trước đó, tìm tới thiên hương đậu khấu. Là, đốc chủ. Gia Khiếu Thiên đáp bước. Chương 96, đại chiến mở ra, máu chảy thành sông, một hai cầu đặt mua. Chương 96, đại chiến mở ra, máu chảy thành sông, một hai cầu đặt mua. Đêm khuya, Hoàng Dung đứng tại Tương Dương thành trên tường, nhìn về phương xa, khi vọng chỗ chính là đại nguyên trại lính phương hướng, trên mặt tuyệt mỹ có vẻ lo âu. Phu nhân, như thế đã muộn còn chưa ngủ đâu, coi chừng bị lạnh. Khương Trần đi tới Hoàng Dung bên người, cho Hoàng Dung phủ thêm một món áo choàng. Tạ ơn. Hoàng Dung cảm kích nhìn Khương Trần một chút, nói, Khương Trần, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, ngày mai đại nguyên hoàng triều liền nên khởi xướng công thành. Đúng vậy a, ngày mai có lẽ liền sẽ nên đón trận đầu đắc chiến. Khương Trần cảm thán nói, phu nhân, ngươi cảm thấy chúng ta có thể thủ ở Tương Dương sao? Ai? Hoàng Dung yếu ớt thở dài, không có quyết tính, đối với thủ thành, nàng cũng không có cái gì nắm chắc. Khương Trần, thành chủ bị thương sự tình, mọi người còn không biết đi. Hoàng Dung hỏi. Mời phu nhân yên tâm, ta đã sớm sắp xếp xong xuôi, thành chủ thụ thương sự tình, sẽ không truyền ra. Tại quyết tính người bị thương nặng ngay lập tức, Khương Trần cũng đã phong tỏa quyết tính bị thương tin tức. Kỳ thật giấu cũng lừa không được bao lâu. Hoàng Dung trong tâm rõ ràng, coi như phong tỏa quyết tính bị thương tin tức, một khi quân nguyên công thành, mà quyết tính cũng không xuất hiện, nhất định sẽ gây nên ngoại giới ngờ vực vô căn cứ. Chỉ là trước khi đại chiến, nếu để cho mọi người biết Quách Tĩnh bị thương nặng, ác sẽ tạo thành quân tâm bất ổn, dân tâm hỗn loạn cục diện. Cho tới nay, Quách Tĩnh thế nhưng là Tương Dương quân dân trụ cột tinh thần. Nếu như trụ cột tinh thần sụp đổ, sẽ tạo thành hậu quả gì, Hoàng Dung đều khó mà đánh giá. Bất quá vô luận như thế nào, vì Tĩnh ca ca, vì Tương Dương thành lão Bách Tĩnh, ta cũng nhất định phải giữ vững Tương Dương. Hoàng Dung ánh mắt đột nhiên trở nên kiên định. Quách Tĩnh bây giờ biến thành người chết sống lại, Tương Dương gánh nặng toàn bộ rơi vào Hoàng Dung trên vai. Hai ngày này, Hoàng Dung cũng là trắng đêm khó ngủ, hết thảy phòng ngự đều cần nàng sắp xếp thỏa đáng. Phu nhân, lần này thành chủ không ở, liền từ ta giúp ngươi thủ thành đi. Khương Trần nhìn xem Hoàng Dung, nói. Nghe vậy, Hoàng Dung quay đầu, nhìn xem Khương Trần gương mặt tuấn mỹ, trong lòng cũng là hơi có chút cảm động. Hai ngày này, nhờ có Khương Trần hiệp trợ, bằng không mà nói, Hoàng Dung một người còn thật bận không qua nổi. Khương Trần, ngươi còn trẻ, nếu Tương Dương thật thủ không được, ngươi không có cần thiết tự thủ, giúp ta mang theo phủ nhi hồi Đào Hoa Đảo. Hoàng Dung nói. Khương Trần lắc đầu, nói, phu nhân ở cái kia, ta ngay tại cái kia. Ta tuyệt đối sẽ không để Quân Nguyên bước vào Tương Dương một bước. Coi như vì hệ thống trung cực nhiệm vụ, Khương Trần cũng tuyệt đối sẽ không để Tương Dương rơi vào Đại Nguyên Hoàng Triều trong tay. Ngươi này lại là tội gì khổ như thế chứ? Hoàng Dung thông minh nhạy cảm, há lại không phải không phát hiện được Khương Trần tâm ý. Chỉ là nàng biết, nàng và Khương Trần tuyệt đối không thể. Sáng sớm hôm sau, ô ô ô ô ô, ngoài thành Tương Dương vang lên trận trận kèn lệnh thanh âm. Khương Trần đi tới trên tường thành, chính là nhìn thấy Hoàng Dung, Hồng Thất Công, Hoàng Dược Sư cùng trong quân chư tướng sớm đã ở nơi nào, đều sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía trước. Tại Tương Dương thành tường phía trước, dậm dạp chẳng chị đại nguyên binh sĩ chậm rãi đến, sau đó theo trận hình theo thứ tự gạt ra. Phía trước nhất thì là các loại đại hình khí giới công thành, như công thành xe, súng xa, xe bắn đá các loại. Hai người cưỡi tuấn mã từ quân nguyên ở trong chậm rãi đi ra, chính là đại nguyên thống soái Nhữ Dương Vương cùng con gái hắn Triệu Mẫn. Toàn bộ chiến trường lập tức an tĩnh lại, ánh mắt mọi người đều nhìn về Nhữ Dương Vương cùng Triệu Mẫn. Ta là đại nguyên hoàng triều Nhữ Dương Vương, có thể hay không mời Quách thành chủ ra nói chuyện? Nhữ Dương Vương trầm giọng quát. Hoàng Dược Sư, Hồng Thất Công đám người ánh mắt đều là nhìn về phía Hoàng Dung, bọn họ cũng đều biết Quách Tĩnh bị trọng thương, bây giờ đã biến thành người chết sống lại, không cách nào xuất hiện ở trên tường thành. Nhữ Dương Vương, Quách thành chủ hôm nay thân thể có chút khó chịu, trong phủ nghỉ ngơi. Nhữ Dương Vương nếu là có sự tình gì, có thể trực tiếp nói với ta. Hoàng Dung cao giọng nói. Nguyên lai là Quách phu nhân. Nhữ Dương Vương cười nhạt nói, không biết Quách thành chủ rốt cuộc thân thể không hợp, vẫn là bản thân bị trọng thương không cách nào ra đâu. Hoa. Nghe tới Nhữ Dương Vương, quân tống cùng đại tống giang hồ nhân sĩ đều là một mảnh xôn xao, xì xào bàn tán. Bởi vì mấy ngày đến nay, bọn họ xác thực chưa từng gặp qua Quách Tĩnh. Thật chẳng lẽ như Nhữ Dương Vương nói tới, Quách Tĩnh Quách đại hiệp bị trọng thương, nhà ta phu quân thân thể cũng không nhọc đến Nhữ Dương Vương quan tâm. Hoàng Dung nói, Nhữ Dương Vương, ngươi dẫn theo trọng binh xâm phạm, tạo thành sinh linh đổ thán, làm trái thiên hòa, còn mời nhanh chóng tối lui, lấy thêm âm nước. Ha ha. Nhữ Dương Vương cười nhạt nói, Quách phu nhân, tống đế ngu ngốc vô năng, bách tính nghèo rất mùng tơi, trắng trắng lãng phí như vậy giàu có và đông đúc thổ địa, không bằng nhập vào ta Đại Nguyên hoàng triều, cam đoan mọi người cơm no áo ấm. Nhữ Dương Vương đã bất đồng bất tương vi mưu, nhiều lời vô ích. Hoàng Dung nói, Quách phu nhân, nếu các ngươi không hàng, một khi khai chiến, quân ta thế tất đổ thành, ngươi có thể nghĩ xong. Nhữ Dương Vương nói, có ta ở đây, tuyệt đối sẽ không để các ngươi bước vào Tương Dương thành một bước. Hoàng Dung cất cao giọng nói. Khương Trần nhìn Hoàng Dung một chút, những lời này là tối qua hắn đối với Hoàng Dung nói. Đã như vậy, vậy thì chúng ta so tài xem hư thực đi. Nhữ Dương Vương vung tay lên, đánh trống, chuẩn bị tiến công. Ô, 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 đông, đông, đông. Đinh Hai nhức góc tiếng kèn cùng nổi trống âm thanh lập tức tại Tương Dương thành trên không vang vọng mà lên, đại nguyên binh sĩ nhao nhao rút ra bên hông loan đao, phát ra trận trận quái hống thanh âm, một cỗ túc sát chi khí trực trùng bất tiêu. Giống 50 vạn đại nguyên quân đội cùng giống một tiếng, tiếng giống như sấm, Đinh Hai nhức góc. Triệu Mẫn bung lên lệnh kỳ, hơn bạn danh cung tiến thủ liền bọn tới phía trước, một vòng tề xạ. Dâm dạp chẳng chịt mũi tên, phô thiên cái địa, hướng phía Tương Dương thành đầu kích xạ mà đến. Phong ngự, cùng đại nguyên hoàng triều giao phong nhiều lần, đối với đại nguyên hoàng triều tiến công con đường, Hoàng Dung vô cùng rõ ràng. Đại Nguyên Hoàng Triều tiến công, một dạng đầu tiên là cùng tiễn thủ cùng xe bắn đá một vòng tề sạng, ngay sau đó chính là binh lực phân lượt tiến công. Nghe tới Hoàng Dung hiệu lệnh, quân tống cùng giang hồ nhân sĩ dựng lên sớm đã chuẩn bị xong tấm thuẫn ngăn cản. A a a, đầy trời mũi tên, tề sạng mà đến, mặc dù có tấm thuẫn ngăn cản, nhưng vẫn là có không ít đại tướng binh sĩ cùng võ lâm nhân sĩ chúng tên, phát ra trận trận tiếng kêu thảm thiết. Một vòng cung tiễn thủ tề sạng về sau, Triệu Mẫn lại huy động lệnh kỳ. Mấy chục chiếc xe bắn đá, đem từng đoàn hỏa cầu, hòn đá hướng phía Tương Dương thành trên tường quăng đi. Vành, vành. Vành, to lớn hòn đá nện ở trên tường thành, trực tiếp đem tường thành ném ra một cái lỗ thủng, nện ở trong đám người, trực tiếp đem đại tống binh sĩ nện thành bánh thịt. Từng đoàn hỏa cầu rơi xuống đất, nháy mắt gây nên đại hỏa, không ít đại tống binh sĩ cùng giang hồ nhân sĩ trên thân đều giấy lên đại hỏa, đốt sống chết tươi. Trong lúc nhất thời, đại tống phương diện tổn thất nặng nề. Hai vòng công kích về sau, Triệu Mẫn lại lần nữa huy động lệnh kỳ. Giết. Sớm đã không kềm chế được đại nguyên binh sĩ, giống như thủy triều, một tay cầm loan đao, một tay cầm tấm thuẫn, khiêng thang mây, hướng phía Tương Dương thành công tới. Mười mấy tên đại nguyên binh sĩ đẩy một cỗ công thành xe, hướng phía Tương Dương thành môn đánh thẳng tới cung tiễn thủ chuẩn bị, thả. Ngăn cản quân Nguyên hai vòng công kích, Hoàng Dung bắt đầu chỉ huy quân tống phản kích. Quân tống cung tiễn thủ từ phía sau tiến lên, đối đại nguyên binh sĩ chính là một trận loạn xạ. A a a. Vạn tên cùng bắn, xông lên phía trước nhất đại nguyên binh sĩ đều bị bắn té xuống đất, máu tươi văng khắp nơi. Bất quá đại nguyên binh sĩ lâu dài liếm máu trên lưỡi dao, máu tươi cũng không có để hắn e ngại, ngược lại là kích phát trong cơ thể hung tính. Đông. Mười mấy tên đại nguyên binh sĩ đẩy công thành xe, lợi dụng trên xe công thành truy, trung điệp đụng vào Tương Dương thành trên cửa, phát ra chấn động to lớn âm thanh. Mau ngăn cản bọn hắn. Hoàng Dung đội vàng chỉ huy nhân thủ, hướng công thành xe đại nguyên binh sĩ công kích. Lập tức, cung tiễn, lôi mục, hòn đá đều hướng phía công thành xe bay đi. Trong lúc nhất thời, công thành xe phụ cận đại nguyên binh sĩ thương vong nặng nề. Bất quá mỗi khi công thành xe phụ cận đại nguyên binh sĩ bị giết chết, lập tức có những thứ khác đại nguyên binh sĩ bổ sung lại. Đông đông đông. Công thành xe công thành truy, một chút lại một cái va chạm cửa thành, sức trùng kích to lớn, khiến cửa thành lộ ra lung lay sắp đổ. Nhất định phải hủy đi chiếc kia công thành xe. Nếu như tiếp tục để chiếc kia công thành xe va chạm cửa thành sớm muộn sẽ bị phá tan, nếu để cho đại nguyên binh sĩ xuống tới, kia liền quá nguy hiểm. Nghĩ vậy, Khương Trần lập tức thi triển Túng Ý Đăng Tiên Bộ, thân hình khẽ động, liền từ tường thành phi thân xuống, rơi đến công thành bên cạnh xe. Đại nguyên binh sĩ nhìn thấy Khương Trần, lập tức vung đao bổ tới. Giống. Khương Trần một trường bổ ra, tiếng long ngâm vang vọng mà lên, kia mười mấy tên đại nguyên binh sĩ lập tức bị hùng hồn trường lực trực tiếp đánh bay ra ngoài, từng cái miệng phun máu tươi, khí tuyệt mà vong. Cái khác đại nguyên binh sĩ thấy thế, càng thêm hung ác, người trước ngã xuống người sau tiến lên lao đến. Khương Trần không có chút nào nương tay, song trưởng huy động ở giữa, đem giết sạch. Trong lúc nhất thời, Khương Trần phản phất hóa thân giống như sát thần, chỉ cần ai tới gần công thành xe, liền sẽ bị không tình đánh giết. Mẫn Nhi, người kia là ai? Nhìn xem đại phát thần uy Khương Trần, Nhữ Dương Vương hỏi. Người kia chính là Khương Trần. Triệu Mẫn hồi đáp. Chính là kia cái thiến hoắc đô Khương Trần. Nhữ Dương Vương chỉ vào Khương Trần, cao giọng nói, đánh giết người này, tiền thưởng 100 lượng, quan thăng 1 cấp, bắt sống người này, tiền thưởng 1000 lượng, quan thăng 3 cấp. Nghe tới Nhữ Dương Vương, đông đảo đại nguyên binh sĩ hung hãn không sợ chết, giống như thủy triều hướng phía Khương Trần bỏ tới. Đến hay lắm. Khương Trần bàn tay một nắm, từ hệ thống không gian lấy ra anh hùng kiếm, chân khí quán chú trong đó, sau đó một kiếm quét ngang mà ra. Sắc bén vô cùng kiếm khí, hiện hình cung hướng phía bốn phía càn quét, những nơi đi qua, đại nguyên binh sĩ đều là bị chém thành hai đoạn. Trong lúc nhất thời, Khương Trần bên người, thi thể chất đầy như núi, máu tươi đem áo trắng cũng là đều nhuộm đỏ. Khương Trần giống như một vị tử thần, điên cuồng thu gặt lấy đại nguyên binh lính tính mệnh, coi như đại nguyên binh sĩ lại hung hãn, thấy cảnh này, cũng là sợ mất mật. Cung tiễn thủ, cho ta bắn tên. Nhữ Dương Vương nói. Hiu 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 bù bù. Đại nguyên cung tiễn thủ lập tức đối Khương Trần một phen tề sạng, vô số mũi tên hướng phía Khương Trần bao phủ mà đến. Khương Trần, cẩn thận. Hoàng Dung nhắc nhở. Đa tạ phu nhân quan tâm. Khương Trần hướng về phía Hoàng Dung cười nhạt một tiếng, đầu chuyển tinh di thi triển ra, đẩy trời mũi tên đúng là thay đổi phương hướng, đường cũ trở về. A a a a. Những cái kia đại nguyên cung tiễn thủ, làm sao cũng không có nghĩ đến, mình lại bị mình tiễn cho bắn chết. Vâng. Khương Trần lắc tay bên trong anh hùng kiếm, một kiếm bổ ra, kiếm khí sắc bén, trực tiếp đem công thành xe chém thành hai đoạn. Tốt. Khương Trần dũng mãnh phi thường cử động, cũng là tụng đại tống võ lâm nhân sĩ cùng tường dương quân coi giữ sĩ khí đại trấn. Khương tiểu huynh đệ thật sự là lợi hại a. Hoàng lao tả, không bằng ta nhóm cũng xuống dưới chơi đùa. Hồng Thất Công vừa cười vừa nói, sớm có ý này. Đi thôi. Hồng Giang Công cùng Hoàng Dược Sư từ trên tường thành phi thân mà đến, giết vào đại nguyên quân đội. Tốt. Hoàng lao tả cũng có ý này, hai người từ trên tường thành phi thân xuống, giết vào đại nguyên quân đội. Hai tên đại tông sư cảnh hậu kỳ võ giả, giống như hổ vào bầy dê một dạng, một trận loạn giết, giết đến đại nguyên binh sĩ đánh tới bầy, kêu cha gọi mẹ. Mẫn Nhi, Quốc Sư cùng Huyền Minh nhị lao ở đâu? Nhữ Dương Vương nói. Nhìn xem Khương Trần, Hồng Thất Công cùng Hoàng Dược Sư ba người đại sát tứ phương, Nhữ Dương Vương cũng là giận trong lòng. Phụ Vương, Quốc Sư cùng Huyền Minh nhị lao bị Khương Trần đả thương, bây giờ còn tại trong doanh dưỡng thương đâu? Triệu Mẫn có chút bất đắc dĩ nói. Kia muộn mặc dù làm trọng thương quyết tính, nhưng người nào biết lại toát ra một cái Khương Trần, đem Kim Luân Pháp Vương cùng Huyền Minh nhị lao đều đả thương. Cái này Khương Trần thật lợi hại như vậy sao? Nhữ Dương Vương cao giọng quát, truyền lệnh xuống, ai dám lui lại, giết chết bất luận tội. Ai giết bọn hắn ba người, tiền thưởng và lượng, quan thăng 3 cấp. Có trọng thưởng tất có dũng vu. Đại nguyên binh sĩ như là điên cuồng một dạng, hướng phía Khương Trần, Hồng Thất Công cùng Hoàng Dược Sư lao đến, phá hủy sông thành xe về sau. Khương Trần thân hình không lùi mà tiến tới, Túng Ý Đăng Tiên Bộ thi triển mà ra, trong tay anh hùng kiếm, mỗi một lần vung ra, đều muốn mang đi mấy tên đại nguyên binh lính tính mệnh. Hồng Thất Công cùng Hoàng Dược Sư đồng dạng không cam lòng yếu thế, thi triển riêng mình võ học, đem đại nguyên binh sĩ giết đến kẻ ra quần. Ba người bên người thi thể chất đầy như núi, máu chảy thành sông. Hoàng lao tả, lão khiếu hóa tử không được rồi, rút lui. Hồng Thất Công một mặt mệt mỏi nói, Khương huynh đệ thật là mạnh a. Hoàng Dược Sư nói, trải qua một buổi sáng giết lẫn nhau, chết ở Hồng Thất Công cùng Hoàng Dược Sư trên tay đại nguyên binh sĩ, không có 1000 cũng có 800, trong cơ thể hai người chân khí, nhưng cũng trở nên khô kiệt thấy đáy. Mà ở phía trước nhất Khương Trần, huy động anh hùng kiếm, vẫn lấy một loại tốc độ cực nhanh, thu gặt lấy quân nguyên binh lính tính mệnh. Tại Khương Trần trên tay bỏ mạng đại nguyên binh sĩ, chí ít có 1500 dư tên. Có Khương Trần, Hoàng Dược Sư cùng Hồng Thất Công tại phía trước đỉnh lấy, trên tường thành đại tống quân coi giữ áp lực giảm bớt không ít. Không nghĩ tới, thiếu một bách tính, lại toát ra một cái Khương Trần. Nhìn xem Khương Trần đại sát tứ phương, Nhữ Dương Vương sắc mặt u ám chìm không thôi. Phụ Vương, hôm nay tạm thời thu binh đi. Thấy thế, Triệu Mẫn đề nghị. Thu binh. Nhữ Dương Vương biết, hôm nay chỉ sợ không chiếm được tiện nghi gì. Lại nói, trong vòng một ngày cầm xuống Tương Dương, hoàn toàn mất hết có khả năng này. Nghe tới Nhữ Dương Vương đồng ý thu binh, Triệu Mẫn cũng thở dài một hơi. Nếu là lại đánh hạ đi, hôm nay tổn thất càng lớn hơn. Theo quân nguyên đánh chống thu binh, đại nguyên binh sĩ giống như nước thủy triều thối lui. Cha, sư phụ, các ngươi vất vả rồi. Thấy Hồng Thất Công cùng Hoàng Dược Sư an toàn trở về, Hoàng Dung nỗi lòng lo lắng cũng là để xuống. Dung Nhi, hôm nay giết đến thật là sảng khoái. Hồng Thất Công cao giọng cười to. Nay đại nguyên hoàng triều cũng bất quá như thế sao? Hoàng Dược Sư nói. Sư phụ, cha, các ngươi mau đi về nghỉ đi. Tốt. Hoàng Dược Sư cùng Hồng Thất Công chân khí khô kiệt, đích xác cần hảo hảo khôi phục. Khương Trần, ngươi không sao chứ? Hoàng Dung đi tới Khương Trần thân hai. Nam bên cạnh, Khương Trần một bộ áo trắng, bây giờ nhuộm đầy quân nguyên máu tươi. Phu nhân, ta không sao. Khương Trần một mặt mệt mỏi nói. Khương Trần, hôm nay may nhờ ngươi. Hoàng Dung biết, nếu không phải Khương Trần một ngựa đi đầu, cổ vũ sĩ khí, chia sẻ áp lực, cuộc chiến hôm nay sẽ gian nan gấp trăm lần. Phu nhân, đáp ứng ngươi, ta nhất định sẽ làm được, tuyệt đối không để Quân Nguyên bước vào Tương Dương thành nửa bước. Khương Trần nói. Nhìn xem Khương Trần bộ dáng, Hoàng Dung có chút cảm động, nói, Khương Trần, ngươi trước đi về nghỉ ngơi đi, còn dư lại giao cho ta. Kia liền vất vả phu nhân. Dòng dã giết lẫn nhau một cái buổi sáng, Khương Trần quả thực cần nghỉ ngơi một ngày cho khỏe phiên, nên đón phía sau ác chiến. Nhữ Dương Vương cùng Triệu Mẫn trở lại trung quân đại trướng. Đáng chết, cái này Khương Trần làm sao như thế khó giải quyết. Nhữ Dương Vương trùng điệp đập vào bàn trà phía trên, giận không kèm được. Hôm nay công thành chi chiến, căn bản cũng không có đối với Tương Dương phòng thủ tạo thành chút nào uy hiếp, nguyên nhân căn bản chính là cái này Khương Trần. Phụ vương bất giận, cũng đừng chọc tức thân thể. Triệu Mẫn khuyên nhủ, Mẫn Nhi, đem quốc sư mời đi theo đi. Không cần, lão nạp đến. Còn không có đợi Nhữ Dương Vương lời nói rơi xuống, Kim Luân Pháp Vương liền từ bên ngoài đi đến. Quốc sư, ngươi tới được vừa vặn. Thương thế của ngươi như thế nào? Nhữ Dương Vương hỏi. Trải qua hai ngày này tĩnh dưỡng, lão nạp đã không còn đáng ngại, đa tạ vương gia quan tâm. Kim Luân Pháp Vương nói. Nhữ Dương Vương khẽ gật đầu, nói, quốc sư, nên như thế nào đối phó cái này Khương Trần? Kim Luân Pháp Vương nói, vương gia, võ giả đạt tới đại tông sư cảnh, chỉ dựa vào nhân số là rất khó giết chết đối phương. Cái này Khương Trần rất là tà môn, liền xem như lão nạp cũng không phải đối thủ của hắn. Người quốc sư kia có gì thượng sách? Nhữ Dương Vương hỏi. Kim Luân Pháp Vương có chút trầm ngâm, nói, không bằng ngày mai lão nạp cùng Huyền Minh nhị lão ngăn chặn Khương Trần, vương gia lại thừa cơ công thành. Chỉ có thể như thế. Kia hết thể liền xin nhờ quốc sư. Nhữ Dương Vương nói. Chương 97, quận chúa tắm rửa, bắt cóc Triệu Mẫn, 22 cầu đặt mua. Chương 97, quận chúa tắm rửa, bắt cóc Triệu Mẫn, 22 cầu đặt mua. Các ngươi có nghe nói hay không, Quách Tĩnh Quách thành chủ những ngày này cũng không có lộ diện, nghe nói là bị Đại Nguyên hoàng triều cao thủ đánh trọng thương. Ta cũng nghe nói, những ngày này Quách thành chủ đích thật là không hề lộ diện, thật chẳng lẽ là bị trọng thương? Bằng không mà nói, Đại Nguyên hoàng triều công thành, Quách đại hiệp không có khả năng không ra chủ trì đại cuộc a. Nếu như Quách thành chủ thật bị trọng thương, vậy thì phiền toái. Không có Quách thành chủ, Thương Dương khẳng định thủ không được a. Làm sao thủ không được? Hôm nay Đại Nguyên hoàng triều thế công hung mãnh như vậy, tại Quách phu nhân dưới sự chỉ huy, còn không phải đánh lui. Hôm nay Đại Nguyên hoàng triều chỉ là mang tính thăm dò tiến công, khảo nghiệm chân chính còn tại đằng sau đâu. Các ngươi không biết Tương Dương lại ra một vị sát thần sao? Thành chủ phủ có một vị cung phụng gọi là Khương Trần, siêu cấp dũng mãnh, nghe nói hôm nay một người liền giết địch quá ngàn. Cái này Khương Trần ta ngược lại thật ra nhận biết, phụ thân của hắn gọi Khương Trùng, năm ngoái Đại Nguyên hoàng triều tiến đánh Tương Dương lúc anh liệt chiến tử. Thừa kế nghiệp cha, tiếp tục thủ vệ Tương Dương. Quả nhiên hổ phụ vô quyền tử a. Tương Dương những năm này có thể tránh khỏi Đại Nguyên thiết kỵ tra đạp, chính là có giống Khương Trung Khương Trần người như vậy a. Hôm nay nếu không phải Khương Trần dũng mãnh phi thường, đơn thương độc mã phá hủy quân Nguyên công thành xe, chỉ sợ Tương Dương thành môn đều muốn bị phá tan. Nếu như cửa thành bị phá tan, hậu quả khó mà lường được a. Thiên hữu ta lớn Tương Dương, ta ngược lại thật ra nghe nói, Đại Nguyên hoàng triều kho lúa bị thiếu, nếu như bọn họ lương thảo chưa đủ lời nói, chỉ cần chúng ta chống nổi 10 ngày nửa tháng, Đại Nguyên hoàng triều nhất định sẽ lui binh. Ta muốn đi báo danh tham quân, giống Khương Trần một dạng, bảo vệ chúng ta Tương Dương. Ta cũng đi, chúng ta cùng một chỗ, nhìn xem ai tiêu diệt nhiều địch nhân. Đại Tân hoàng triều. Bệ hạ, phía trước tin tức truyền đến, Đại Nguyên hoàng triều Nhữ Dương Vương hôm nay thống soái 50 vạn đại quân tiến đánh Tương Dương, kết quả tổn thất nặng nề, bị ép đánh chống thu binh. Triệu Cao đi vào đại điện bên trong, quỳ xuống đất mà quỳ, cùng kính thanh âm. Cái này Quách Tĩnh, vẫn là rất lợi hại a. Tân Thủy hoàng tán thán nói. Bệ hạ, tin tức ở trong nói Quách Tĩnh bản thân bị trọng thương, hôm nay vẫn chưa xuất hiện. Triệu Cao nói. Nghe vậy, Tần Thủy Hoàng hơi kinh ngạc, nói: "Quách Tĩnh bản thân bị trọng thương, Tương Dương vậy mà giữ được? Tương Dương quân coi giữ vậy mà như thế dũng mãnh?" "Vậy hạ, Tương Dương trừ Hồng Tất Công, Hoàng Dược Sư hai vị đại tông sư cảnh hậu kỳ võ giả trợ trận, hơn nữa còn toát ra một cái tên là Khương Trần người trẻ tuổi." Triệu Cao nói: "Hồng Tất Công cùng Hoàng Dược Sư, chấm ngược lại là có chút nghe thấy, Trung Nguyên Ngũ Tuyệt chính giữa bắc cái cùng đông tả, cái này Khương Trần thì là người nào?" Tần Thủy Hoàng hỏi. Triệu Cao hồi đáp: "Hồi bẩm bệ hạ, này 29 cái Khương Trần phụ thân, từng là Quách Tĩnh bộ hạ." Năm ngoái Đại Nguyên hoàng triều tiến đánh Tương Dương lúc anh liệt chiến tử, mà cái Khương Trần, năm gần 20, trước đó là Tương Dương thành chủ phủ hộ vệ thống lĩnh, bây giờ là Tương Dương thành chủ phủ một cung phụ. Cung phụ? Vậy hắn tu vi, há không đạt tới tông sư cảnh? Tần Thủy Hoàng nói. Vậy hạ, Khương Trần tu vi, chỉ sợ đã đạt đến đại tông sư cảnh, nghe nói hắn đánh bại Đại Nguyên hoàng triều quốc sư Kim Luân Pháp Vương, hôm nay càng là đơn thương độc mã phá hủy công thành xe, giết địch hơn 1000 người. Triệu Cao nói. Đại tông sư cảnh? 20 tuổi đại tông sư cảnh võ giả? Tin tức là thật? Tần Thủy Hoàng trên mặt của lộ ra nồng đậm chấn kinh chi sắc. Phóng nhãn toàn bộ thần võ đại lục, từ xưa đến nay, 20 tuổi đại tông sư cảnh võ giả có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà lại tiền nhân ở trong, phàm là 20 tuổi đạt tới đại tông sư cảnh võ giả người, về sau đều trở thành thiên nhân cảnh võ giả. Cái này Khương Trần, về sau 100% cũng có thể trở thành thiên nhân cảnh võ giả. Thiên nhân cảnh võ giả, vô luận đặt ở cái nào hoàng triều, đều là uy chấn nhất phương tồn tại. Bệ hạ, thiên chân vạn sát. Triệu Cao hồi đáp. Tân Thủy Hoàng cảm thán nói, đại tống hoàng triều, mặc dù quân lực yếu đuối, nhưng là đại tống võ lâm, lại là nhân tài liên tục xuất hiện a. Không biết cái này Khương Trần có thể hay không mời chào được. Một vị tương lai thiên nhân cảnh võ giả, khiến Tần Thủy Hoàng cũng là động tâm không thôi. "Bệ hạ, ta phái người đi thử xem." Triệu Cao nói. Tần Thủy Hoàng không nói gì, khẽ gật đầu. Đại đường hoàng triều, ngự thư phòng. Đường Hoàng nhìn xem trong tay mật tín, nhíu chặt lông mày, thoáng gian ra. Hắn cũng không muốn thấy Đại Nguyên hoàng triều đem Đại Tống hoàng triều chiếm đoạt, như vậy, Đại Đường hoàng triều liền sẽ trực tiếp nhận Đại Nguyên hoàng triều uy hiếp. Đại Đường hoàng triều đã có một cái cường địch bất quyết, không nghĩ lại tăng thêm một cái cường địch. Vi thần cũng không có nghĩ đến, không có Quách Tĩnh tương dương, vậy mà chĩa vào Đại Nguyên hoàng triều tiến công. Hiện tại bệ hạ cũng có thể rộng rãi tâm. Một bên Viên Tiên Cương nói. Đường Hoàng khẽ lắc đầu, nói, quốc sư, cái này còn rất khó nói. Mặc dù Đại Nguyên hoàng triều hôm nay tổn thất nặng nề, nhưng là vẫn chưa thương cân động cốt, mà lại Quách Tĩnh thụ thương, tất nhiên sẽ dao động tương dương quân tâm dân tâm. Bệ hạ, Quách Tĩnh mặc dù bản thân bị trọng thương, nhưng là Đại Nguyên hoàng triều cũng có một cái chí mạng thai hoàng ẩm, vi thần nghe nói bọn họ kho lúa bị Quách Tĩnh tiêu, nếu như vậy, chỉ cần tương dương trèo chống 10 ngày nửa tháng, Đại Nguyên hoàng triều tất nhiên sẽ không công mà lui. Viên Tiên Cương nói. Đại Minh hoàng triều, Hộ Long Sơn Trang. Hải Đường, cái này Khương Trần là môn nào phái nào đệ tử? Chu Vô Thị hỏi. Thượng quan Hải Đường lắc đầu, nói, nghĩa phụ, theo Hải Đường hiểu rõ, cái này Khương Trần cũng không phải là môn phái nào đệ tử, mà là Tương Dương thành chủ phủ hộ vệ thống lĩnh, bây giờ là Tương Dương thành chủ phủ một cung phụ. Không môn không phái. Vì sao lợi hại như thế? Chu Vô Thị chân mày hơi nhíu lại. 20 tuổi đại tông sư cảnh võ giả, quả thực có chút hiếm thấy. Nghĩa phụ, ta điều tra qua hắn, cái này Khương Trần, tại đầu năm nay thời điểm, còn chưa đạt tới tiên thiên cảnh. Thượng quan Hải Đường nói. Ý của ngươi là cái này Khương Trần có ở đây không đến thời gian một năm bên trong, từ hậu thiên cảnh đạt tới đại tông sư cảnh. Nghe tới Thượng quan Hải Đường, Chu Vô Thị trên mặt lộ ra nồng đậm chấn kinh chi sắc. Đúng vậy, nghĩa phụ. Thượng quan Hải Đường hồi đáp. Là tuyệt đối không thể. Trên thế giới này, không ai có thể có ở đây không đến thời gian một năm, từ hậu thiên cảnh, tiên thiên cảnh, tông sư cảnh, đạt tới đại tông sư cảnh. Chu Vô Thị nghẹn ngào nói. Nghĩa phụ, kia có lẽ hắn một mực tại ẩn giấu thực lực. Lần này Đại Nguyên hoàng triều công thành, buộc hắn triển lộ ra thực lực chân chính. Thượng quan Hải Đường nói. Chỉ có này một loại giải thích, bản hầu tuyệt đối không tin tưởng có người có thể tại trong vòng một năm có thể từ hậu thiên cảnh đạt tới đại tông sư cảnh. Chu Vô Thị nói. Nghe tới Khương Trần yêu nghiệt như thế, Chu Vô Thị trong lòng đã có chút phá phòng, hắn đau khổ tu luyện 40 năm, lại hấp thu bát đại phái cao thủ nội lực, cũng chỉ bất quá là cái đại tông sư cảnh võ giả. Đại Tống hoàng triều, Tương Dương thành. Trong phòng, truyền đến trận trận tiếng trời, thật lâu mới ngừng lại. Vương Ngữ Yên lười biếng nằm ở Khương Trần trong ngực. "Khương Trần đại ca, ta cũng muốn cùng ngươi ra trận giết địch." Vương Ngữ Yên nói. Khương Trần nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa lấy Vương Ngữ Yên tóc, nói, "Ngữ Yên, tu vi của ngươi quá thấp, lên chiến trường quá nguy hiểm. Chờ ngươi lúc nào đạt tới tông sư cảnh, ta khiến cho ngươi bồi ta lên chiến trường." "Tốt, Khương Trần đại ca, ta nhất định hảo hảo tu luyện, sớm ngày đạt tới tông sư cảnh." Vương Ngữ Yên nói. Khương Trần cười cười, nói, "Kỳ thật ngươi cũng không cần quá khắc khổ tu luyện." "Vì cái gì?" Vương Ngữ Yên kỳ quái nói. "Kỳ thật, ngươi chỉ cần cùng ta nhiều hơn giống dạng hồi này tu luyện, khẳng định có thể tiến bộ thần tốc, sớm ngày đạt tới tông sư cảnh." Khương Trần xấu xa cười nói. "Khương Trần đại ca, ngươi nghe tới Khương Trần?" Vương Ngữ Yên há nghe không hiểu hắn ý tứ, mặt tuyệt mỹ bằng, lộ ra một vòng ngượng ngùng chi sắc. "Ngữ Yên, ngươi có vẻ như không tin lời của ta." Khương Trần cười nhạt nói. "Khương Trần đại ca, ta tin tưởng." Vương Ngữ Yên liền bội vàng lắc đầu nói. "Ngươi rõ ràng chính là không tin. Vậy chúng ta một lần nữa." Khương Trần làm xấu cười một tiếng, dùng chăn mền đem hai người che một cái. Không lâu lắm, lại truyền tới một trận dễ nghe thanh âm. Nhìn xem đang ngủ say trong Vương Ngữ Yên, Khương Trần ở tại trắng tinh trên trán hôn khẽ một cái, sau đó quay người rời đi. Rời đi biệt lạc, Khương Trần trực tiếp ra Tương Dương thành, hướng phía Đại Nguyên quân doanh lao đi. Khương Trần trong lòng có chút rõ ràng, trận chiến ngày hôm nay, mặc dù Đại Nguyên hoàng triều tổn thất nặng nề, nhưng Tương Dương quân coi giữ cũng có không nhỏ thương vong, ngày mai Đại Nguyên hoàng triều thế công sẽ ngày càng mãnh liệt. Muốn bức bách Đại Nguyên hoàng triều sớm ngày lui binh, chỉ có tại Đại Nguyên lương thảo bên trên làm văn chương. Nếu như đem Đại Nguyên trại lính lương thảo lại trộn một lần, coi như Đại Nguyên hoàng triều đến tiếp sau bổ sung lại lương thảo, cũng không chi chỉ nổi bao lâu thời gian. Mặc dù lớn nguyên kho lúa vị trí tuyệt mật, nhưng Khương Trần tìm kiếm một phen, cũng là tìm được Đại Nguyên kho lúa vị trí. Lần này, Đại Nguyên hoàng triều đem kho lúa thiết lập tại trong quân doanh, hợp phái trọng binh trông coi. Vì để tránh cho lương thảo lần nữa bị trộn, kho lúa bên trong, từng cái lương đống đều phái hai tên lương thảo binh trông coi. "Các ngươi đem kho lúa thiết lập tại nơi này, ta sẽ không trộn." Khương Trần cười lạnh một tiếng, thầm nói. Khương Trần ẩn nút đến một cái lương đống bên cạnh, hai tên lương thảo binh ngay tại nhỏ giọng phàn nàn. "Nhất định phải thế ư? Đem kho lúa thiết lập tại nơi này, còn có người có thể trộm sao?" Một lương thảo binh phàn nàn nói. "Đúng vậy a, cả ngày nhìn xem cái này lương đống, nhàm chán đến cực điểm." Một tên khác lương thảo binh phụ hòa nói. Hai tên lương thảo binh dựa vào lương đống, buồn ngủ. Khương Trần khẽ miệng có hơi hơi bén, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem lương đống bên trong lương thực toàn bộ chuyển rời đến mình hệ thống không gian ở trong. Chẳng mấy chốc, Khương Trần liền đem đại nguyên kho lúa lương thực toàn bộ chuyển rời đến mình hệ thống không gian ở trong. "Xem ra các ngươi ngày mai chỉ có thể đói bụng." Nghĩ đến ngày mai Nhữ Dương Vương cùng Triệu Mẫn bộ dáng sững sờ, Khương Trần đều có chút buồn cười. Khương Trần đang chuẩn bị rời đi, lại là phát hiện tại Đại Nguyên quân doanh ở trong có một cái lều vải đặc biệt kỳ lạ. Cái kia lều vải bị trọng binh chấn giữ, nhưng làm người ta kỳ quái chính là những thủ vệ này lại là cách lều vải xa xa. Chẳng lẽ là Nhữ Dương Vương lều vải? Khương Trần ở trong lòng thầm nói. Bắt giặc trước bắt vua, nếu như có thể bắt Nhữ Dương Vương, tự nhiên có thể bức Đại Nguyên hoàng triều lui binh. Nghĩ vậy, Khương Trần thi triển túng ý đang tiến bộ, hướng phía cái kia lều vải ẩn nút mà đi. Có thần cấp liễm tức thuật bản thân, Khương Trần lặng yên không tiếng động lẻn vào đến trong lều vải. Chui vào lều vải, Khương Trần phát hiện, lều vải ở trong không có mùi hay, mà ở lều vải một bên thì trưng bày một cái thùng tắm, trong thùng tắm nước còn bốc hơi nóng, phía trên trôi một chút cánh hoa. Đây là một cái nữ nhân ở lều vải. Tại lều vải một bên còn mang theo một loạt nữ nhân quần áo. Đây là Triệu Mẫn lều vải. Khương Trần nháy mắt kịp phản ứng. Dù sao đại nguyên trong quân doanh chỉ có Triệu Mẫn một nữ nhân, khó trách cái này lều vải thủ vệ nghiêm mật, nhưng lại cách xa như vậy. Khương Trần tìm kiếm kỹ vào tìm một lần, cũng không có phát hiện gì rồi vật có giá trị, ngược lại là ở đằng kia sắp xếp quần áo ở trong, phát hiện mấy bộ Triệu Mẫn áo lót. Cộc 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 đạp. Lúc này, bên ngoài lều truyền đến một trận tiếng bước chân. Triệu Mẫn đã trở về. Khương Trần đảo mắt lều vải bốn phía, chỉ có kia sắp xếp quần áo đằng sau có thể giấu người. Khi Khương Trần vừa mới giấu kỹ, Triệu Mẫn cùng hai tên đại nguyên tướng lĩnh đi đến. "Quân chúa, chúng ta đã dựa theo phân phó của ngài, công thành đồ vật đều đã chuẩn bị xong, cam đoan ngày mai có thể thuận lợi đánh hạ Tương Dương." Một đại nguyên tướng lĩnh nói. "Quân chúa, ngày mai cái kia Khương Trần như thế nào đối phó?" Một tên khác đại nguyên tướng lĩnh hỏi. "Các ngươi yên tâm, ngày mai Khương Trần từ quốc sư phụ trách ngăn chặn, các ngươi chỉ cần đem Tương Dương thành môn đánh ra, để chúng ta đại nguyên dũng sĩ xông vào Tương Dương là được rồi." Triệu Mẫn nói. "Mời quận chúa yên tâm, ngày mai chúng ta đại nguyên dũng sĩ nhất định có thể đủ công chiếm Tương Dương." Hai tên đại nguyên tướng lĩnh cùng kêu lên nói. "Được thôi, các ngươi đều lui ra đi." Triệu Mẫn vất vất tay, nói. "Là, quận chúa." Hai tên đại nguyên tướng lĩnh đáp. Đợi hai tên đại nguyên tướng lĩnh rút đi, Triệu Mẫn đem lều vải cửa đóng lại, sau đó bắt đầu cởi trên người mình áo giáp, chuẩn bị tắm rửa. Lần này có phúc được thấy. Khương Trần không nghĩ tới, vậy mà đánh bậy đánh bạn, gặp Triệu Mẫn tắm rửa. Xuyên thấu qua quần áo khe hở, Khương Trần nhìn xem Triệu Mẫn cởi áo giáp, lại cởi y phục của mình, lộ ra áo lót của lót, da thịt trắng nõn, như tuyết lóa mắt. Mặc dù cùng Vương Ngữ Yên Mai Khai nhị độ, nhưng là nhìn lấy Triệu Mẫn xinh đẹp thân thể, Khương Trần vẫn huyết khí dâng lên. Triệu Mẫn bình thường đều là nữ giả nam trang, mặc áo giáp, xem ra tư thế yên ngang, nhưng là hắn dung mạo tuyệt mỹ đã có chỗ trẻ lớp. Bây giờ dỡ xuống áo giáp, khôi phục thân nữ nhi, hắn nữ nhi bản sắc, khiến Khương Trần cũng là kinh thán không thôi. Luận dung mạo, Triệu Mẫn có thể cùng Vương Ngữ Yên đánh đồng. Triệu Mẫn thoát hết quần áo trên người, bước vào thùng tắm, bắt đầu tắm rửa. Mặc dù phong cảnh xinh đẹp đều giấu ở thùng tắm, nhưng vẫn là cho Khương Trần vô tận dành ý. "Quân chúa, không xong." Lúc này, một đại nguyên tướng lĩnh đội vàng đi tới bên ngoài lều, nói: "Quân chúa, việc lớn không tốt." "490 chuyện gì?" Triệu Mẫn nói. "Kho lúa, kho lúa lương thảo đều không thấy." Đại nguyên tướng lĩnh nói lắp bắp. "Cái gì?" Nghe vậy, Triệu Mẫn sắc mặt đống nhiên biến đổi. "Lương thảo lại ném đi? Chuyện này bẩm báo nguyên soái không có." Triệu Mẫn trầm giọng hỏi. "Còn không có." Đại nguyên tướng lĩnh hồi đáp. "Nhanh đi bẩm báo nguyên soái, bản quận chúa sau đó sẽ đến." Triệu Mẫn khôi phục tỉnh táo, nói: "Là." Đại nguyên tướng lĩnh đội vàng rời đi. Triệu Mẫn từ trong thùng tắm đứng lên, sau đó đi đến đâu một loạt quần áo phía trước, chuẩn bị mặc quần áo. Nhưng khi Triệu Mẫn cầm lấy một bộ y phục thời điểm, nhìn thẳng thấy dấu ở quần áo phía sau Khương Trần. Còn không có đợi Triệu Mẫn kịp phản ứng, Khương Trần tay mắt lanh lẹ, đưa tay đem Triệu Mẫn điểm huyệt. "Quân chúa, chúng ta lại gặp mặt." Khương Trần cười tủm tỉm nói, ánh mắt thì nhìn từ trên xuống dưới Triệu Mẫn. Triệu Mẫn lúc này không được một sợi, nhìn xem Khương Trần, một mặt ngượng ngùng, mặt đẹp đỏ bừng. "Ngươi muốn nói chuyện?" Khương Trần vừa cười vừa nói, "Quân chúa, ngươi muốn không ra, ta có thể đem huyệt đạo của ngươi giải khai, nếu như ngươi đồng ý." Liền nháy ba lần con mắt. Triệu Mẫn vội vàng chớp ba lần con mắt. Khương Trần giải khai Triệu Mẫn á huyệt, nhưng Triệu Mẫn vẫn là không thể động đậy. "Ngươi có thể hay không trước hết để cho ta mặc quần áo vào?" Triệu Mẫn bình tĩnh nói. "Đương nhiên là có thể." Khương Trần nói, "Quân chúa, ngươi nghĩ xuyên cái kia bộ quần áo, ngươi không đem huyệt đạo của ta giải khai?" Triệu Mẫn nói. Khương Trần lắc đầu, nói, "Quân chúa, ta đã để ngươi nói chuyện, cũng không dám để ngươi động." Triệu Mẫn thở phì phò nhìn xem Khương Trần, bất đắc dĩ nói, "Xuyên bên cạnh ngươi kia hai kiện." Khương Trần cầm lấy kia hai kiện quần áo, cho Triệu Mẫn mặc vào. Toàn bộ trong quá trình, Khương Trần cũng là chiếm hết Triệu Mẫn tiện nghi. Thật vất vả cho Triệu Mẫn mặc quần áo tử tế, Khương Trần liền đem nàng đặt lên giường. "Khương Trần, lá gan của ngươi thật to lớn, cũng dám chui vào quân ta trong đại doanh." Triệu Mẫn nói. Khương Trần cười nhạt nói, "Các ngươi đại nguyên quân doanh phòng thủ mặc dù nghiêm mật, nhưng cũng không làm gì được ta." "Khương Trần, quân ta lương thảo có phải hay không bị ngươi trộm đi?" Triệu Mẫn đột nhiên hỏi. "Quân chúa, ngươi hy vọng ta trả lời thế nào ngươi?" Khương Trần cười nhạt nói. Nghe tôi Khương Trần, Triệu Mẫn càng thêm chắc chắn, lương thảo chính là bị Khương Trần trộm đi. Chỉ là nàng như thế nào cũng nghĩ không thông, Khương Trần lại như thế nào đem các loại lương thảo trộm đi. "Khương Trần, nếu như ngươi hiện tại không đi, chỉ sợ chờ chút bước đi không được nữa." Triệu Mẫn nói, "Phụ vương ta thấy ta không có đi kho lúa, nhất định sẽ phái người tới tìm ta." "Quân chúa, ngươi này là tại quan tâm ta sao?" Khương Trần cười nói. "Phi." Triệu Mẫn trợn nhìn Khương Trần một chút. "Quân chúa trong tay ta, ta còn sợ đi không nổi sao?" Khương Trần cười nhạt nói. "Coi như ngươi lợi hại hơn nữa, có thể giết sạch quân ta 50 vạn dũng sĩ sao?" Triệu Mẫn khinh thường nói. Khương Trần cười cười, nói, "Quân chúa, ngươi bây giờ trong tay ta, ngươi liền không có chút nào sợ sao?" Lời còn chưa dứt, phía ngoài lều lại truyền tới một trận tiếng bước chân. Chương 98, nạp thiếp, quân chúa ghen tị. 1-2 cầu đặt mua. Chương 98, nạp thiếp, quân chúa ghen tị. 1-2 cầu đặt mua. Cộc cộc đạp. Nhưng vào lúc này, lều vải bên ngoài truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập. "Khương Trần, phụ vương ta đến, nhìn ngươi làm sao?" Triệu Mẫn nhìn Khương Trần một chút, trên mặt đẹp lộ ra vẻ đắc ý. Khương Trần cười nhạt một tiếng, tại Triệu Mẫn bên tai nhẹ nói, vậy ta liền cả cùng ngươi cha cùng một chỗ buộc hồi Tương Dương đi. Triệu Mẫn khinh thường nói, rõ ràng phụ vương ta bên người cao thủ nhiều như mây, ngươi đã nghĩ tới gần hắn đều khó, còn muốn trói hắn đỡ trở về. Trong mắt của ta, phụ vương của ngươi bên người những cao thủ kia liền như là gà đất chó sành, không chịu nổi một kích. Khương Trần nói chuyện khí tức phun ra tại Triệu Mẫn chỗ cổ, làm cho da thịt trắng nõn đều nổi lên một tầng màu hồng phấn. Mẫn Nhi, ngươi đã ngủ chưa? Ngay tại hai người đang khi nói chuyện, bên ngoài lều vang lên Nhữ Dương Vương thanh âm. Kho lúa phát sinh chuyện lớn như vậy, Triệu Mẫn cũng đã muộn trễ không đến, khiến Nhữ Dương Vương cảm thấy có chút không đúng. Đây không phải Triệu Mẫn phong cách, bởi vậy tự mình đến đây nhìn một chút. Quân chúa, đem ngươi phụ vương gọi tiền đến. Khương Trần nắm tay đặt ở Triệu Mẫn chỗ cổ, nhẹ nói. Nếu như ta không nói gì. Triệu Mẫn nói. Khương Trần không nói gì, bàn tay thoáng dùng sức, tùy thời đều có thể vặn gãy cổ của nàng. Phụ vương, ta chưa ngủ sao? Triệu Mẫn hồi đáp. Nghe tới Triệu Mẫn thanh âm, Nhữ Dương Vương trong lòng thoáng nhẹ nhàng thở ra, nói, Mẫn Nhi, kho lúa lại đã xảy ra chuyện, lương thảo đều không thấy, ngươi có biết? Phụ vương, Mẫn Nhi đều biết, vừa rồi đã có người bẩm báo cho ta. Triệu Mẫn nói. Nhữ Dương Vương nói, Mẫn Nhi, ngươi bây giờ có thể thuận tiện, phụ vương tiến đến thương lượng với ngươi một chút đối sách. Phụ vương, ngươi trước không muốn bảo đến, ta đang thay quần áo. Triệu Mẫn lập tức nói, tốt, Mẫn Nhi, kia phụ vương chờ một lát lại tới. Ngay sau đó, Khương Trần liền nghe Nhữ Dương Vương rời đi tiếng bước chân. Nghe tới Nhữ Dương Vương rời đi, Triệu Mẫn cũng là nhẹ nhàng thở ra, nàng cũng sợ hãi vừa rồi Nhữ Dương Vương tiến đến sẽ gặp phải Khương Trần độc thủ. Khương Trần bóp lấy Triệu Mẫn cổ, thấp giọng nói, ngươi cảm thấy ta thật sẽ không giết ngươi sao? Ngươi giết ta đi. Triệu Mẫn nhìn xem Khương Trần, trong mắt đẹp đúng là nổi lên một tầng hơi nước, lộ ra điểm đạm đáng yêu. Thấy Triệu Mẫn bộ dáng, đùi vô cùng ngạc nhiên. Khóc? Tình huống gì? Vậy mà khóc? Khương Trần có thể nhìn ra, Triệu Mẫn sở dĩ khóc, cũng không phải là bởi vì sợ mà khóc, mà là bởi vì thất vọng mà khóc. Kiếp trước duyệt nữ vô số Khương Trần, đối với tâm tư của con gái, tự nhiên cũng hết sức rõ ràng. Cái này Triệu Mẫn, tựa hồ thích mình. Thậm chí vừa rồi tự xem đến nàng không mảnh vải che thân thể, nàng giống như không phải sinh khí, mà là xấu hổ. Thế nhưng là mình và vị quận chúa này, giống như trước mấy ngày mới lần gặp đầu tiên. Tự có lớn như vậy mị lực sao? Khương Trần đưa tay buông ra, nói, người tốt xấu cũng là một cái quận chúa, khóc sức mướt không tốt lắm đâu. Quận chúa liền không thể khóc sao? Triệu Mẫn trợn nhìn Khương Trần một chút, nói, hai người đều không nói gì, trong lúc nhất thời, bầu không khí có chút hơi rượu. Không tốt. Khương Trần đột nhiên thấp giọng nói, tê lạc. Lời còn chưa dứt, một đạo kiếm khí sắc bén, trực tiếp đem lều vải một phân thành hai, chém rách ra. Khương Trần dương mắt nhìn lên, chính là nhìn thấy một người đàn ông tay cầm trường kiếm, đứng ở phía trước nhất. Chính là Triệu Mẫn hộ vệ A Đại, Bát Tý Thần Kiếm Phương Đông Bạch, đã từng cái bang trưởng lão. Vừa rồi chính là hắn một kiếm đem lều vải chém rách mở. Trung quanh vọt tới nhóm lớn đại nguyên binh sĩ, mà Nhữ Dương Vương, Kim Luân Pháp Vương, Huyền Minh Nhị Lão cùng A Nhị A Tam mấy người cũng đi tới. Là ngươi? Nhữ Dương Vương sắc mặt hơi đổi một chút, hắn không có nghĩ đến, chiếm quyền điều khiển quận chúa người, dĩ nhiên là Khương Trần. Các ngươi còn không tính đần, nhanh như vậy liền phát giác được dị thường. A Đại A, ngươi này một kiếm, cũng không sợ làm bị thương nhà ngươi quận chúa? Khương Trần cười nhạt nói. A Đại A Nhị A Tam cùng Huyền Minh Nhị Lão sắc mặt cũng là khá khó xử nhìn, bọn hắn làm hộ vệ của quận chúa, vậy mà làm cho người ta đem quận chúa cho ép buộc, nếu như Nhữ Dương Vương truy cứu xuống tới, chỉ sợ chịu không nổi. Nhữ Dương Vương, ngươi này người làm cha cũng thật sự là, vạn nhất con gái của ngươi không có mặc quần áo, chẳng phải là bị người thấy hết? Khương Trần trầm trọng nói. Nghe tới Khương Trần niệm ai, Nhữ Dương Vương lửa giận tâm lên. Khương Trần, ngươi dũng khí bản vương rất là bội phục, bất quá ngươi cũng quá trong mắt không người. Ta Đại Nguyên quân doanh muốn tới thì tới, muốn đi thì đi sao? Nghe vậy, Khương Trần cười nhạt nói, ha ha, Nhữ Dương Vương, ta sợ cái gì? Con gái của ngươi hiện tại nhưng tại trên tay của ta, ngươi một đạo khó khăn nhất điểm cũng không lo lắng con gái của ngươi sao? Ngươi đến tuột cùng muốn thế nào? Nhữ Dương Vương trầm giọng hỏi. Lưu Minh. Khương Trần nói, không có khả năng. Nhữ Dương Vương không hề nghĩ ngợi, trực tiếp cự tuyệt. Nhữ Dương Vương, chẳng lẽ ngươi không ở hồ con gái của ngươi tánh mạng sao? Khương Trần từ tốn nói, đương nhiên quan tâm, bất quá bản vương tuyệt đối sẽ không bởi vì ngươi áp chế mà lui mình. Bản vương tuyệt đối sẽ không bởi vì bất luận kẻ nào mà có phụ hoàng ân. Nhữ Dương Vương nói, ngươi đối với bệ hạ của các ngươi ngược lại là trung thành cảnh cảnh. Khương Trần cười tủm tỉm nói, nếu là vậy, kia liền không có đàm đi. Khương Trần, tranh thủ thời gian buông ra của chúa, nếu không đối với ngươi không khách khí. Huyền Minh Nhị Lao cùng quát lên. Khương Trần cười khẩy, trâm trọng nói, bại tướng dưới tay, dám nói dũng, quên kia muộn làm sao đem các ngươi đả thương? Ngươi Huyền Minh Nhị Lao nói, lần trước là chúng ta quá mức chủ quan, ngươi có bản lĩnh bung ra của chúa, chúng ta lại đọ sức một phen. Các ngươi cùng ta đọ sức một phen, các ngươi có tư cách này sao? Khương Trần nói. Kim Luân Pháp Vương bước ra một bước, nói, Khương Trần, lão nạp phải có tư cách đi. Bung ra của chúa, cùng lão nạp lại đường đường chính chính chiến một trận. Ha ha, Kim Luân Pháp Vương, xem ra ngươi là sẹo khỏi liền quên đau, ngươi ta sớm muộn còn có một chiến, bất quá không phải hiện tại. Khương Trần quay đầu nhìn về Nhữ Dương Vương, nói, Nhữ Dương Vương, đã tối nay không thể đồng ý, vậy ta đi về trước. Ngươi chừng nào thì muốn nói, lại đến Tương Dương thành tìm ta đàm. Bất quá vì an toàn của ta, liền làm phiền quận chúa bồi ta đi một chuyến. Nói xong, Khương Trần mang theo Triệu Mẫn, chậm rãi hướng phía cửa trại lính đi đến. Đông đảo đại nguyên binh sĩ tay cầm binh khí, đem Khương Trần bao bọc vây quanh, không cho hắn rời đi. Khương Trần nhìn Nhữ Dương Vương một chút, Nhữ Dương Vương bất đắc dĩ phất phất tay, đại nguyên binh sĩ thấy thế, cũng là tránh ra một con đường. Vương gia, cứ như vậy để kia tiểu tử đi. Đưa mắt nhìn Khương Trần cùng Triệu Mẫn đi xa, Huyền Minh nhị lão cùng A Đại A Nhị A Tam muốn truy kích, cứu trở về của chúa. Không phải đâu. Bạn nhất đem kia tiểu tử ép, đối với Mẫn Nhi hạ độc thủ làm sao? Các ngươi có thể cam đoan Mẫn Nhi an toàn sao? Nhữ Dương Vương khiển trách quá mắng, bản vương gọi các ngươi phụ trách Mẫn Nhi an toàn, các ngươi cứ như vậy phụ trách. Mời vương gia thứ tội. Huyền Minh nhị lão cùng A Đại A Nhị A Tam đội vàng quỳ xuống đất mà quỳ, nói: Vương gia, ngày mai còn công thành sao? Kim Luân Pháp Vương hỏi. Nhữ Dương Vương lắc đầu, nói: Truyền lệnh xuống, ngày mai tạm hoãn công thành. Trước mắt Nhữ Dương Vương còn có một cái càng vướng víu sự tình, chính là vấn đề lương thảo. Kho lúa lương thảo lại một lần bị dị biến mất không thấy gì nữa, khiến Nhữ Dương Vương cũng là thuốc thủ vô sách. Nguyên bản kho lúa bên trong lương thảo còn có thể duy trì mấy ngày, mà lương thảo vô hình biến mất không thấy, sáng mai điểm tâm hiện tại cũng không có tin tức, chẳng lẽ để binh sĩ đói bụng đi công thành? Huyền Minh nhị lão, hai người các ngươi cầm bản vương lệnh bài, đi gần nhất thành trì phân phối lương thảo, nhất thiết phải để bọn hắn trong đêm đem lương thảo trở tới. Nhữ Dương Vương nói. Là, vương gia. Huyền Minh nhị lão đồng thanh đáp. Vương gia, đây cũng rất kỳ quái, trừ phi là thần tiên, nếu không ai có thể lặng yên không tiếng động đem lương thảo đánh cắp. Kim Luân Pháp Vương nói. Bản vương không biết lương thảo là thế nào đánh cắp, bất quá bản vương xác nhận, lương thảo biến mất, cùng cái này Khương Trần có quan hệ lớn lao. Nhữ Dương Vương nói. Trước đó Triệu Mẫn đã từng cùng Nhữ Dương Vương đề cập qua, lương thảo biến mất, khả năng cùng Khương Trần có chút quan hệ, nhưng là Nhữ Dương Vương cũng không có để vào trong lòng. Thế nhưng là hôm nay lương thảo lại biến mất, vừa bạn Khương Trần cũng xuất hiện ở trong quân doanh, Nhữ Dương Vương không thể không tin tưởng Triệu Mẫn phía trước phỏng đoán, lương thảo biến mất, khẳng định cùng Khương Trần có quan hệ. Chỉ là không biết cái này Khương Trần đến tột cùng dùng thủ đoạn gì, lại có thể lặng yên không tiếng động trộm đi lương thảo. Đợi Khương Trần cùng Triệu Mẫn trở lại Tương Dương, sắc trời dần dần sáng lên. Ngươi muốn đem bản quận chúa đưa đến Hoàng Dung trước mặt lĩnh thưởng sao? Triệu Mẫn nói. Vậy ngươi nói một chút ngươi trị giá bao nhiêu tiền thưởng? Khương Trần cười nhạt một tiếng, cũng không có đem Triệu Mẫn mang đi thành chủ phủ, mà là dẫn tới mình mua biệt lạc, đồng thời ngăn lại Triệu Mẫn số đại huyền nói, làm nàng có thể phở dễ đồn óc mộ về mẹn, nhưng lại không cách nào vận dụng chân khí. Hôm nay Triệu Mẫn cùng một cái nhược nữ tử không khác. Khương Trần đại ca. Nghe tới ngoài phòng động tĩnh, Vương Ngữ Yên từ bên trong phòng đi ra. Thấy Vương Ngữ Yên, Triệu Mẫn hơi sững sờ, trên mặt đẹp đúng là có một vòng vẻ phức tạp. Trước mắt cái này nữ tử váy trắng, đẹp như tiên nữ. Cho tới nay, Triệu Mẫn đối với mình dung mạo vẫn có chút tự tin, thế nhưng là cùng Vương Ngữ Yên so sánh, khiến Triệu Mẫn đều có chút không tự tin. Nguyên lai là Kim Ốc Tàng tiểu a. Triệu Mẫn chua chát nói. Nghe tới Triệu Mẫn chua chát lời nói, Khương Trần cười nhạt một tiếng, nói, con chúa, vậy ngươi có muốn hay không bị ta trốn một chút? Phi, nghĩ hay quá nhỉ. Triệu Mẫn nói. Nghe Khương Trần cùng Triệu Mẫn đấu võ mồm, Vương Ngữ Yên cũng là có chút buồn cười. Khương Trần đại ca, vị cô nương này là ai? Đại Nguyên Hoàng Triều Nhữ Dương Vương nữ nhi, quận chúa Triệu Mẫn. Nguyên lai ngươi chính là Triệu Mẫn quận chúa a. Nghe tới Khương Trần, Vương Ngữ Yên trên mặt có vẻ kinh ngạc. Ngươi biết ta? Triệu Mẫn cũng có chút kinh ngạc. Không biết. Vương Ngữ Yên lắc đầu, nói, bất quá ta nghe Khương Trần đại ca đề cập qua ngươi. Hắn còn nói bản quận chúa cái gì nói xấu. Triệu Mẫn nói, quận chúa, Khương Trần đại ca chưa hề nói xấu ngươi, ngược lại khen ngươi cơ trí đam mưu, tài năng quân sự xuất chúng, liệu sự như thần, có hùng tài đại lượng, lớn lên cũng mỹ lệ làm rung động lòng người, chỉ là đáng tiếc đứng lập trường khác biệt, tương hỗ là địch nhân. Vương Ngữ Yên nói, hắn thật nói như vậy ta. Nghe tới Vương Ngữ Yên, Triệu Mẫn nhìn Khương Trần một chút, trong lòng ngược lại là có một vẻ mừng thầm. Nàng không nghĩ tới, Khương Trần vậy mà cho chính mình a đánh giá cao. Thật. Vương Ngữ Yên gật đầu. Ngữ Yên, nàng hiện tại là tù binh của ta, ta đã đem nàng huyệt đạo ngăn lại, ngươi phụ trách giúp ta coi chừng nàng. Khương Trần nói. A. Nghe tới Khương Trần, Vương Ngữ Yên có chút kinh ngạc. Khương Trần, ngươi muốn a giết ta, hoặc là thả ta, giam giữ ta tính là gì chuyện? Triệu Mẫn nói. Khương Trần đôi tay giang ra, quận chúa đại nhân, ta cũng không có biện pháp à, phụ vương của ngươi lại không chịu lui binh, ta khẳng định cũng không thể thả ngươi đi à. Nếu như ngươi có thể đủ để ngươi phụ vương lui binh, ta lập tức liền thả ngươi. Ngươi Triệu Mẫn tức giận không thôi, nói, ngươi giam giữ ta cũng không hề dùng, phụ vương ta không có khả năng bởi vì ta lui binh. Không lùi sẽ không lui đi, chí ít ngươi đang ở Tương Dương thành, phụ vương của ngươi cũng sẽ sợ ném chuột vỡ bình đi. Khương Trần nói. Khương Trần, bản quận chúa khuyên các ngươi vẫn là đầu hàng đi. Lần này chúng ta Đại Nguyên Hoàng Triều đối với Tương Dương là nhất định phải được. Triệu Mẫn nói. Ha ha, nhất định phải được. Chưa chắc đi. Các ngươi lương thảo cũng không có, thật sự nếu không lui binh, chỉ sợ mấy chục vạn đại quân đều phải chết đói. Khương Trần cười nhạt nói. Khương Trần, ngươi có thể hay không nói cho ta biết, ngươi rốt cuộc là làm sao đem lương thảo trộm đi? Trước đó Triệu Mẫn liền suy đoán lương thảo biến mất cùng Khương Trần có quan hệ, tối nay sự tình liền càng thêm xác định suy đoán của nàng. Chỉ là nàng vắt hết óc cũng không nghĩ ra Khương Trần là thế nào trộm đi nhiều như vậy lương thảo. Khương Trần cười tủm tỉm nói ta đấy là thần tiên, ngươi tin không? Ta mới không tin. Triệu Mẫn nói. Ngươi không tin? Khương Trần cười nhạt một tiếng, bàn tay nắm hở, một thanh lương thực liền xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Như thế nào? Khương Trần đắc ý nhìn về phía Triệu Mẫn. Hừ. Triệu Mẫn khẽ hừ một tiếng, nói, ngươi nhưng chớ đem ta làm tiểu hải tử. Giang hồ manh khóe, một loại trướng nhãn pháp mà thôi. Ngươi muốn là thần tiên, những giang hồ thuật sĩ kia ha không đều là thần tiên. Ngươi muốn không tin ta cũng không có biện pháp. Ta muốn đi thành chủ phủ, Ngữ Yên, giúp ta coi chừng nàng. Khương Trần nói. Là, Khương Trần đại ca. Vương Ngữ Yên nói. Ngươi trở lại cho ta. Nhìn xem Khương Trần rời đi thân ảnh, Triệu Mẫn lớn tiếng nói. Ha 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 ha, con chúa, ngươi cũng đừng nghĩ đến chạy, nếu như bị ta chụp được, ta liền đem ngươi lột sạch, tại Tương Dương đầu đường du hành. Khương Trần thanh âm chuyển tới từ xa xa. Ngươi trở lại cho ta, ngươi tên hôn đàn này. Triệu Mẫn nói. Con chúa, ngươi đừng mắng Khương Trần đại ca, người khác rất tốt. Vương Ngữ Yên nói. Người khác cũng không tệ lắm. Một cái hạ lưu phôi tử. Triệu Mẫn giận dữ nói. Khương Trần đi tới thành chủ phủ đại sảnh, trùng hợp thấy Hoàng Dung. Hoàng Dung một mặt quyến sắc, tối qua nàng ngủ được rất ít, không chỉ có muốn tổ chức người tay tu bổ tường thành phòng ngự, còn muốn triệu tập tướng lĩnh, làm tốt phòng ngự bố trí, lấy ứng đối hôm nay đại nguyên quân đội tiến công. Khương Trần, ngươi đã đến. Thấy Khương Trần, Hoàng Dung mặt mũi tràn đầy ủ rũ nói. Phu nhân, ngươi có thể nghỉ ngơi một ngày cho khỏe hạ, hôm nay hẳn là không chiến sự. Khương Trần vừa cười vừa nói. Không chiến sự. Nghe tới Khương Trần, Hoàng Dung hơi kinh ngạc. Đúng vậy a. Khương Trần từ tốn nói, Nhữ Dương Vương hôm nay chủ yếu sự tình, có thể là nghĩ biện pháp lấp đầy 50 vạn đại quân bộ. Khương Trần, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Hoàng Dung hỏi. Đại nguyên kho lúa lại đã xảy ra chuyện, lương thảo cũng bị mất. Khương Trần hồi đáp. Lương thảo của bọn họ cũng bị mất. Nghe vậy, Hoàng Dung trên mặt của lộ ra vẻ vui mừng, nhìn xem Khương Trần, nói, là ngươi làm. Khương Trần cười cười, không có thừa nhận, cũng không có phủ nhận. Bất quá Khương Trần cũng không có nói cho Hoàng Dung mình bắt cóc Triệu Mẫn một chuyện. Dù sao, hiện tại song phương ở vào quan hệ thù địch, không ít người đối với Đại Nguyên Hoàng triều hận thấu xương, khó tránh khỏi sẽ đem nộ khí phát tiết đến Triệu Mẫn trên thân. Nếu là có thể hàng phục Triệu Mẫn, đối với Khương Trần đến nói, có trăm lợi mà không có một hại. Dù sao, Triệu Mẫn có được phi thường xuất sắc tài năng quân sự, có thể giúp tự mình hoàn thành hệ thống trung cực nhiệm vụ. Huống chi, Triệu Mẫn là một vị mỹ nhân tuyệt thế, coi như không muốn trợ giúp tự mình hoàn thành hệ thống trung cực nhiệm vụ, cho mình trải giường chiếu cũng là rất thơm. Thấy Khương Trần không nói gì, Hoàng Dung liền xác định là hắn làm. Bất quá Khương Trần không muốn nói, nàng cũng sẽ không quá nhiều truy vấn. Dù sao, mỗi người đều có bí mật của mình. Huống chi, Khương Trần đã trở thành Tương Dương chủ tâm cốt, từ hắn bày ra thực lực, đã là Tương Dương thành chính giữa đệ nhất cao thủ. Khương Trần, ta đại biểu Tương Dương bách tính cảm ơn ngươi. Hoàng Dung kích động nói. Hoàng Dung cũng đã làm tốt hôm nay tử chiến chuẩn bị, nhưng nếu như đại nguyên quân đội không có lương thảo, đói bụng, hôm nay cực lớn có thể sẽ không công thành, mà lại cũng tuyệt đối không chống đỡ được bao lâu. Phu nhân, đây là ta đáp ứng ngươi làm một chuyện, ta thì nhất định phải làm được. Khương Trần ánh mắt nhìn Hoàng Dung, nói hướng. Cảm nhận được Khương Trần nhìn thẳng ánh mắt, Hoàng Dung mặt tuyệt mỹ bảng, bay lên lưỡng mạt hồng vân. Bất quá đối với Khương Trần loại này vô lý, mang theo xâm phạm tính ánh mắt, Hoàng Dung nhưng không có mảy may tức giận, ngược lại trong lòng có một loại không do ý mừng. Phu nhân, tin tức tốt, tin tức tốt. Lúc này, một đại tống tướng lĩnh từ bên ngoài vội vàng chạy tới, trên mặt có vẻ vui sướng chi sắc. Chuyện gì, Lưu tướng quân? Hoàng Dung sắc mặt lập tức khôi phục bình thường. Đại tống tướng lĩnh một mặt vui sướng, nói: Phu nhân, đại nguyên quân doanh treo trên cao miễn chiến bài, hôm nay không công thành. Ta biết rồi. Phân phó, mật thiết chú ý đại nguyên quân đội hành động, có tin tức gì, ngay lập tức đến báo. Hoàng Dung ra lệnh. Là, phu nhân. Đại tống tướng lĩnh lĩnh mệnh mà đi. Chương 99, chủ nghệ vô song, Hoàng Dung cảm động, 22 cầu đặt mua. Chương 99, chủ nghệ vô song, Hoàng Dung cảm động, 22 cầu đặt mua. Khương Trần, cảm ơn ngươi. Hoàng Dung nhìn về phía Khương Trần, cảm kích nói. Ngưng chiến một ngày, đối với Tương Dương đến nói, có chút trọng yếu. Trận đánh hôm qua, Tương Dương rất nhiều công sự phòng ngự đều bị quân Nguyên phá hủy. Dù cho tối qua Hoàng Dung tổ chức người tay tăng giờ làm việc đẩy nhanh tốc độ, nhưng vẫn là có rất nhiều công sự phòng ngự cũng không kịp chữa trị. Có vào một ngày thời gian, rất nhiều công sự phòng ngự đều có thể chữa trị, nếu là ngày mai quân Nguyên lại công thành, độ khó liền muốn lớn hơn rất nhiều. Phu nhân, nếu như ngươi thật phải cảm ơn ta, không bằng làm một bữa cơm khao một chút ta đi. Nghe qua phu nhân chủ nghệ thiên hạ vô song, một mực không có cơ hội nếm thử. Khương Trần mỉm cười, nói: "Không có vấn đề. Ngươi muốn ăn cái gì?" Đối mặt Khương Trần yêu cầu, Hoàng Dung vui vẻ đồng ý, chỉ cần là phu nhân làm đồ ăn, ta đều thích ăn. Khương Trần cười nhạt một tiếng, nói: "Nghe tới Khương Trần mập mờ không thôi lời nói, Hoàng Dung trên mặt đẹp lại là bay lên lưỡng mạt hồng vân. Ta sẽ đi ngay bây giờ phân phó bếp sau chuẩn bị đồ ăn, ta tự mình xuống bếp, làm một bản đồ ăn khao khao ngươi." Hoàng Dung nói: "Ha ha ha ha, Dung Nhi, ngươi muốn tự mình xuống bếp, lao khiếu hóa tử kia ha không lại có lộc ăn." Lúc này, ngoài cửa truyền đến một trận tiếng cười sang sảng, Hồng Thất Công đi đến. "Sư phụ, Hồng lão bang chủ." Hồng Thất Công khẽ gật đầu, vỗ vỗ Khương Trần bả vai, nói: "Khương huynh đệ, xem ra lão khiếu hóa tử muốn nhờ hồng phúc của ngươi." Lão khiếu hóa tử thế nhưng là rất lâu không có ăn vào Dung Nhi làm đồ ăn. "Sư phụ, lời này của ngươi nói đến không đúng. Ngươi còn dùng nhờ Khương Trần phúc sao? Các ngươi hôm qua vất vả, ta tự mình xuống bếp làm một bữa cơm khao các ngươi một chút, đây là cần phải." Hoàng Dung nói. "Không có Khương Trần, Hoàng Dược Sư cùng Hồng Thất Công ba người, hôm qua quân Nguyên công thành, Tương Dương liền vô cùng nguy hiểm." "Tốt, lão khiếu hóa tử kia liền đợi đến ăn đồ ăn ngon được rồi." Nghe tới Hoàng Dung, Hồng Thất Công hai mắt phát sáng, thèm nhỏ nước dãi. Những năm này, Hoàng Dung một mực theo quét tính đóng giữ Tương Dương, mà Hồng Thất Công cũng rất ít đến Tương Dương, bởi vậy hai sư đồ ít có gặp mặt, bởi vậy hắn thật lâu không có hưởng qua Hoàng Dung tay nghề. "Sư phụ, vậy ngươi trước chờ lấy, ta đây đi chuẩn bị ngay." Hoàng Dung nói. "Tốt." Lập tức liền có mỹ thực có thể nhấm nháp, Hồng Thất Công tâm tình có chút vui vẻ. Hắn đời này, ô ly lớp tốt chính là mỹ thực. Dung Nhi, có thể hay không hỏi một chút, ngươi chuẩn bị cho lão khiếu hóa tử làm cái gì ăn ngon? Hồng Thất Công nhịn không được hỏi. Hoàng Dung nghĩ nghĩ, nói, sư phụ, ta cho các ngươi chuẩn bị 610 đông tây nam bắc trung thần thông, tiểu nhược du long ngũ chất quái, thất công hà hương gà ăn mày, tuế hàn tam hữu tụ một đường, uyên ương khăn gấm muốn song phi, màu hồng ngọc lộ lan hương quấn, 24 kiểu nguyệt đêm, quân tử hảo cầu canh, các ngươi thấy thế nào?
Thật tốt.
Dung Nhi, ta vẹn vẹn nghe lời ngươi menu, nước bọt đều chảy xuống. Hồng Thất Công nói. Một bên Thương Trần nghe được trợn mắt hốt mồm. Những thức ăn này tên hắn đều chưa nghe nói qua. Phu nhân, ta cho ngươi đi đánh hạ thủ. Thương Trần sung phong nhận việc nói.
Tốt.
Hoàng Dung hơi chần chừ, gật đầu đáp. Hai người tới bếp sau, Hoàng Dung phân phó hạ nhân đem thịt, đồ ăn chuẩn bị kỹ càng, liền bắt đầu động thủ bận điệu. Thương Trần thì trợ giúp Hoàng Dung nhóm lửa, rửa rau, thái thịt, loay hoay quên cả trời đất. Phòng bếp oi bức, Hoàng Dung trắng tinh cái chán, có chảy dòng dòng đổ mồ hôi toát ra. Phu nhân, ta giúp ngươi lau mồ hôi đi. Thương Trần xuất ra một khối thuần trắng khăn tay, không đợi Hoàng Dung đáp ứng, liền giúp nàng sát lên mồ hôi đến. Hoàng Dung cũng không có cự tuyệt, có chút ngẩng đầu, để Khương Trần thuận tiện lau mồ hôi. Nhìn xem Khương Trần nghiêm túc giúp mình lau mồ hôi, Hoàng Dung trong lòng có một loại cảm động. Khương Trần tâm ý, Hoàng Dung sao lại không rõ? Bất quá nàng và Khương Trần nhất định là người của hai thế giới, không có khả năng cùng một chỗ. Bận điệu đường này, Hoàng Dung cùng Khương Trần làm ra 8 đạo thức ăn. Phu nhân, những thức ăn này có cái gì thành tựu sao? Khương Trần hỏi. Vậy ta nói cho ngươi nghe đi. Hoàng Dung mỉm cười, chỉ vào nhị thập tứ kiểu minh nguyệt dạ nói, này chính là một đĩa món đậu hũ thức, trước tiên ở giang đông bên trên đảo ra 24 lỗ tròn. Sau đó đem đậu hũ trẻ thành 24 tiểu cầu để vào trong lỗ tròn, buộc lại giam đông chứng chín, giam đông bị đồng, đậu hũ bị nhạt, một ăn mặn một chay, nghệ nông một nhạt, hai vị dung hợp, mỹ rượu tuyệt cùng. Ngay sau đó, Hoàng Dung lại chỉ vào quân tử hảo cầu canh, nói, này quân tử hảo cầu canh, thì là dùng sóng đồ ăn đánh canh, lại để vào nhưỡng nhập tức thịt đi hạch anh đào, nổi bật tươi non mang đinh, đỏ trắng xanh biết tam sắc chiếu rọi. Trúc giải chốt dạ, chính là quân tử, hoa sen lại là hoa bên trong quân tử, bởi vậy này mang đinh nhi cùng lá sen, nói là quân tử. Kinh thi thiên thứ nhất là, quan quan sư cứu. Tại Hà Chi Châu, hiểu điệu thuộc nữ, quân tử hảo cầu, bởi vậy này canh cứ gọi là quân tử hảo cầu canh. Hoàng Dung phân biệt là Khương Trần giải thích 8 đạo thức ăn hàng nghĩa. Phu nhân quả nhiên chủ nghệ vô song. Này 8 đạo thức ăn không chỉ có sắc hương vị đều đủ, tên món ăn còn giàu có sâu nghĩa. Khương Trần tán dương. Khương Trần, tại sao ngươi càng ngày càng miệng lưỡi trơn tru? Hoàng Dung trợn nhìn Khương Trần một chút, trên mặt tuyệt mỹ lộ ra một nụ cười. Nụ cười này phong tình và trùng, khiến Khương Trần đều cũng có chút si mê. Đừng phát ngây người, nhanh đi gọi một chút cha ta cùng ta sư phụ ăn cơm. Hoàng Dung giận trách. Khương Trần lấy lại tinh thần, cũng là đi đem Hồng Thất Công cùng Hoàng Dược Sư gọi tới cùng nhau ăn cơm. Thật đúng là phong phú a. Hoàng Dược Sư nhìn xem một bàn thức ăn, nói: "Dung Nhi, không tệ a. Nhiều năm như vậy, tay nghề không có vứt xuống." Nghe thức ăn tản ra hương khí, Hồng Thất Công nước bọt đều chảy xuống. Đa tạ cha và sư phụ khích lệ. Hoàng Dung cấp Hoàng Dược Sư cùng Hồng Thất Công phân biệt mới thêm một chén nữa quân tử hảo cầu canh, sau đó lại mới thêm một chén nữa, đưa cho Khương Trần. "Tạ ơn phu nhân." Khương Trần từ Hoàng Dung trên tay tiếp nhận chén canh, ngón tay lại là lơ đãng xẹt qua Hoàng Dung lòng bàn tay. Hoàng Dung nhìn Khương Trần một chút, trên mặt đẹp lại là bay lên lưỡng mạt hồng vân, chỉ có thể âm thầm trừng mắt liếc hắn một cái. Đại Nguyên quân doanh, trung quân đại trướng. Nhữ Dương Vương sắc mặt u ám chìm, chau mày, mà dưới trướng Đại Nguyên tướng lĩnh, từng cái giữ im lặng. Toàn bộ trung quân đại trướng, an tĩnh đến đáng sợ. Đại Nguyên tướng lĩnh đều biết Nhữ Dương Vương lúc này ngay tại khí trên đầu, ai cũng không muốn vào thời khắc này đi sợ Nhữ Dương Vương rủi ro. Vương gia. Lúc này, Huyền Minh nhị lao đội vàng đi đến. Các ngươi rốt cục đã trở về. Nhữ Dương Vương bỗng nhiên đứng lên, vội vàng hỏi, Lương Thảo trở về sao? Trở về bao nhiêu lương thảo? Bởi vì không có lương thảo, toàn bộ đại nguyên quân đội hôm nay liền cả điểm tâm đều không có ăn, quân doanh ở trong một mảnh tiếng oán than dậy đất. Nghe tới Nhữ Dương Vương tra hỏi, Huyền Minh nhị lao mặt lộ vẻ khó xử. Chuyện gì xảy ra? Nhữ Dương Vương trầm giọng hỏi. Hồi bẩm vương gia, tay của chúng ta cầm vương gia lệnh bài, tiến về gần nhất thành trì phân phối lương thảo, thế nhưng là phụ cận trong thành cũng không có lương thảo tồn kho. Huyền Minh nhị lao nói. Không có lương thảo? Không có khả năng. Trong thành lương thảo đâu? Không phải là bọn hắn không nguyện ý cho lương? Bản vương đem bọn hắn đều chém. Nhữ Dương Vương cả giận nói, Vương gia Huyền Minh nhị lão do dự một chút, nói, bọn hắn đều nguyện ý cung cấp lương, xác thực không có lương thực có thể cung cấp. Những năm này thiên tai, thu hoạch một mực không tốt, mà lại mấy năm này mấy năm liên tục tiến đánh Tương Dương, mấy năm trước chính lương, đem trong thành lương thảo đều trưng thu xong rồi, mà lại lần này tiến đánh Tương Dương, chúng ta cũng hướng bọn hắn trinh thu lương thảo, trong thành thật không có lương. Nghe tới Huyền Minh nhị lão, Nhữ Dương Vương sắc mặt cũng là trở nên khó coi cực kỳ. Nhữ Dương Vương chán nản ngồi xuống, hữu khí vô lực nói, người tới, truyền lời cho Khương Trần, bản vương muốn cùng hắn nói chuyện. Vương gia, ngươi chớ có nghi binh. Kim Luân Pháp Vương nói. Không phải đâu. Nhữ Dương Vương nhìn Kim Luân Pháp Vương một chút, nói, quốc sư, lại không lui binh, 50 vạn đại quân toàn bộ đến chết đói, còn nói gì công chiếm Tương Dương đâu. Kim Luân Pháp Vương nói, vương gia, nếu là hồi phần lớn, ngươi như thế nào hướng bệ hạ giao phó đâu. Nhưng là bản vương cũng không thể nhìn xem mấy chục vạn đại quân sống sờ sờ chết đói. Hết thể chịu tội, từ bản vương một người gánh chịu. Nhữ Dương Vương nói. Nghe tới Nhữ Dương Vương, Kim Luân Pháp Vương cũng là không lời nào để nói. Tương Dương thành chủ phủ. Khương Trần, Hoàng Dung, Hồng Thất Công cùng Hoàng Dược Sư đang tân tân hữu vị dùng cơm. Lúc này, một gã hộ vệ cầm một phong thư, đội vàng đi đến. Bẩm báo phu nhân, quân nguyên có thư tiền sử đến đưa tin, nói cho Khương Cung Phụng. Hộ vệ nói, lấy ra cho ta xem một chút đi. Khương Trần từ tốn nói. Hộ vệ hai tay đem sách tin trình cho Khương Trần, sau đó tự giác lui ra ngoài. Cái này Nhữ Dương Vương, xem ra là ngồi không yên. Khương Trần mở ra tin, nhìn lướt qua, khỏe miệng có hơi hơi bén, đem sách tin cho Hoàng Dung. Hoàng Dung tiếp nhận thư, liếc mắt nhìn, trên mặt có vẻ nghi hoặc, thuận tay đem thư cho Hoàng Dược Sư cùng Hồng Thất Công. Nhữ Dương Vương tại sao phải định ngày hẹn ngươi? Hoàng Dung tò mò hỏi. Có lẽ muốn lui binh đi, muốn cùng ta đàm luận điều kiện. Khương Trần cười nhạt một tiếng, nói. Quân Nguyên muốn lui binh. Hoàng Dung bọn người đều là kinh ngạc nói. Đương nhiên. Khương Trần cười nhạt một tiếng, nói, không có lương thảo, bọn hắn đương nhiên muốn lui binh, nếu không đều chờ đợi chết đói đâu. Bất quá Nhữ Dương Vương để ngươi tiến về Đại Nguyên quân doanh, có thể hay không gặp nguy hiểm? Hoàng Dung lo lắng nói. Đa tạ phu nhân quan tâm. Không có nguy hiểm. Khương Trần vừa cười vừa nói, phu nhân, ngươi tiểu tại này chờ ta tốt tin tức đi. Khương Trần từ thành chủ phủ trở lại mình ở biệt lạc. Khương Trần ca ca, ngươi đã đến. Vương Ngữ Yên nói. Một bên Triệu Mẫn nhìn Khương Trần một chút, không nói gì. Ngữ Yên, các ngươi dùng qua bữa ăn không có? Khương Trần hỏi. Vương Ngữ Yên gật đầu, nói, Khương Trần đại ca, chúng ta ăn rồi. Quân chúa, tại sao không nói chuyện? Ta mang cho ngươi tới một cái tin tức tốt. Khương Trần nói. Ngươi có thể mang đến tin tức tốt gì? Triệu Mẫn nhếch miệng, nói. Quân chúa, ngươi chẳng mấy chốc sẽ một lần nữa thu hoạch được tự do, đây có tính hay không tin tức tốt? Khương Trần vừa cười vừa nói. Nghe tới Khương Trần, Triệu Mẫn kinh ngạc nói, ngươi muốn thả ta? Không phải ta muốn thả ngươi, là của ngươi phụ vương muốn thả ngươi rồi. Khương Trần cười nhạt một tiếng, nói, có ý tứ gì? Phụ vương ta muốn lui binh. Triệu Mẫn hỏi. Khương Trần vừa cười vừa nói, chúc mừng ngươi trả lời đúng. Không có khả năng. Triệu Mẫn nói. Chính ngươi xem đi. Khương Trần đem Nhữ Dương Vương tin ném cho Triệu Mẫn. Triệu Mẫn nhìn thư, hầu nghi nhìn xem Khương Trần, nói, phong thư này là ngươi ngụy tạo. Phụ vương của ngươi chưa viết ngươi không biết sao? Lại nói ta có tất yếu lựa ngươi sao? Khương Trần nói. Phụ vương nếu là lui binh, bệ hạ nhất định sẽ trách phạt phụ vương. Triệu Mẫn nói. Xuất hiện ở trinh trước đó, Nhữ Dương Vương cùng Triệu Mẫn ngay tại Nguyên Đế trước mặt lập xuống quân lệnh trạng, lần xuất trinh này nhất định phải công chiếm Tương Dương. Không nghĩ tới, gặp Khương Trần tên biến thái này, không biết sử dụng cái gì thủ pháp, đem bọn họ lương thảo toàn bộ cho biến mất. Nếu không ngươi khuyên nhủ phụ vương của ngươi, cùng một chỗ lưu tại Tương Dương. Khương Trần cười tủm tỉm nói. Triệu Mẫn chợt nhìn Khương Trần một chút, nói, nếu như không phải ngươi, chúng ta đều đã công chiếm Tương Dương. Không có cách nào, ta là người Tống, khẳng định không thể nhìn các ngươi xâm chiếm Tương Dương. Khương Trần đôi tay giang ra, nói, được rồi, không nói với ngươi, ta nên đi phó ước. Khương Trần đi tới Đại Nguyên quân doanh. Đại Nguyên binh sĩ nhìn xem Khương Trần, trong mắt đều có ánh mắt cừu hận. Khương Trần không có để ý, sau đó trực tiếp hướng Trung quân đại trướng đi đến. Nhữ Dương Vương, nhanh như vậy đã nghĩ thông suốt. Thấy Nhữ Dương Vương, Khương Trần cười nhạt nói. Nhìn xem Khương Trần nở nụ cười, Huyền Minh nhị lão, A Đại A Nhị A Tam đều là tức giận đến đầu bốc khói. Khương Trần, bản vương nếu là lui binh, ngươi thật sự biết thả mất nhi. Nhữ Dương Vương cũng là cố nén nộ khí, nói, kia là tự nhiên. Khương Trần nói, nếu như bản vương lui binh, ngươi không thả Mẫn Nhi làm sao? Nhữ Dương Vương nói, Nhữ Dương Vương, ngươi chử tin tưởng ta, không còn cách nào khác. Khương Trần nói, Nhữ Dương Vương có chút trầm ngâm, nói, tốt, Khương Trần, bản vương liền tin tưởng ngươi. Nếu như bản vương lui binh, ngươi không thả Mẫn Nhi, bản vương xin thề, nhất định sẽ làm cho ngươi trả giá thê thảm đau đớn giá cao. Mặt khác, bản vương còn có một cái yêu cầu, ngươi nhất định phải đem bản vương lương thảo trả lại cho bản vương. Nghe vậy, Khương Trần mắt lộ vẻ kinh ngạc, nói, Nhữ Dương Vương, ta nghe không hiểu ngươi ý tứ. Khương Trần, ngươi không cần phải giả bộ đâu, bản vương đã biết rồi, mặc dù không biết ngươi là dùng cái gì thủ đoạn trộm đi lương thảo, bất quá bản vương biết, kho lúa lương thảo chính là bị ngươi trộm đi. Nhữ Dương Vương nói. Khương Trần cười nhạt nói, Nhữ Dương Vương, ta không biết ngươi đang ở nói cái gì. Ngươi này cái yêu cầu ta cũng thỏa mãn không được. Có lẽ là bởi vì các ngươi nghịch thiên mà đi, chọc giận thần tiên trên trời, cho nên thần tiên trên trời xuất thủ, đem các ngươi lương thảo biến mất đâu. Ngươi mặc dù Nhữ Dương Vương xác định là Khương Trần trộm lương thảo, cũng không có chứng cứ, đối với Khương Trần lý do thoái thác, cũng vô pháp phản bác. Đại Nhữ Dương Vương đồng ý lui binh, vậy ta liền đi về trước chờ, chỉ cần Nhữ Dương Vương lui binh, liền phái mấy người bọn hắn tới đón Triệu Mẫn quận chúa đi. Khương Trần chỉ vào Huyền Minh Nhị lão cùng A Đại A Nhị A Tam nói. Nhìn xem Khương Trần rời đi thân ảnh, Huyền Minh Nhị lão, A Đại A Nhị A Tam đều hận đến nghiến răng, hận không thể đem Khương Trần chém thành muôn mảnh. Nếu không phải Khương Trần, bọn hắn làm sao sẽ bị vương gia trách phạt? Chương 100, Lâm Môn một chân, Hoàng Dung chủ động. 12 cầu đặt mua. Chương 100, Lâm Môn một chân, Hoàng Dung chủ động. 12 cầu đặt mua. Các ngươi có nghe nói hay không, Đại Nguyên hoàng triều lui binh. Lui binh? Đại Nguyên hoàng triều nhanh như vậy liền lui binh? Không thể nào. Đúng nha, ngày đầu tiên công thành, ngày thứ hai liền không giải thích được lui binh. Tình huống gì? Cho là chơi nhà tròi đâu? Đã sớm nằm trong dự liệu rồi. Mỗi một lần Đại Nguyên hoàng triều đều tới thế rào rạt, kết quả mỗi một lần cũng đều là không công mà lui. Tương Dương có Quách Tĩnh Hoàng Dung vợ chồng vững như thành đồng. Kỳ thật lần này rất là mạo hiểm. Nghe nói Quách Tĩnh bị trọng thương, tất cả đều là dựa vào Quách phu nhân tọa trấn chỉ huy. Nguyên lai Nưu Bức không phải Quách thành chủ, mà là Quách phu nhân a. Nghe nói là Quách phu nhân phái người thiêu Đại Nguyên hoàng triều lương thảo, dẫn đến Đại Nguyên quân đội thiếu lương, không thể không lui binh. Lần này Đại Nguyên hoàng triều chỉ sợ sáng tạo nhanh nhất lui binh ghi chép đi. Mới công một ngày thành liền lui binh, trước kia nào một lần không nợ đánh bên trên một hai tháng. Đại Nguyên hoàng triều sớm một chút lui binh đúng là chuyện tốt một món, Tương Dương Bách Tính lại có thể tránh khỏi chiến loạn nỗi khổ. Quách Tính nhận trọng thương, không biết còn có thể hay không đảm nhiệm thành chủ trước, nếu như hắn không đảm nhiệm, chỉ sợ Quách phu nhân cũng sẽ rời đi, đến lúc đó đổi một người sẽ không nhất định thủ ở Tương Dương. Nghe nói Tương Dương quân dân vạn người thỉnh nguyện, để Quách Tính Hoàng Dung vợ chồng tiếp tục đóng giữ Tương Dương. Những năm này tại Quách Tính Hoàng Dung vợ chồng cố thủ dưới, Tương Dương vững như thành đồng, nếu là đổi lại bất cứ người nào, chỉ sợ sớm đã thành phá nước mất. Quách Tính là bởi vì phòng thủ Tương Dương mà bị thương, nếu là lúc này đổi người đảm nhiệm thành chủ, chẳng phải là qua sông đoạn cầu. Đại Tống hoàng triều, Ngự thư phòng. Hai tên quá giám chính trải rộng ra một tờ giấy trắng, mà Tống đế Huy Hào bắt mặc, ngay tại viết tinh trung báo quốc bốn chữ lớn. Đón đến Đại Nguyên hoàng triều lui binh tin tức, Tống đế trong lòng treo tảng đá rốt cục để xuống, tâm tình cũng là có chút vui vẻ. Bệ hạ, giả tự đạo giả thừa tướng cầu kiến. Một tên thái giám đi đến, cung kính thanh âm. Gọi hắn vào đi. Tống đế từ tốn nói. Là. Thái giám lui xuống, không có một hồi, giả tự đạo đi đến. Vi thần giả tự đạo, bái kiến bệ hạ. Giả tự đạo cung cung kính kính hướng phía Tống đế hành lễ. Giả Ái Khanh, hay bình thân. Giả Ái Khanh có chuyện gì không? Tống đế chú ý của lực vẫn là đặt ở luyện tập thư pháp phía trên. Bệ hạ, vi thần nghe nói bệ hạ khen thưởng Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung, đồng thời tạm khiến Hoàng Dung đảm nhiệm thành chủ chức. Giả tự đạo nói. Không sai. Chấm đã hạ chỉ, từ Hoàng Dung tạm thay Tương Dương thành chủ chức, đợi Quách Tĩnh khỏi bệnh, từ Quách Tĩnh tiếp tục đảm nhiệm Tương Dương thành chủ. Giả Ái Khanh cảm thấy không ổn sao? Tống đế nói. Chỉ ý của bệ hạ, thần không dám vọng nghị, chỉ là vi thần cảm thấy Hoàng Dung một giới nữ lưu, lại như thế nào đảm nhiệm Tương Dương thành chủ chức? Nghe tới Tống đế giọng nói có chút bất mãn, giả tự đạo dọa đến cuống quýt quỳ xuống đất mà quỳ. A, giả Ái Khanh có thích hợp hơn nhân tuyển? Tống đế hỏi. Vi thần đề cử Lữ Văn Đức tướng quân, Lữ Văn Đức tướng quân năng chinh thiện chiến, cả công lẫn thủ, là đảm nhiệm Tương Dương thành chủ nhân tuyển tốt nhất. Giả tự đạo nói. Tống đế có chút trầm ngâm, nói, giả Ái Khanh, Quách Tính Hoàng Dung vợ chồng vừa mới đánh lui Đại Nguyên hoàng triều tiến công, chớ liền rút lui Quách Tính thành chủ chức vụ, người trong thiên hạ thấy thế nào chớm? Nay Tống đế cầm lấy một tờ rậm rạp chẳng trị tràn ngập chữ nhỏ giấy lớn, nói, giả Ái Khanh, ngươi xem một chút đây là cái gì? Một bên thái giám tiếp nhận giấy lớn, chuyển giao cho giả tự đạo. Giả tự đạo tiếp nhận giấy lớn, phát hiện là một phần Tương Dương quân dân vạn dân thỉnh nguyện sách, thỉnh cầu Quách Tính Hoàng Dung tiếp tục đóng giữ Tương Dương. Thấy Quách Tính Hoàng Dung sâu như vậy đến dân tâm, giả tự đạo trong lòng càng thêm thống hận hai người. Bệ hạ, quốc gia đại sự, những này dân đen hiểu cái gì? Giả tự đạo nói. Giả Ái Khanh, chớ cần chính là có thể vì chấm phân ưu giải nạn đại thần, mà không phải thêm phiền đại thần. Tống đế lạnh lùng nói. Bệ hạ minh giám, vi thần đối với bệ hạ trung thành cảnh cảnh, tuyệt không hài lòng. Giả tự đạo dập đầu nói. Chớ biết ngươi lòng trung thành sáng, nếu không chấm đã sớm kêu người đưa ngươi đẩy đi ra chém đầu. Lui ra đi, việc này ngày sau bàn lại. Tống đế nói. Tạ bệ hạ. Nghe tôi Tống đế, giả tự đạo cũng không dám nói thêm gì nữa, quay người lui ra, trong lòng đối với Quách Tính Hoàng Dung lại là ngày càng thống hận. Đại Tân hoàng triều. Triệu Cao đi nhanh tiến đại điện, quỳ xuống đất mà quỳ, cung kính thanh âm, bệ hạ, phía trước đến báo, Đại Nguyên hoàng triều lui binh. Đại Nguyên hoàng triều lui binh. Nhanh như vậy. Nghe tới Triệu Cao, Tần Thủy Hoàng quả thực không thể tin được lỗ tai của mình, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Lúc này mới mấy ngày, Đại Nguyên hoàng triều liền lui binh. Đúng vậy, bệ hạ. Nô tài thăm dò được, tựa hồ là Đại Nguyên quân đội lương thảo xảy ra vấn đề. Triệu Cao nói. Tần Thủy Hoàng cười nhạt một tiếng, nói, Đại Nguyên hoàng triều vừa mới bắt đầu làm động tĩnh ngược lại là thật lớn, không nghĩ tới vậy mà dạng này qua loa kết thúc. Bệ hạ, nô tài đã phái trước mọi người hướng Tương Dương thành, mời chào Khương Trần. Triệu Cao nói, chỉ cần Khương Trần chịu vì ta Đại Tần hoàng triều hiệu lực, vô luận hắn khai ra cái gì điều kiện, đều có thể đáp ứng. Tần Thủy Hoàng nói, là, bệ hạ. Đại Đường hoàng triều, Ngự thư phòng. Thật tốt quá, Đại Nguyên hoàng triều lui binh. Đón đến Đại Nguyên hoàng triều lui binh tin tức, Đường Hoàng vui vẻ ra mặt. Khoảng thời gian này, Đường Hoàng một mực tại chú ý việc này, nếu là Đại Nguyên hoàng triều thật công chiếm Tương Dương, Đại Tống hoàng triều tất vong. Đại Tống hoàng triều một vong, Đại Đường hoàng triều đem trực tiếp đứng trước Đại Nguyên hoàng triều uy hiếp. Nếu là như thế, đoán chừng Đường Hoàng ăn ngủ không yên. Lần này Đại Nguyên hoàng triều nhanh như vậy lui binh, đoán chừng rất nhiều người cũng không có dự liệu được. Viên Tiên Cương nói. Đường Hoàng cảm thán nói, Quách Tính Hoàng Dung vợ chồng vẫn là lợi hại a, không có Quách Tính đều muốn Đại Nguyên hoàng triều đánh lui. Nếu không phải Quách Tính Hoàng Dung vợ chồng, chỉ sợ Tương Dương đã sớm làm mất, Đại Tống cũng đã sớm diệt vong. Vậy hạ, lần này chỉ sợ tối dẫn lên chú ý, vẫn là cái kia gọi là Khương Trần người trẻ tuổi. Viên Tiên Cương nói. Đường Hoàng khẽ gật đầu, nói, quốc sư, cái này Khương Trần phải chăng bởi vì tu luyện Trường Sinh Quyết mới trở nên lợi hại như vậy? Không ít hoàng triều cùng môn phái giang hồ đều biết Trường Sinh Quyết rơi vào Khương Trần trong tay, bất quá bởi vì kiêng kỵ Quách Tính nguyên nhân, không dám xuất thủ. Không nghĩ tới, cái này Khương Trần tiến bộ nhanh như vậy, vậy mà trở thành đại tông sư cảnh võ giả. Đại Tống hoàng triều, Tương Dương thành. Khương Trần mang theo Triệu Mẫn đi tới ngoài cửa thành, Huyền Minh Nhị Lao sớm đã ở nơi nào chờ. Quân chúa, ngươi không sao chứ? Huyền Minh Nhị Lao thấy Triệu Mẫn, vội vàng ân cần hỏi han. Ta không sao. Triệu Mẫn trên mặt tuyệt mỹ, không chút nào không nhìn thấy bởi vì sắp thu hoạch được tự do vui mừng, ngược lại cảm xúc có chút xa xút. Thấy quận chúa không có việc gì, Huyền Minh Nhị Lao cũng là yên lòng. Nếu như quận chúa có cái gì không hay xảy ra, bọn hắn tuyệt đối sẽ nhận Nhữ Dương Vương nghiêm phạt. Quận chúa, ngươi bây giờ tự do. Khương Trần vừa cười vừa nói. Triệu Mẫn nhìn về phía Khương Trần, nói, chúng ta về sau sẽ còn gặp mặt lại. Khương Trần mỉm cười, nói, hy vọng lần sau gặp mặt, chúng ta không còn là địch nhân. Khương Trần, ta sẽ nhớ kỹ ngươi, ta còn có thể trở lại. Chúng ta đi. Triệu Mẫn quay người, mang theo Huyền Minh nhị lao rời đi. Nhìn xem Triệu Mẫn rời đi thân ảnh, Khương Trần khỏe miệng có hơi hơi bén, có chút ý tứ. Đem Triệu Mẫn đưa tiễn về sau, Khương Trần đi tới thành chủ phủ. Phu nhân, nghe nói ngươi tìm ta. Khương Trần đi tới Hoàng Dung ở gian phòng, nói. Đối với cái này gian phòng, Khương Trần ký ức khắc sâu, lúc trước hắn đã từng đến trộm lấy qua Hoàng Dung áo lót, còn kém chút bị Hoàng Dung phát hiện. Khương Trần, bệ hạ đã giáng chỉ, vậy ta thay mặt đảm nhiệm Tương Dương thành chủ trước, chờ tính ca ca tỉnh về sau, lại từ hắn tiếp tục đảm nhiệm Tương Dương thành chủ. Hoàng Dung nói, phu nhân, đây không phải chuyện tốt sao? Khương Trần nói, kỳ thật ta không nghĩ đảm nhiệm thành chủ trước, ta nghĩ mang theo tính ca ca hồi đảo Hoa đảo dưỡng thương, còn muốn đi Đại Minh Hoàng Triều tìm kiếm Thiên Hương đậu khấu hạ lạc. Thế nhưng là hoàng lệnh không thể trái, kể từ đó, ta nghĩ đi đều đi không được. Hoàng Dung nhìn xem Khương Trần, chần chờ một chút, nói, Khương Trần, ngươi bây giờ là ta duy nhất có thể người tín nhiệm, ta có thể không thể nhờ ngươi đi Đại Minh Hoàng Triều tìm kiếm một chút Thiên Hương đậu khấu. Nghe tới Hoàng Dung thỉnh cầu, Khương Trần có chút do dự. Thiên Hương đậu khấu hạ lạc, Khương Trần ngược lại là biết một chút. Ba viên Thiên Hương đậu khấu, một viên bị Thiết Đạm Thần Hầu cho hắn người yêu tố tâm phục dụng, mặt khác hai viên, một viên tại Đại Minh Hoàng Triều Thái Hậu trong tay, một viên khác nguyên bản tại Thục Phi trong tay. Thục Phi đem viên kia Thiên Hương đậu khấu giấu ở Dạ Minh Châu ở trong, về sau đưa cho Vân La quận chúa làm lễ vật. Chỉ là Khương Trần tìm tới Thiên Hương đậu khấu, cứu tỉnh quyết tĩnh, chẳng phải là cho mình công lược Hoàng Dung lần nữa gia tăng độ khó. Khương Trần có thể cảm nhận được, Hoàng Dung trong lòng đã có mình một tịch chi vị. Đinh, tuyên bố hệ thống nhiệm vụ, tìm kiếm Thiên Hương đậu khấu, thu hoạch được Hoàng Dung hảo cảm. Đang lúc Khương Trần muốn tự tuyệt lúc, vang lên bên tai hệ thống nhắc nhở âm thanh. Nghe tới hệ thống nhiệm vụ, Khương Trần ở trong lòng thầm nói, cái hệ thống này thật đúng là sẽ làm sự tình. Thấy Khương Trần giữ im lặng, Hoàng Dung yếu ớt thở dài, nói, nếu như ngươi không nguyện ý thì thôi, khi ta không có nói qua. Phu nhân, ta không có nói không nguyện ý. Khương Trần nói, ngươi đồng ý đi. Nghe tới Khương Trần, Hoàng Dung hai mắt tỏa sáng. Đương nhiên. Khương Trần gật đầu, nói, chẳng qua nếu như ta tìm tới Thiên Hương đậu khấu, phu nhân như thế nào đáp tạ ta đây? Như thế nào đáp tạ ngươi? Ngươi là muốn vàng bạc châu báu, vẫn là phải ta tự mình xuống bếp khao khao ngươi? Hoàng Dung nói. Khương Trần ánh mắt nhìn thẳng Hoàng Dung, nói, phu nhân, ngươi biết những cái kia đều không phải ta muốn. Thiên Hương đậu khấu muốn tìm được, độ khó rất lớn, nếu là không có điểm ban thưởng, ta cảm thấy ta sẽ động lực không đủ. Nói xong, Khương Trần trái tim cũng là đột nhiên nhảy lên. Hắn cũng không biết Hoàng Dung sẽ có phản ứng gì, có thể hay không trực tiếp cùng mình trở mặt. Nghe tới Khương Trần, cảm nhận được Khương Trần nhìn thẳng ánh mắt, Hoàng Dung phương tâm cũng là thỉnh thịch đập loạn, trên mặt tuyệt mỹ bay lên lưỡng mạt hồng vân. Hồi tưởng lại ngày đó cùng Khương Trần tao ngộ trên biển phong bạo, sau đó đến cự kình bang trên thuyền, lại vượt qua khó quên ba ngày, Hoàng Dung trong lòng đối với Khương Trần đã có một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được tình tố. Hoàng Dung một mực tại quên bảo mình, muốn cùng Khương Trần giữ một khoảng cách, thế nhưng là thời khắc mấu chốt, luôn luôn muốn dựa vào Khương Trần. Tao ngộ trên biển phong bạo thời điểm, nếu như không phải Khương Trần, mình đã bỏ mạng tại biển rộng mênh mông bên trong, không phải Khương Trần dùng hắc ngọc đoạn tục cao trị liệu chân gãy của mình chỉ sợ cũng phải để lại tàn tật, mà lần này Đại Nguyên Hoàng Triều công thành, nếu không phải Khương Trần, chỉ sợ Tương Dương thành cũng khó có thể giữ vững. Nghĩ vậy, Hoàng Dung đi tới Khương Trần bên người, đi cả nhấp nhọn, đột nhiên tại Khương Trần bên môi hôn một cái, nói, dạng này được đi. Đối mặt Hoàng Dung cử động, Khương Trần có chút ngượng bức. Hắn vạn lần không ngờ, Hoàng Dung vậy mà chủ động hôn mình. Như thế vẫn chưa đủ. Khí huyết dâng lên ở giữa, Khương Trần một thanh kéo lại Hoàng Dung, nhiệt liệt hôn lên, mà Hoàng Dung thoáng vùng vẫy một hồi, cũng không có cự tuyệt, dù sao tại tao ngộ trên biển phong bạo thời điểm, hai người liền đã hôn qua. Ngay sau đó, Khương Trần đại thủ nhẹ nhàng kéo ra Hoàng Dung đai lưng, lộ ra trắng non bóng loáng ra. Đang lúc Khương Trần muốn thêm một bước hành động thời điểm, Hoàng Dung lại đẩy ra Khương Trần, một lần nữa cầm quần áo mặc. Khương Trần, có thể cho ta đều cho, nếu như ngươi không nguyện ý giúp ta tìm kiếm Thiên Hương đậu khấu, cũng cho qua. Hoàng Dung đôi mắt đẹp bên trong đúng là nổi lên một tầng hơi nước. Thấy thế, Khương Trần cũng biết hôm nay đã chạm đến Hoàng Dung ranh giới cuối cùng, nếu như cưỡng ép công lược, tất nhiên sẽ gây nên Hoàng Dung mâu thuẫn, thậm chí là phản cảm. Mời phu nhân yên tâm, ta nhất định tìm tới Thiên Hương đậu khấu, cứu sống Quách thành chủ. Mặc dù Khương Trần trong lòng có chút tiếc nuối, chỉ kém một chân bước vào cửa, liền có thể cầm xuống Hoàng Dung. Bất quá tìm tới Thiên Hương đậu khấu, đã có thể thu hoạch được Hoàng Dung hảo cảm, lại có thể thu hoạch được hệ thống ban thưởng, cớ sao mà không làm? Lại nói, hôm nay mình và Hoàng Dung đã có một cái trọng đại đột phá. Khương Trần tin tưởng, cầm xuống Hoàng Dung luôn luôn vấn đề thời gian. Nhìn xem Khương Trần rời đi thân ảnh, Hoàng Dung trên mặt tuyệt mỹ lộ ra một vòng vẻ phức tạp. Vừa rồi nàng đã có chút khống chế không nổi mình, kém một chút mà liền luôn hám bảo, còn tốt tại tối hậu ban đầu, sau cùng lý trí để cho mình tỉnh táo lại. Thế nhưng là nàng lại có chút thống hận mình, tại sao biết cái này a lý trí? Khương Trần từ thành chủ phủ trở lại mình biệt lạc. Khương Trần đại ca, quận chúa đi. Vương Ngữ Yên chào đón, nói. Đi. Khương Trần nhìn xem Vương Ngữ Yên, nói. Khương Trần đại ca, ngươi làm gì nhìn ta như vậy? Vương Ngữ Yên nói. Ngữ Yên, ta phát hiện ngươi lại thay đổi đẹp rất nhiều. Khương Trần vừa cười vừa nói. Nghe tôi Khương Trần, Vương Ngữ Yên trên mặt tuyệt mỹ, bay lên lưỡng mạt hồng vân. Khương Trần ôm lấy Vương Ngữ Yên, Ngữ Yên, rất lâu không có hảo hảo thương yêu yêu ngươi. Hai ngày này, Triệu Mẫn một mực ở tại nơi này, dẫn đến Khương Trần cùng Vương Ngữ Yên cũng không có hảo hảo thân mật một phen. Mà ở Hoàng Dung chỗ ấy, kích lên huyết khí, chỉ có thể tìm Vương Ngữ Yên đến bình phục. Khương Trần đại ca, nhưng là bây giờ vẫn là ban ngày a. Vương Ngữ Yên nói. Ban ngày không phải càng tốt sao? Khương Trần trên mặt lộ ra một vòng nụ cười xấu xa, ôm Vương Ngự Yên vào phòng, cũng không lâu lắm, gian phòng liền truyền đến một trận oanh thanh yến ngữ. Đại Nguyên hoàng triều, đại điện bên trong, Nhữ Dương Vương quỳ gối phía dưới đại điện. Nhữ Dương Vương, ngươi còn có mặt mũi trở về? Nguyên đế giận không kềm được trách cứ. Thần đã phụ thánh nhân, mời bệ hạ trách phạt. Nhữ Dương Vương quỳ xuống đất mà quỳ, trầm giọng đáp: "Ngươi tới, đem Nhữ Dương Vương đánh vào thiên lao, thu được về sự trạm." Nguyên đế nói: "Chấm đã." Lúc này, một bên Kim Luân Pháp Vương đứng dậy: "Quốc sư, ngươi muốn xin tha cho hắn sao?" Nguyên đế nói: "Bệ hạ, lần xuất chinh này thất bại, không hoàn toàn là Nhữ Dương Vương trách nhiệm, chỉ đổ thừa cái kia Khương Trần chính là yêu nhân, có thể thi triển quỷ dị thủ đoạn, đánh cắp quân ta lương thảo, dẫn đến lần xuất chinh này thất bại." Kim Luân Pháp Vương nói: "Quốc sư, vậy theo ngươi góc nhìn, phải nên làm như thế nào?" Nguyên đế hỏi: "Bệ hạ, lần xuất chinh này tương đương, mặc dù không công mà lui, nhưng trừ tổn thất một chút lương thảo bên ngoài, cũng không có tổn thất khác. Nhữ Dương Vương cho ta Đại Nguyên hoàng triều lập xuống chiến công hiển hách, mời bệ hạ niệm hắn chiến công lớn lao, từ nhẹ xử lý." Kim Luân Pháp Vương nói. Nghe vậy, Nguyên đế cũng là thoáng tỉnh táo lại. Cho tới nay, Nguyên đế vẫn có chút kính trọng Kim Luân Pháp Vương, nhìn thấy Kim Luân Pháp Vương thay Nhữ Dương Vương cầu tình, cũng là thuận nước đẩy thuyền nói: "Nhữ Dương Vương, quốc sư thay ngươi cầu tình, nhớ tới trước ngươi công lao, lần này liền miễn ngươi tội chết, bất quá quan hàng cấp 3, đồng lộc giảm phân nửa, phạt trượng 100. Đa tạ bệ hạ ân không giết." "Đa tạ quốc sư." Nhữ Dương Vương nói. "Nhữ Dương Vương phủ, phụ vương, ngươi thế nào?" Triệu Mẫn nhìn xem nằm ở trên giường, đánh cho vết thương chồng chất, đầy có máu tươi Nhữ Dương Vương, đau lòng không thôi, một đôi mắt đẹp nhìn không được chảy nước mắt. "Nha đầu ngốc, khóc cái gì? Phụ vương không có việc gì, chỉ là bị đánh 100 quân côn, bị thương da thịt mà thôi. Nhờ có quốc sư cầu tình, phụ vương mới nhặt về một cái tính mạng." Nhữ Dương Vương nói. Triệu Mẫn bất mãn nói: "Phụ vương, chúng ta vì Đại Nguyên hoàng triều xuất sinh nhập tử, dũng huyết phân chiến, thế nhưng là bệ hạ cũng bởi vì một hai lần đánh bại, nặng như vậy trọng trách phạt ngươi. Ai kêu chúng ta nhiều năm như vậy cũng không có đánh hạ Tương Dương đâu." Nhữ Dương Vương bất đắc dĩ cười khổ nói: "Chúng ta trừ không có đánh hạ Tương Dương bên ngoài, Đại Nguyên hoàng triều phía trước khai cương quét thổ, nào một lần không phải không có gì bất lợi." Nguyên đế quá ngu ngốc. Triệu Mẫn nói: "Không chút nào khoa trương, Đại Nguyên hoàng triều có một nửa bản đồ đều là Nhữ Dương Vương đánh xuống." Nghe vậy, Nhữ Dương Vương vội vàng khiển trách quá mắng: "Mẫn nhi, không cho phép nói hiệu nói vượng. Chẳng lẽ ngươi muốn cho chúng ta chém đầu cả nhà sao?" "Đã biết, phụ vương." Triệu Mẫn thấp giọng nói, thế nhưng là trong lòng đối với Nguyên đế cũng là càng thêm bất mãn lên. Ngàn. Chương 101, thương phấn a tử, tỷ phu, ta muốn. 22 cầu đặt mua. Chương 101, thương phấn a tử, tỷ phu, ta muốn. 22 cầu đặt mua. Các ngươi có nghe nói hay không, Thương Biện Tiên Sinh Tô Tinh Hà tại Lung Ách Cốc tổ chức Chân Lung Kỳ Cục đại hội, quả mời anh hùng thiên hạ phá giải Chân Lung Kỳ Cục. Chỉ cần ai phá giải Chân Lung Kỳ Cục, liền có thể thu hoạch được Lung Ách môn truyền thừa. Chân Lung Kỳ Cục. Ta đánh cờ nhiều năm, nhưng chưa bao giờ có nghe nói qua cái gì Chân Lung Kỳ Cục, ta ngược lại thật ra mau mau đến xem náo nhiệt. Không phải ta xem nhẹ ngươi, ngươi ngay cả nghe cũng chưa nghe nói qua Chân Lung Kỳ Cục, chớ nói chi là phá giải Chân Lung Kỳ Cục. Chân Lung Kỳ Cục nghe nói là Thông Biện Tiên Sinh phụ cha tìm thời gian 3 năm bày ra một bộ tàng cục, bất quá nghe nói này cục ra mắt về sau, căn bản không người biết giải. Thông Biện Tiên Sinh đệ tử kỳ ma Phạm Bách Linh, kỳ nghệ cao siêu, nhưng là không cách nào giải khai Chân Lung Kỳ Cục, có thể tưởng tượng này cục có bao nhiêu khó khăn giải khai. Không thể nào, ngay cả kỳ ma Phạm Bách Linh đều hiểu rõ không mở, này Chân Lung Kỳ Cục cũng quá khó khăn đi. Ta ngược lại thật ra rất hiếu kỳ, giải khai Chân Lung Kỳ Cục về sau, Lung Ách Cốc truyền thừa rốt cuộc cái gì? Chẳng lẽ là cái gì bí tịch võ công, hoặc là cái gì tuyệt thế chân bảo, hay là cái gì thần binh lợi nhận? Muốn biết cái gì truyền thừa, phá giải Chân Lung Kỳ Cục chẳng phải sẽ biết. Dù sao cách Chân Lung Kỳ Cục đại hội cũng không có mấy ngày. Vậy ta cũng muốn đi thử một lần, vạn nhất may mắn phá giải Chân Lung Kỳ Cục, thu được Lung Ách Cốc truyền thừa, vậy đời này tử liền ăn mặc không thủ. Khương Trần lái một chiếc xe ngựa, mang theo Vương Ngữ Yên, chậm rãi rời đi Tương Dương. "Khương Trần đại ca, chúng ta muốn đi đâu?" Vương Ngữ Yên hỏi. Khương Trần cười cười, nói: "Ngữ Yên, chúng ta đi Đại Minh hoàng triều. Bất quá tại đi Đại Minh hoàng triều trước đó, chúng ta trước muốn đi một chỗ." "Đi chỗ nào?" Vương Ngữ Yên tò mò hỏi. "Đến lúc đó ngươi sẽ biết." Khương Trần ra vẻ thần bí nói. Vương Ngữ Yên vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem Khương Trần, bất quá nhìn thấy Khương Trần hết chỗ chê ý tứ, cũng không có tiếp tục truy vấn. Trên đường đi, vẫn còn tương đối thuận lợi, không có gặp được phiền phức gì. Tại dọc đường một mảnh sơn lâm lúc, Khương Trần nhìn thấy một váy tím nữ tử hoàng hoàng trương trương từ đối diện đi tới, mà ở váy tím cô gái sau lưng, còn đeo một bao quần áo, nhìn bao phục hình dạng, giống như chứa một cái tiểu đỉnh. Váy tím nữ tử vừa đi vừa quay đầu, thiếu chút nữa thì đụng phải Khương Trần xe ngựa. "Các ngươi không có mắt ta, kém chút va vào cô nãi nãi." Váy tím nữ tử nhìn xem Khương Trần, nổi giận mắng: "Cô nương, tại sao ngươi không nói đạo lý đâu? Rõ ràng là chính ngươi đụng tới." Vương Ngữ Yên nói. "Hừ." Váy tím nữ tử tự biết đối lý, nhưng miệng vẫn không buông tha nói: "Nếu không phải cô nãi nãi có việc trong người, hôm nay chắc chắn sẽ không bỏ qua cho bọn ngươi." "Đợi một chút." Váy tím nữ tử đang muốn rời đi, lại bị Khương Trần gọi lại: "Người của ngươi có thể đi, bất quá muốn đem bao phục lưu lại." "Nghe tôi Khương Trần." Váy tím nữ tử sắc mặt kỳ biến, một mặt cảnh giác nhìn về phía Khương Trần cùng Vương Ngữ Yên, nói: "Các ngươi rốt cuộc người nào? Ngươi không cần phải để ý đến ta là người như thế nào. Nếu như ngươi lại không lưu lại bao phục rời đi, chỉ sợ truy sát ngươi người sắp tới." Khương Trần nói. Váy tím nữ tử kỳ quái hỏi: "Làm sao ngươi biết có người ở truy sát ta?" "Đoán." Khương Trần cười tủm tỉm nói. "Đoán." người lừa gạt ai đây? Váy tím nữ tử nhếch miệng, căn bản không tin tưởng Khương Trần. Cái này rất khó đoán sao? Người đi đường đội vàng hấp tấp, thỉnh thoảng quay đầu nhìn về phía hậu phương, mà lại đem trên người bao phục làm bà bối, hiển nhiên là có người ở truy sát người, mà lại chính là vì phía sau người bao phục. Khương Trần từ tốn nói, tính ngươi lợi hại. Bất quá ta túi này phục bên trong đồ vật, cho ngươi cũng không hề dùng. Nói xong, váy tím nữ tử liền quay người muốn rời khỏi. Mặc kệ có tác dụng hay không, trước cho ta đi. Khương Trần bàn tay tìm tòi, cầm Long Công thi triển mà ra, đúng là trực tiếp đem bao phục lăng không đoạt lấy. Còn cho ta. Nhìn thấy bao phục bị đoạn, dưới tình thế cấp bách, váy tím nữ tử một trường hướng phía Khương Trần giận bổ xuống, mà đổi thành một cái tay có hơi hơi dương, một đoàn xương mù tím liền hướng lấy Khương Trần bao phủ mà đến. Điều trùng tiểu kỹ. Khương Trần tay áo vung lên, nội lực hùng hậu càn quét mà ra, không chỉ có đem váy tím nữ tử đẩy lui mấy bước, mà lại đoàn kia xương mù tím nháy mắt bị đuổi tản ra ra. Ngươi độc, với ta mà nói vô dụng, cũng đừng phí kia tâm tư. Khương Trần từ tốn nói. Váy tím nữ tử nói, ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Ngươi tên là gì? Khương Trần hỏi. Váy tím nữ tử không nói lời nào, hiển nhiên không nghĩ nói cho Khương Trần. Ngươi không nói cho ta cũng không có quan hệ, chúng ta ở nơi này hao tổn, chờ truy sát ngươi người đổi tới, ta đem ngươi giao cho bọn hắn. Khương Trần nói. Xem như ngươi lợi hại. Nghe tới Khương Trần, váy tím nữ tử gương mặt xinh đẹp đống nhiên biến đổi, nói, ta gọi A Tử, là Tình Túc phái đệ tử. Hiện tại có thể bao phục trả lại cho ta đi. Nghe vậy, Khương Trần cười nhạt một tiếng, cũng là chứng thực chính mình suy đoán. Vừa rồi Khương Trần thấy váy tím nữ tử sau lưng bao phục, có điểm giống một cái tiểu đỉnh, lại thêm một thân áo tím, bởi vậy liền suy đoán cô gái áo tím này chính là Tình Túc phái A Tử. Khương Trần vẫn không nói gì, đằng sau liền có một đám áo quần lố lăng thanh niên cấp tốc chạy đến. Cầm đầu là một gã dáng người cao gầy, bề ngoài yêu diễm nam tử trẻ tuổi. Thấy đám kia áo quần lố lăng thanh niên, A Tử trên mặt của xuất hiện bối rối vẻ sợ hãi, liền cả bao phục cũng không muốn, quay người đang muốn rời đi. Tiểu sư muội, ngươi đang đi đâu a? Cầm đầu yêu diễm nam tử lạnh giọng nói, tiểu sư muội, sư phụ già rồi người ta thế nhưng thật là nghĩ ngươi a, ra lệnh cho ta đem ngươi mang về, đi thôi. Nguyên lai là đại sư huynh a. A Tử trên mặt đẹp lộ ra một nụ cười, nói, đại sư huynh, ta còn có chuyện muốn làm, chờ ta sau khi hết bận, ta khẳng định trở về thấy sư phụ già rồi người ta. Xem ra tiểu sư muội rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt a. Yêu diễm nam tử sắc mặt càng thêm âm trầm, lạnh lùng nói. Nhìn thấy yêu diễm nam tử muốn đối mình không khách khí, A Tử ánh mắt nhìn đến một bên Khương Trần, con mắt hơi đổi, linh cơ nhất động, nói, đại sư huynh, đây là ta tỷ tỷ và tỷ phu, nếu như ngươi không muốn chết, liền cút nhanh lên đi. A Tử lúc đầu muốn đem đại sư huynh Trích Tinh Tử chú ý của lực chuyển rời đến Khương Trần cùng Vương Ngự Yên trên thân, không nghĩ tới, đánh bậy đánh bạn, Vương Ngự Yên cùng Khương Trần thật đúng là tỷ tỷ của nàng cùng tỷ phu. A Tử cùng Vương Ngự Yên chính là cùng cha khác mẹ tỷ muội, phụ thân là Đoàn Chính Thuần, mẫu thân theo thứ tự là Nguyễn Tinh Trúc cùng Lý Thanh La. Khương Trần nhìn A Tử một chút, vừa cười vừa nói, A Tử, xông ngươi này một tiếng anh dễ, hôm nay ta cứu ngươi. Bất quá về sau đến ngoan ngoãn nghe lời của ta. Ta ơn tỷ phu, về sau ta khẳng định ngoan ngoãn mà nghe lời. A Tử nhu thuận nói. Nàng ngược lại là muốn nhìn một chút, trước mắt cái này tướng mạo tuấn mỹ, khí chất bất phàm thanh niên áo trắng, có phải là đại sư Minh Trích Tinh Tử đối thủ? Tiểu sư muội, ngươi thật không cùng ta trở về? Trích Tinh Tử trầm giọng nói. Ta mới không phải về đi. A Tử nói. A Tử sở dĩ từ Tinh Túc phái trốn đi, cũng là bởi vì Đinh Xuân Thu nhìn nàng dung mạo xinh đẹp, bởi vậy muốn thu nàng làm ấm giường nha đầu. Cũng may A Tử cơ linh hơn người, tại Đinh Xuân Thu còn không có xuống tay với nàng trước đó liền trốn thoát, thuận tay còn trộm đi Đinh Xuân Thu thần mục vương đỉnh. Nếu là lần này lại theo Trích Tinh Tử trở về, chỉ sợ thật sự biết biến thành Đinh Xuân Thu trên giường đồ chơi. Mà lại vị này đại sư Minh Trích Tinh Tử thấy được nàng thiên phú tu luyện dị bẩm, sợ nàng siêu biệt mình, cũng là thường xuyên ỷ vào đại sư Minh thân phận đối nàng tiến hành chèn ép. Tiểu sư muội, ngươi đừng bức đại sư Minh xuất thủ a. Trích Tinh Tử sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống, quát, tỷ phu. A Tử dọa đến trốn ở Khương Trần sau lưng. Trích Tinh Tử, các ngươi một đám đại nam nhân, ước hiếp một cái tiểu cô nương có gì tài ba? Khương Trần cười nhạt nói, tiểu tử, ngươi biết chúng ta là người nào sao? Tinh Túc phái nghe nói qua sao? Trích Tinh Tử nói, chưa nghe nói qua. Khương Trần lắc đầu, vậy ta sư phụ Tinh Túc Lao Tiên, ngươi dù sao cũng nên nghe qua đi. Trích Tinh Tử quát, ngươi nói là Đinh Xuân Thu Đinh Lão chó sao? Khương Trần trầm trọng nói, lớn mật, dám đối với sư phụ vô lễ. Trích Tinh Tử sau lưng một Tinh Túc phái đệ tử chỉ vào Khương Trần, nổi giận nói, ồn ào. Khương Trần duỗi ra hai ngón, hướng phía tên kia Tinh Túc phái đệ tử nhẹ nhàng một chỉ. Hiu, một đạo bén nhọn chỉ kình bắn ra, trực tiếp chui vào tên kia Tinh Túc phái đệ tử mi tâm. Bịch, tên kia Tinh Túc phái đệ tử trực tiếp ngã xuống đất ở trên, khí tuyệt mà vong, mi tâm phía trên nhiều hơn một cái lỗ máu, không ngừng chảy ra chói mắt máu tươi. Ta ghét nhất người khác chỉ vào người của ta. Tiếp sau thêm chút mắt, lưu tâm một chút, không cần loạn chỉ người khác. Khương Trần từ tốn nói. Hoa, còn lại Tinh Túc phái đệ tử đều là một mảnh xôn xao, nhìn về phía Khương Trần ánh mắt đã có vẻ sợ hãi. Bọn hắn cũng không nghĩ tới, trước mắt thanh niên mặc áo trắng này dĩ nhiên là một cái nhân vật tàn nhẫn, vậy mà một lời không hợp liền ra tay giết người, mà lại xuất thủ lăng lệ, căn bản không có sức phản kháng. Ha 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 ha. Đại sư Minh, tỷ phu của ta thế nhưng là thiên hạ nhất đẳng cao thủ, các ngươi nếu ngươi không đi, ta gọi tỷ phu của ta đem các ngươi giết sạch. Thế thế, A Tử hưng phấn nói. Trích Tinh Tử sắc mặt u ám chìm, lạnh giọng nói, các hạ rốt cuộc người nào? Trích Tinh Tử, ngươi còn chưa có tư cách biết tên của ta. hiện tại lăn, ta còn có thể thả các ngươi một con đường sống. Khương Trần nói. Tiểu tử cuồng vọng. Trích Tinh Tử nói, phàm là trêu chọc ta Tinh Túc phái người, đều chỉ có một con đường chết. Ngươi tới, giết cho ta tiểu tử này, bên người hắn mỹ nhân, đều thưởng cho ngươi nhóm. Nghe tới Trích Tinh Tử, nhìn lại xinh đẹp Thiên Tiên Vương Ngự Yên, Tinh Túc phái đệ tử cũng là nháy mắt điên cuồng, hướng phía Khương Trần đánh tới. Muốn chết. Đối với những thứ này Tinh Túc phái đệ tử, Khương Trần cũng không hề động thủ giết người hứng thú, bất quá lại đem chủ ý đánh vào nữ nhân của mình trên thân, tự tìm đường chết thì trách không chiếm được mình. Hiu 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 bù bù. Khương Trần liên tục bắn ra mấy đạo bén nhọn chỉ kình, đem những cái kia Tinh Túc phái đệ tử đều đánh giết. Tê. Thấy cảnh này, Trích Tinh Tử hít vào một ngụm khí lạnh, sắc mặt cũng là trở nên cực kỳ khó coi, hắn vạn lần không ngờ, thanh niên mặc áo trắng này vậy mà như thế lợi hại, chính mình giúp sư đệ, ở trước mặt hắn căn bản cũng không có mảy may sức hoàn thủ. Liên cả một bên A Tử, đều là nhìn trợn mắt hốt mồm. Nàng cũng không có nghĩ đến, mình tùy tiện nhận một cái tỷ phu, vậy mà như thế lợi hại. Tiểu tử, ngươi chờ ta. Trích Tinh Tử sinh lòng thấy, chậm rãi hướng về sau thối lui, một lần sau, thân hình khẽ động, liền hướng lấy nơi xa bỏ chạy. Ta để ngươi đi rồi sao? Khương Trần nói. Lời còn chưa dứt, một đạo sáu mạch kiếm khí trực tiếp đánh vào Trích Tinh Tử trên đùi phải, lập tức xuất hiện một cái lỗ máu. A! Trích Tinh Tử kêu thảm một tiếng, che lấy chân phải ngã trên mặt đất, máu tươi từ khe hở ở trong cốt cốt chảy ra. Khương Trần lại bắn ra một đạo chỉ kình, đánh tan Trích Tinh Tử gan điện, khiến cho trực tiếp biến thành một tên phế nhân. A Tử, hắn giao cho ngươi xử trí đi. Khương Trần nói. Ta ơn tỷ phu. A Tử không có hảo ý nhìn về phía Trích Tinh Tử, trên mặt đẹp cũng là lộ ra vẻ đắc ý. Cái này Trích Tinh Tử, tại Tinh Túc phái không có thiếu ước hiếp mình, hôm nay nhất định phải cả gốc lẫn lãi đòi lại. Cảm nhận được A Tử ánh mắt, Trích Tinh Tử không khỏi run rẩy một chút. Đối với A Tử thủ đoạn, Trích Tinh Tử thế nhưng là vô cùng rõ ràng, nếu là rơi xuống trên tay nàng, tuyệt đối sống không bằng chết. Tiểu sư muội, niệm tình chúng ta đồng môn một trận phân thượng, xin tha qua đại sư huynh đi. Đại sư huynh nhất định cho ngươi coi trâu làm ngựa, báo đáp ngươi ân không giết. Trích Tinh Tử nói. Đại sư huynh, ngươi ta cũng không dám tin. Ta sợ hôm nay bỏ qua ngươi, ngươi ngày sau không bỏ qua ta à? Mặc dù Trích Tinh Tử đã trở thành một tên phế nhân, bất quá A Tử luôn luôn tuân theo Trảm Thảo trừ căn nguyên tắc, tuyệt đối không lưu lại cho mình bất kỳ nguy hiểm nào. Tiểu sư muội, tha mạng a. Trích Tinh Tử tội nghiệp nói. A Tử từ trong ngực lấy ra một viên màu đen dược hoàn, nói, đại sư huynh, niệm tình ngươi ta đồng môn một trận, ta liền cho ngươi một cái mạng sống cơ hội. Viên thuốc này là ta gần nhất nếm thử luyện chế độc dược, nếu như ngươi ăn bất tử, vậy nói rõ mạng ngươi không có đến tuyệt lộ, ta liền thả ngươi một con đường sống. Tiểu sư muội, không muốn. Tiểu sư muội, không muốn. Trích Tinh Tử biết, chỉ cần ăn viên thuốc này, mình hẳn phải chết không nghi ngờ, huống chi mình bây giờ còn biến thành một tên phế nhân. A Tử bóp lấy Trích Tinh Tử miệng, trực tiếp sắp đen sắp dược hoàn nhét vào. A. Vừa đem dược hoàn nuốt vào, Trích Tinh Tử liền ôm bụng, bụng chính giữa còn đau, thậm chí vượt qua chân phải lỗ máu mang tới đau đớn. Sư Minh, ngươi có phải hay không cảm giác có một vạn con kiến đang cắn xương cốt của ngươi à? A Tử cười híp mắt nói. Trích Tinh Tử đau đến run lẩy bẩy, sắc mặt cũng là trở nên cực kỳ tái nhợt, thất khiếu cũng bắt đầu có màu đen máu đen chảy ra. Nhìn xem Trích Tinh Tử thảm trạng, Vương Ngự Yên cũng là có chút nhìn không được, đem đầu ngắt đi qua. Ngự Yên, chúng ta đi thôi. Thấy Vương Ngự Yên có chút khó chịu, Khương Trần cưỡi ngựa xe đi về phía trước. Thị phu, ngươi đừng đi a. Thấy Khương Trần cùng Vương Ngữ Yên lái xe rời đi, A Tử cũng không để ý Trích Tinh Tử, vội vàng đuổi theo. Trích Tinh Tử phục dụng mình hàng vạn con kiến vệ cốt hoàn, coi như không có hủy bỏ võ công, cũng nhất định không sống nổi. Ngươi làm theo chúng ta cái gì? Khương Trần nói. A Tử đi theo xe ngựa, mệt mỏi thở hổn hển, trắng tinh trên trán cũng là toát ra rậm rạp chẳng chịt mồ hôi dị. Thị phu, ngươi có thể hay không đem bao phục còn cho ta? A Tử một mặt cầu xin nói. Nàng còn phải dựa vào trong bao quần áo đồ vật luyện công hả? Ngươi nói là thần mục vương đỉnh. Khương Trần dương lên bao phục, nói. Thị phu, làm sao ngươi biết? Ngươi có thể hay không trước dừng lại, ta mau cùng không lên. A Tử thở không ra hơi nói. Khương Trần dừng xe ngựa lại, nhìn xem mệt mỏi gần chết A Tử, trên mặt cũng là lộ ra một nụ cười. Ta khuyên ngươi không dùng lại thần mục vương đỉnh luyện công, hại lớn hơn lợi, này thần mục vương đỉnh ta thay ngươi trước thu. Khương Trần nói. Tỷ phu, nếu như ngươi không đem thần mục vương đỉnh còn cho ta, ta vẫn đi theo ngươi. A Tử nói. Tùy ngươi. Gừng hai. Chín Bùi cười nhạt một tiếng, nói. Nhìn thấy Khương Trần mềm không được cứng không xong, A Tử cũng là có chút bất đắc dĩ, nàng cũng biết, bằng vào mình tiểu thủ đoạn, căn bản không phải Khương Trần đối thủ. Bịch. A Tử quỳ gối Khương Trần trước mặt, nói, tỷ phu, văn cầu ngươi đem thần mục vương đỉnh trả lại cho ta đi, đời ta hy vọng, đều ở đây thần mục vương đỉnh phía trên. Ta không cho ngươi tu luyện độc công, cũng là vì ngươi tốt. Khương Trần nói, tỷ phu, nếu như ta không dựa vào thần mục vương đỉnh tu luyện độc công, liền không có biện pháp đối phó Đinh Xuân Thu. Nếu như bị Đinh Xuân Thu tìm tới, ta khẳng định hẳn phải chết không nghi ngờ. Vậy nên ngươi không đem thần mục vương đỉnh còn cho ta, chính là muốn mệnh của ta. A Tử nói. Khương Trần đại ca, ngươi đem thần mục vương đỉnh trả lại cho nàng đi. Nàng cũng trách đáng thương. Nhìn xem điềm đạm đáng yêu A Tử, Vương Ngự Yên có chút không đành lòng, không biết vì cái gì, A Tử cho mình một loại cảm giác quen thuộc, phản phất thật sự là muội muội của mình một dạng. Đa tạ tỷ tỷ. A Tử tội nghiệp nhìn xem Vương Ngự Yên, nàng cũng phát hiện, Khương Trần tương đối yêu thương bên cạnh vị này mạo như thiên tiên nữ tử váy trắng. Nếu như có thể đả động vị này nữ tử váy trắng, liền nhất định có thể đủ để Khương Trần đem thần mục vương đỉnh còn cho mình. A Tử, niệm tình ngươi gọi ta một tiếng anh dễ, ngươi không muốn luyện độc công của ngươi, ta truyền thụ cho ngươi một bộ võ công, so với ngươi luyện độc công lợi hại gấp trăm lần. Khương Trần nói, lợi hại gấp trăm lần. Thật vậy chăng? Nghe tôi Khương Trần, A Tử hai mắt tỏa sáng, lập tức hưng phấn đương nhiên là thật. Ngươi muốn học hay không? Khương Trần hỏi. Thị phu, ta muốn. A Tử liền vội vàng gật đầu, nói, so với mình tu luyện độc công lợi hại gấp trăm lần, đồ đần mới không học đâu. Vậy ngươi lên xe đi. Khương Trần nói. Tốt. A Tử vội vàng nhảy lên xe ngựa, ngồi ở Vương Ngữ Yên bên cạnh, ngồi bước vàng. Khương Trần cưỡi ngựa xe, mang theo Vương Ngữ Yên cùng A Tử hướng về phía trước tiến đến, rất nhanh biến mất ở phương xa. Chương 102, ẩn thế danh môn, A Tử nghĩ ngợi lung tung, một hai cầu đặt mua. Chương 102, ẩn thế danh môn, A Tử nghĩ ngợi lung tung, một hai cầu đặt mua. Lôi Cổ Sơn, Lung Ách Cốc. Trong sơn động, Vô Nhai Tử ngồi xếp bằng tại một cái trên tảng đá, nguyên bản tuấn mỹ như tiên khuôn mặt, bây giờ đã làn nếp nhăn liên tục, hai mắt vẫn đục không chịu nổi, khí tức cũng là trở nên tinh thần xa suốt xuống tới. Cốc cốc đạp. Lúc này, thông đạo truyền đến một trận tiếng bước chân nặng nề. Vô Nhai Tử lập tức nghe ra, là của mình đệ tử Tô Tinh Hà đã trở về. Tinh Hà, là ngươi sao? Vô Nhai Tử hai mắt phát sáng, một mặt mong đợi nhìn về phía cửa hang. Chỉ bất quá khi Vô Nhai Tử thấy Tô Tinh Hà một mình lúc trở về, chờ mong chuyển hóa thành thất vọng. Tô Tinh Hà đi tới Vô Nhai Tử trước mặt, quỳ xuống đất mà quỳ, ấy nay nói, sư phụ ai? Vô Nhai Tử nhìn Tô Tinh Hà một chút, yếu ớt thở dài một hơi, nói, nàng còn không chịu tha thứ lao phu à? Sư phụ, đệ tử đã đem thư đưa đến Mạn Đà Sơn Trang, bất quá nàng cũng không chịu thấy đệ tử, nhưng nàng cũng không có không hợp ý nhau. Có lẽ nhìn thư, nàng sẽ cải biến tâm ý đâu. Tô Tinh Hà nói, Tinh Hà, không cần an ủi lao phu. Xem ra nàng vẫn là không có tha thứ lao phu. Vô Nhai Tử trên mặt lộ ra vẻ cười khổ, nói, bất quá nàng không tha thứ lao phu, lao phu cũng có thể lý giải. Dù sao nhiều năm như vậy, lao phu cái này làm phụ thân, chưa từng có đã cho nàng cái gì. Sư phụ, ngài không dùng tự trách, muốn trách thì trách Đinh Xuân Thu cái kia cậu tặc, nếu như không phải hắn đánh lén ngài, ngài cũng không cần tại đây tối tăm không ánh mặt trời trong sơn động tránh 30 năm. Tô Tinh Hà nói. Tinh Hà, ngươi dứt khoát coi là, chỉ bằng vào Đinh Xuân Thu một người, liền có thể đánh lén lao phu sao? Lao phu ở trong sơn động này né 30 năm, là tại tránh Đinh Xuân Thu sao? Vô Nhai Tử bất đắc dĩ nói. Sư phụ, chẳng lẽ năm đó hại ngươi, còn một người khác hoàn toàn? Tô Tinh Hà kinh ngạc nói. Vô Nhai Tử im lặng không nói, trong đầu hiện ra một đạo sinh đẹp thân ảnh. Đúng rồi, sư phụ, lần này đệ tử tiến về Mạn Đà Sơn Trang, tham dò được ngài còn có một cái tôn nữ. Tô Tinh Hà nói, lão phu có cái ngoại tôn nữ. Nghe vậy, Vô Nhai Tử kinh ngạc nói, đúng vậy, ngài ngoại tôn nữ gọi là Vương Ngữ Yên, nhưng khi lúc nàng không ở Mạn Đà Sơn Trang. Tô Tinh Hà nói, Vương Ngữ Yên. Vô Nhai Tử lẩm bẩm nói, ra ngữ thành trương, cười nói tự nhiên, tên rất dễ nghe, nếu có sinh chi niên, lão phu muốn có thể nhìn thấy nàng một mặt, chết cũng minh mục. Sư phụ, chân lung kỳ cục đại hội về sau, đệ tử nhất định đem Ngự Yên cô nương tìm về tới gặp ngài. Tô Tinh Hà nói. Tinh Hà, có lòng. Người trước lui ra đi, lão phu muốn một cái người 29 yên lặng một chút. Vô Nhai Tử phất phất tay, nói. Là, sư phụ. Tô Tinh Hà hướng về phía Vô Nhai Tử dập đầu ba cái, sau đó chậm rãi lui đi lên. Ai? Nhìn xem Tô Tinh Hà rời đi thân ảnh, Vô Nhai Tử thở dài. Tên đệ tử này của mình, cái kia đều tốt, chính là tư tưởng quá mức đơn thuần, lại không có đem tinh lực đặt ở tu luyện phía trên, dẫn đến bị Đinh Xuân Thu chèn ép nhiều năm như vậy. Năm đó hắn chính là nể tình Tô Tinh Hà tính cách chất phác, làm người trung hậu, mới thu nó là đồ, nếu là hắn có chính mình một nửa thiên phú và ngộ tính, cũng sẽ không là hiện tại cái dạng này. Trong khách sạn, công tử, ngươi cũng muốn đi tham gia chân lung kỳ cục đại hội. Đặng Bách Xuyên bọn người nghe tới Mộ Dung Phục quyết định, kinh ngạc nói. Đương nhiên. Mộ Dung Phục vừa cười vừa nói, ta thở nhỏ tinh thông cầm kỳ thư họa, giải khai chân lung kỳ cục không khó lắm. Đúng, đến lúc đó liền có thể thu hoạch được lung ách môn truyền thừa. Một bên Phong Ba Ác nói tiếp. Mộ Dung Phục trừng mắt nhìn Phong Ba Ác một chút, nói, Phong Tứ Ca, ta là hướng về phía lung ách môn truyền thừa đi sao? Luận truyền thừa, lung ách môn truyền thừa hơn được ta Mộ Dung gia yến tử ổ sao? Công tử, là ta lắm mồm. Phong Ba Ác nói. Không phải vậy, ngươi không phải lắm miệng, mà là thiếu tâm. Một bên Bao Bất Đồng vừa cười vừa nói. Được rồi, chúng ta đi nhìn xem, mở mang kiến thức một chút cũng tốt. Mà lại đến lúc đó, chân lung kỳ cục đại hội, anh hùng thiên hạ khẳng định toàn bộ trình diện. Nếu như ta có thể phá giải chân lung kỳ cục, át sẽ gây nên anh hùng thiên hạ lau mắt mà nhìn, cũng có trợ giúp nghiệp lớn công thành. Mộ Dung Phục nói. Nhìn xem Mộ Dung Phục còn chấp nhất Phục Hưng Đại Yến nghiệp lớn, Đặng Bách Xuyên muốn nói lại thôi. Liên cả lão gia tử Mộ Dung Bắc đều đã từ bỏ Phục Hưng Đại Yến, quy y Phật môn, thế nhưng là công tử chấp niệm lại ngày càng mãnh liệt. Tinh túc lao tiên, pháp lực bất lực, công vô bất khắc, chiến vô bất thắng. Tinh túc lao tiên, pháp lực bất lực, thần thông quảng đại, pháp giá trung nguyên. Tinh túc lao tiên, pháp lực vô biên, tiên phúc vĩnh hưởng, thọ cùng trời đất. Tinh túc lao tiên, pháp lực vô biên, chân đánh quyền đá, vô địch thiên hạ. Trong núi rừng, một đoàn mặc áo quần lố lăng đệ tử thổi âm tấu nhạc, hô to khẩu hiệu, đem trong rừng chim bay tất cả đều cả kinh bay lên. Bốn tên đệ tử nhấc lên một đỉnh ghế nằm, mà trên ghế nằm thì hề vải ngồi một lão giả tóc bạc. Lão giả tóc bạc nhẹ lay động cây quạt, nghe đệ tử ca công tụng nước, một mặt có chút hưởng thụ bộ dáng. Không phải Tinh túc lao tiên Đinh Xuân Thu sẽ còn là ai? Có hay không Trích Tinh tử tin tức? Đinh Xuân Thu hứng hờ hỏi. Từ khi Đinh Xuân Thu phái Trích Tinh tử đi đuổi bắt A Tử, vẫn không có Trích Tinh tử tin tức. Sư phụ, còn không có đại sư Minh tin tức. Một Tinh túc phái đệ tử nơm nớp lo sợ hồi đáp. chẳng lẽ cầm lão phu thần mục vương đỉnh chạy? Đinh Xuân Thu tâm nghi, thầm nói, thần mục vương đỉnh đối với Đinh Xuân Thu đến nói cũng có chút trọng yếu, hắn tu luyện độc công cũng đều phải mượn nhờ thần mục vương đỉnh, cho nên A Tử trộm đi hắn thần mục vương đỉnh, hắn chính là rất là nổi nóng. Hắn không có lưu lại tin tức gì hoặc là tiêu ký các loại sao? Đinh Xuân Thu lạnh lùng hỏi. Hồi bẩm sư phụ, không có, đệ tử đã phái người đi tìm kiếm đại sư mình. Tên kia tinh túc phái đệ tử trên trán đều là toát ra tinh tế mồ hôi lạnh. Trước đó có đệ tử trả lời để Đinh Xuân Thu không hài lòng, trực tiếp đã bị Đinh Xuân Thu cho độc chết. Tại Đinh Xuân Thu bên người phụ dưỡng có một loại gần đua như gần cọp cảm giác. Nếu có tin tức lập tức bẩm báo. Đinh Xuân Thu nói, là sư phụ. Thấy thế, tên kia tinh túc phái đệ tử trong lòng nhẹ nhàng thở ra, cũng đã mồ hôi đầm địa, âm thầm may mắn hôm nay lại nhặt về một cái mạng. Đinh Xuân Thu nằm ở trên ghế nằm, trong lòng thầm nói, chân lung kỳ cục, lão phu cũng phải đi xem một chút, tên phế vật kia sư mình lại tại làm cái quỷ gì. Lão đại, chờ ta một chút ta. Nhạc Lao Tam một đường chạy chậm, rốt cục đuổi kịp trước mặt Đoàn Diên Khánh cùng Diệp Nhị Nương. Lão đại, chúng ta vì sao muốn đi tham gia kia cái gì ván cờ đại hội a? Nhạc Lao Tam thở hổn hển nói, là chân lung kỳ cục. Đoàn Diên Khánh bất đắc dĩ nói, đúng, chân lung kỳ cục, vậy thì có cái gì ý tứ? Còn không bằng nhậu nhẹ thống khoái đâu. Nhạc Lao Tam nói, Nhạc Lao Tam, ngươi cả ngày chỉ có biết ăn ăn một chút. Diệp Nhị Nương trợn nhìn Nhạc Lao Tam một chút, nói, nghe vậy, Nhạc Lao Tam phồng lên con mắt, nói, xin cứ gọi ta Nhạc Lão Nhị. Thương thế của các ngươi tốt trôi chảy, cãi nhau đều như thế có sức lực. Đoàn Diên Khánh nói, lão đại, ngươi nói chúng ta có thể hay không tại chân lung kỳ cục trên đại hội gặp được tiểu tử kia à? Diệp Nhị Nương lòng vẫn còn sợ hãi hỏi, lần trước tại Vạn Cửu Cốc, người thanh niên áo trắng kia ở ngay trước mặt bọn họ giết tứ đệ Vân Trung Hạc, còn trọng thương ba người bọn họ, kia không vừa vặn. Nhạc Lao Tam huy động trong tay ngạc ngư tiễn tử, nói, nếu là gặp lại hắn, lao tử nhất định phải đem hắn cắt thành ba đoạn, ném đi uy cá sấu, để lần trước đục nhã mối thù. Thử, ngươi đánh thắng được người ta sao? Diệp Nhị Nương trầm trọng nói. Nghe vậy, Nhạc Lao Tam không phục nói, lao tử đánh cũng lại, ngươi đánh thắng được. Tốt lắm, các ngươi không được ầm ĩ, lại ầm ĩ đều xéo ngay cho ta. Đoàn Diên Khánh bị hai người làm cho hoa mắt chóng mặt, nổi giận nói. Thấy lao đại nổi giận, Diệp Nhị Nương cùng Nhạc Lao Tam cũng là ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Các ngươi biết lần này chân lung kỳ cục đại hội là ai cử hành sao? Đoàn Diên Khánh hỏi. Là Lung Ách Quốc trưởng môn Thông Biện Tiên Sinh. Diệp Nhị Nương nói. Vậy các ngươi nhưng biết cái gọi là Thông Biện Tiên Sinh là người phương nào sao? Đoàn Diên Khánh tiếp tục hỏi. Thông Biện Tiên Sinh tựa như là gọi Tô Tinh Hà đi, môn hạ có 8 tên đệ tử, người xưng Hàm Cốc Bát Hữu. Diệp Nhị Nương nói. Đoàn Diên Khánh khẽ gật đầu, nói, Thông Biện Tiên Sinh Tô Tinh Hà là Lung Ách môn trưởng môn, bất quá hắn còn có một thân phận khác, hắn là Tiêu Giao phái đệ tử. Tiêu Giao phái? Chưa nghe nói qua. Diệp Nhị Nương cùng Nhạc Lão Tam lắc đầu, bọn hắn chưa từng có nghe nói qua Tiêu Giao phái cái danh hiệu này. Tiêu Giao phái là một cái môn phái lãnh đời, mỗi một thời đại đệ tử đều rất ít, nhưng từng cái thực lực đều rất cường hành, bởi vậy lão phu hoài nghi cái gọi là Lung Ách môn truyền thừa chính là Tiêu Giao phái truyền thừa. Đoàn Diên Khánh nói, cho nên lão đại là nhìn chúng Tiêu Giao phái truyền thừa. Nhạc Lao Tam nói, có phải thế không? Chân Lung kỳ cục danh xưng thiên cổ danh cục, dù cho không thể thu được đến Tiêu Giao phái truyền thừa, tới kiến thức một chút cũng tốt. Đoàn Diên Khánh cũng không có bởi vì Nhạc Lao Tam để lộ mình tâm tư mà nổi giận. Một bộ phá ván cờ, có cái gì tốt kiến thức? Nhạc Lao Tam không giải thích được nói, ngươi không hiểu cờ, tự nhiên cảm thấy không thú vị. Đoàn Diên Khánh trước đó là đại lý thái tử, cờ cầm thư vẽ tinh thông mọi thứ, đặc biệt là kỳ nghệ vô cùng cao siêu, tại đại lý xương thứ hai, sẽ không có người dám xương thứ nhất. Cho nên khi nghe tới Chân Lung kỳ cục đại hội, Đoàn Diên Khánh không có đón đến Lung Ách có mời, cũng đứng dậy tiến về, muốn kiến thức một chút Chân Lung kỳ cục, nếu là có thể thu hoạch được Lung Ách môn truyền thừa, vậy thì càng tốt nhất rồi. Trong núi rừng, Đoàn Tiên Ngai cùng Thượng Quan Hải Đường đi chậm rãi. Hải Đường, lần này nghĩa vụ phái chúng ta tiến về Đại Tống hoàng triều Lung Ách Cốc, chẳng lẽ cũng là vì thu hoạch được Lung Ách Cốc truyền thừa? Đoàn Tiên Ngai nói. Nghĩa phụ sở dĩ làm như vậy, tự nhiên có hắn đạo lý. Thượng Quan Hải Đường nói. Chân Lung kỳ cục, cái tên này nghe cũng không tệ. Đoàn Tiên Ngai hiểu sơ kỳ nghệ, nhưng không có giống Thượng Quan Hải Đường tinh thông như vậy. Nghe nói này cục có thể xưng thiên cổ danh cục, tự vấn thế đến nay, không người có thể phá giải. Ta cũng rất tò mò, đến tuột cùng dạng gì văn cờ, vậy mà như thế lợi hại. Thượng Quan Hải Đường nói. Thần võ đại lục kỳ nghệ cao siêu người, đâu chỉ ngàn vạn, vậy mà không một người có thể phá giải. Đoạn Thiên Ngai nói, chúng ta đi nhìn xem chẳng phải sẽ biết. Thượng Quan Hải Đường nói. Đoạn Thiên Ngai gật đầu, nói, Hải Đường, ngươi có phát hiện hay không, nghĩa phụ gần nhất có chút không quá bình thường. Thượng Quan Hải Đường gật đầu, nói, nghĩa phụ gần nhất quả thật có chút thần thần bí bí, tựa hồ giấu giếm chúng ta làm gì. Lần trước ta thấy có người Đông Doanh đã từng tới Hộ Long Sơn Trang. Đoạn Thiên Ngai nói, người Đông Doanh? Thượng Quan Hải Đường kinh ngạc nói, nghĩa phụ không phải thống hận nhất người Đông Doanh sao? Làm sao có thể cùng người Đông Doanh có lui tới? Ta đây cũng không biết. Đoạn Thiên Ngai lắc đầu, nói, đại nghĩa phụ không muốn để cho chúng ta biết, có thể là không muốn để cho chúng ta liên quan đến trong đó đi. Chúng ta chỉ cần hảo hảo làm tốt nghĩa phụ giao phó sự tình là được. Thượng Quan Hải Đường nói. Đoạn Thiên Ngai gật đầu, cũng sẽ không nói thêm cái gì. Khương Trần đại ca, ngươi có phải hay không muốn dẫn chúng ta đi lôi cổ sơn Lung Ách Cốc? Vương Ngữ Yên hỏi. Khương Trần mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc, nói, Ngữ Yên, làm sao ngươi biết? Đoán. Vương Ngữ Yên nói. Đoán. Khương Trần nhiều hứng thú hỏi, Ngữ Yên, tại sao ngươi đoán? Cái này cũng không khó đoán. Khoảng thời gian này, trên giang hồ, đều đang đồn nghe chân lung kỳ cục sự tình, không ít giang hồ nhân sĩ đều hướng phía Lôi Cổ Sơn Lung Ách Cốc tiến đến. Chúng ta cái phương hướng này cũng là Lôi Cổ Sơn Lung Ách Cốc phương hướng, mà lại trên đường cũng gặp phải rất nhiều giang hồ nhân sĩ, bởi vậy ta liền đoán Khương Trần đại ca cũng là nghĩ mang theo chúng ta đi tham gia chân lung kỳ cục đại hội. Vương Ngữ Yên nói, ta đối với đánh cờ thế nhưng là nhất khiếu bất thông, tỷ tỷ, ngươi có thể hay không đánh cờ? A Tử hỏi. Biết một chút thôi, Vương Ngữ Yên nói. Mặc dù Vương Ngữ Yên cũng hiểu được một điểm kỳ nghệ, nhưng chưa nói tới tinh thông, nàng sở trường ở chỗ ký ức công pháp võ học. Ngữ Yên, ngươi thật sự là thông minh, chúng ta thực sự muốn đi Lôi Cổ Sơn Lung Ách Cốc, bất quá phá giải chân lung kỳ cục là tiếp theo, chủ yếu là muốn mang ngươi đi gặp một người. Khương Trần nói. Thấy một người? Vương Ngữ Yên kinh ngạc nói. Là, một cái ngươi đối với hắn rất trọng yếu, hắn đối với ngươi cũng người rất trọng yếu. Khương Trần cười nhạt một tiếng, nói. Nghe vậy, Vương Ngữ Yên tò mò hỏi, Khương Trần đại ca, rốt cuộc là ai? Khương Trần cười cười, nói, cái này trước giữ bí mật, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Lại giữ bí mật. A Tử nhếch miệng, bất mãn nói. A Tử, ngươi cửu âm chân kinh luyện đến đâu rồi? Khương Trần sầm mặt lại, hỏi. Tạm được. Bị Khương Trần dạng này 237 hỏi một chút, A Tử lập tức liền yên. Vậy ngươi đem cửu âm chân kinh tổng cương có một lần cho ta nghe nghe. Khương Trần nói. Đạo trời, giảng cái có thừa mà bù cái không đủ, cho nên hư thắng thực, không đủ thắng có thừa. Nó ý bác, kỳ lý áo, kỳ thú sâu, thiên địa chi tự phân. Âm dương chi đợi liệt, biến hóa chi từ biểu. Thử sinh hiện ra rõ, không như mà di tích từ cùng. Chớ hẹn mà u minh tư khế, kê kỳ ngôn có hơi. Nghiệm sự tình không quá, thành có thể nói trí đạo chi tông. Phụng sinh bắt đầu vậy, A Tử lắp ba lắp bắp hỏi phản đạo. A Tử, ngươi xem lưng của ngươi đến thứ độ gì? Tại đây mấy câu, đọc được lắp ba lắp bắp hỏi, ngươi có còn muốn hay không học? Khương Trần nói. Tỷ phu, nay cửu âm chân kinh quá khó khăn, lại tương đối thâm ảo khó hiểu, cong lên xác thực không dễ dàng. A Tử giải thích. Ngươi tin hay không, hai ngày này Ngữ Yên nghe ngươi quóng, nàng đọc ra được. Khương Trần nói. Bởi vì A Tử luyện võ qua công, bởi vậy không thích hợp tu luyện trường sinh quyết, bởi vậy Khương Trần đem cửu âm chân kinh truyền thụ cho A Tử. Nghe tôi Khương Trần, Vương Ngữ Yên cười nhạt một tiếng, hai ngày này nghe A Tử đọc thuộc lòng cửu âm chân kinh, nàng thật vẫn đều nhớ kỹ. A Tử mân mê miệng nhỏ, sinh ra ngột ngạt. Nhìn xem A Tử bộ dáng tức giận, Khương Trần cũng là buồn cười. A Tử tu luyện loại kia đường ngang ngõ tắt độc công hạ bút thành văn, thế nhưng là tu luyện cửu âm chân kinh loại này tránh nhi bắt kinh công pháp võ học, lại là có chút gian nan. Khương Trần ngược lại là có thể lý giải, những độc chất này công là mượn nhờ thần mục vương đỉnh bên trong độc vật, nhanh chóng tăng lên tu vi của mình, thuộc về bảng môn ta đạo. Mà tu luyện cửu âm chân kinh, cần cước đạp thực địa đi tu luyện, giống A Tử loại này đi quen rồi đường tắt người, lại để cho nàng đi đạp đạp thực thực tu luyện, dĩ nhiên là có chút mâu thuẫn, tu luyện hiệu suất khẳng định giảm mạnh. Thì phu, cái này cửu âm chân kinh thật quá khó luyện. A Tử phàn nàn nói. A Tử, cho dù là khó luyện, ngươi cũng phải kiên trì luyện tiếp. Nếu như ngươi luyện độc công của ngươi, coi như luyện 100 năm, đều đánh không lại Đinh Xuân Thu. Khương Trần nói. Thì phu, đã biết. A Tử lại không ngu ngốc, biết Khương Trần là vì mình tốt, nàng mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng sông sáo giang hồ nhiều năm, tự nhiên cũng đã được nghe nói cửu âm chân kinh. Nếu để cho thần võ đại lục công pháp xếp hạng, cửu âm chân kinh chí ít xếp hạng thứ 10. Chính mình vị tỷ phu có thể truyền thụ cửu âm chân kinh cho mình, tự nhiên là vì tốt cho mình. Đương nhiên, A Tử cũng có chút nghi hoặc, không biết Khương Trần vì cái gì đối với mình tốt như vậy, thật chẳng lẽ bởi vì chính mình gọi hắn một tiếng tỷ phu, hoặc là hướng về phía mỹ mạo của mình. Thế nhưng là Khương Trần bên người vị này Ngự Yên tỷ tỷ, lớn lên so vẻ đẹp của mình nhiều. Mặc dù không biết Khương Trần vì cái gì đối với mình tốt như vậy, nhưng A Tử có thể phát giác được, Khương Trần cũng không phải là người xấu. Coi như hắn ham mỹ mạo của mình, giống như cũng không phải không thể tiếp nhận, lớn lên tuấn mỹ như tiên, khí chất xuất trần, mấu chốt còn người mang võ công tuyệt thế, cùng Khương Trần ở chung một chỗ, đầy đủ cảm giác an toàn, cùng trước đó chim sợ cảnh cong sinh hoạt, có cách biệt một trời. Nhìn xem A Tử ngẩn người bộ dáng, Khương Trần nào biết được đầu góc của nàng ở trong nghĩ những thứ này đổ bật loạn thất bát ao. Biết là tốt rồi. Người tốt nhất quóng, luyện thật giỏi. Trở lại ta còn muốn kiểm tra một chút ngươi. Khương Trần cưỡi ngựa xe, tiếp tục mang theo Vương Ngự Yên cùng A Tử, hướng phía Lôi Cổ Sơn Lung Ách Cốc chạy tới. Chương 103, đẹp nhất nữ thích khách, sư tiên tử động tình. 22 cầu đặt mua. Chương 103, đẹp nhất nữ thích khách, sư tiên tử động tình. 22 cầu đặt mua. Theo Khương Trần cùng Vương Ngự Yên, A Tử càng thêm tới gần Lôi Cổ Sơn Lung Ách Cốc, nhìn thấy võ lâm nhân sĩ liền càng ngày càng nhiều. Mà lại không đơn thuần là đại tống hoàng triều võ lâm nhân sĩ, liền cả cái khác hoàng triều võ lâm nhân sĩ đều đổ tới. Xem ra, mọi người đối với chân lung kỳ cục cùng lung ách môn truyền thừa đều cảm thấy hứng thú, vô luận như thế nào đều muốn tới thử một lần. Đang lúc Khương Trần mang theo Vương Ngữ Yên cùng A Tử tiến về Lôi Cổ Sơn Lung Ách Cốc thời điểm, một đạo thân ảnh hiểu điệu lại là chặn ba người đường đi. Khương Trần đại ca, thị phu. Thấy kia đạo thân ảnh hiểu điệu, Vương Ngữ Yên cùng A Tử hai người trên mặt lại là lộ ra vẻ khẩn trương chi sắc, trốn ở Khương Trần sau lưng. Bởi vì kia đạo thân ảnh hiểu điệu đường cong là lướt, dáng vẻ thức tha mềm mại, lại mang theo một tờ cực kỳ đáng sợ mặt nạ, toàn thân tản mát ra một loại kinh khủng sát ý lạnh như băng, khiến Vương Ngữ Yên cùng A Tử đều tim đập nhanh không thôi. Mà làm người khác chú ý nhất là người đeo mặt nạ trường kiếm trong tay, kiếm cách trung gian là nghe đầu cá, đôi kiếm vì hoa sen, chỉnh thể màu sắc là màu hồng, sắc bén vô song. Người chính là Khương Trần. Người đeo mặt nạ ngẩng đầu nhìn về phía Khương Trần, lạnh giọng hỏi. Mặc dù người đeo mặt nạ thanh âm giống như tiếng trời, lại lạnh lẽo như băng, không tình cảm chút nào, giống như một cái cỗ máy giết người một dạng. Khương Trần quan sát người đeo mặt nạ một chút, cuối cùng ánh mắt rơi vào trường kiếm trong tay của nàng phía trên, từ tốn nói, ta là Khương Trần, ngươi là tới giết ta sao?
Là, cũng không phải.
Người đeo mặt nạ ngữ khí lạnh như băng nói, nếu như ngươi theo ta đi, liền có thể miễn trừ vừa chết, nếu như ngươi không theo ta đi, chủ nhân nhà ta liền mệnh ta giết ngươi.
Chủ nhân nhà ngươi là ai?
Khương Trần hỏi. Người đeo mặt nạ lắc đầu, nói, ta không thể nói. Nếu như ngươi đi theo ta đi, dĩ nhiên là có thể thấy được chủ nhân nhà ta.
Ha ha, ngươi không nói cũng không có quan hệ, không nếu như để cho ta đoán một chút chủ nhân nhà ngươi là ai.
Khương Trần cười nhạt một tiếng, nói, nếu như ta đoán không lầm, chủ nhân nhà ngươi có phải là Đại Tần Hoàng Triều bên trong Sa Phụ lệnh Triệu Cao?
Nghe vậy, người đeo mặt nạ thân thể hơi khẽ chấn động, kinh ngạc nói, ngươi là làm sao mà biết được?
Ta không chỉ có biết chủ nhân nhà ngươi là Triệu Cao, mà lại ta còn biết ngươi tên là gì, là Vong Chữ Thiên Nhất Đẳng Thích Khách Kinh Nghê, ta nói đối với sao?
Khương Trần nói, từ người đeo mặt nạ trường kiếm trong tay, Khương Trần cũng đã đoán ra, thân phận của nàng chính là Tần Thời Minh Nguyệt ở trong được xưng là đẹp nhất nữ thích khách Kinh Nghê, là Vong Chữ Thiên Nhất Đẳng Thích Khách, Việt Vương Tám Kiếm một trong kiếm chủ. Kinh Nghê kiếm nội bộ có khắc một thanh tế kiếm, kết hợp cầm kiếm người chân khí, có thể phát ra mạnh mẽ màu hồng kiếm khí, lưu lại không máu tươi vết thương. Dĩ nhiên là Đại Tần Hoàng Triều La Vong Chữ Thiên Nhất Đẳng Thích Khách.
Vương Ngữ Yên sắc mặt hơi đổi một chút, nói:
Vương Ngữ Yên đọc nhiều sách vở kiến thức bên bác, kiến thức rộng rãi, mặc dù ở Mạn Đà Sơn trang lớn lên, nhưng là biết thiên hạ sự tình, tự nhiên cũng đã được nghe nói Đại Tần Hoàng Triều La Vong tổ chức đáng sợ.
La Vong Chữ Thiên Nhất Đẳng Thích Khách.
Ngữ Yên tỉ tỉ, rất lợi hại phải không?
A Tử một mặt một bước, hiển nhiên chưa nghe nói qua.
La Vong tổ chức là Đại Tần Hoàng Triều một cái tổ chức rất đáng sợ, phàm là bọn hắn muốn giết người, rất khó sống sót.
Vương Ngữ Yên nói:
Đáng sợ như vậy?
Tỷ phu làm sao lại trêu chọc đối thủ lợi hại như vậy?
A Tử nói.
Vương Ngữ Yên lắc đầu, nói, ta cũng không biết.
Đã ngươi đều biết, vậy thì phiền thoái ngươi theo ta đi một chuyến đi.
Kinh Nê nhìn xem Khương Trần, chậm rãi nói.
Nếu như ta không nói gì?
Khương Trần cười tủm tỉm nói.
Ngươi có thể không biết chúng ta là vong quy củ.
Kinh Nê giơ lên trong tay Kinh Nê kiếm, lạnh lùng nói, nếu như ngươi có hay không theo ta đi, chỉ có một đường chết.
Ý của ngươi là chúng ta chỉ có thể một trận chiến đi.
Ngữ Yên, mang theo A Tử lui về sau xa một chút, đừng chờ sẽ làm bị thương đến các ngươi.
Khương Trần nói.
Vương Ngữ Yên vội vàng mang theo A Tử lui về sau đi.
Khương Trần bàn tay một nắm, anh hùng kiếm liền xuất hiện ở trong tay, cười nhạt nói, hôm nay ta liền muốn lãnh giáo một chút, La Vong Chữ Thiên Nhất Đẳng Thích Khách lợi hại. Thấy Khương Trần chủ động khiêu khích, Kinh Nghê cũng là không nói thêm gì nữa, đột nhiên xuất thủ, một đạo màu hồng hàn quang, đột nhiên xé rách không gian, gần như trong nháy mắt, đặt tới Khương Trần trước mặt.
Thật nhanh kiếm pháp.
Khương Trần tán thán nói,
đây chính là La Vong Chữ Thiên Nhất Đẳng Thích Khách thực lực, như là đổi lại tầm thường đại tông sư cảnh võ giả, đều sẽ bị một kiếm này đánh giết.
Bất quá Kinh Nghê kiếm nhanh, lĩnh ngộ độc cô kiếm ý Khương Trần, kiếm pháp càng nhanh.
Keng.
Khương Trần dựng thẳng lên anh hùng kiếm, phát sau mà đến trước, vừa vặn đỡ được Kinh Nghê trường kiếm. Nhìn thấy Khương Trần tùy tiện đỡ được chính mình kinh thiên một đâm, Kinh Nghê đôi mắt đẹp ở trong hiện lên vẻ kinh ngạc. Nàng không nghĩ tới, Khương Trần tại kiếm pháp lên tạo nghệ vậy mà không thể so với mình kém.
Kiếm pháp của ngươi dù nhanh, nhưng nhanh mà không mạnh, nếu là gặp phải cao thủ, dễ dàng thiệt thòi lớn.
Khương Trần phê bình nói.
Nghe tới Khương Trần phê bình, Kinh Nghê lại là có chút nổi nóng.
Làm La Vong Chữ Thiên Nhất Đẳng Thích Khách, chết ở Kinh Nghê kiếm hạ cao thủ nhiều vô số kể, Khương Trần vậy mà nói mình kiếm pháp nhanh mà không mạnh.
Ngữ Yên tỷ tỷ, tỷ phu có phải là người cạm bẫy này Thích Khách đối thủ a?
A Tử khẩn trương nói.
Nếu là Khương Trần chết tại đây cái La Vong Thích Khách trong tay, chỉ sợ hai người bọn họ cũng khó có thể may mắn thoát khỏi.
Ta tin tưởng Khương Trần đại ca.
Vương Ngữ Yên nói.
Kinh Nghê lạnh lùng nhìn chằm chằm Khương Trần, nói, lúc này mới vừa mới bắt đầu đâu.
Trước đó, phàm là Kinh Nghê ám sát mục tiêu, không một thất thủ, xác suất thành công 100%, cho nên Triệu Cao mới mệnh Kinh Nghê đến đây mời chào Khương Trần, như không thành công, liền ngay tại chỗ đánh giết.
Kinh Nghê trường kiếm vừa thu lại, xéo xuống vung lên, một đạo màu hồng kiếm quang hướng phía Khương Trần hung của ở giữa quét ngang mà đi.
Nếu là Khương Trần bị quét trúng, tuyệt đối sẽ bị một kiếm chém thành hai khúc.
Đối mặt bén nhọn thế công, Khương Trần đi bộ nhàn nhã trái rời một bước, sau đó thân hình thoáng ngửa về sau một cái, xảo diệu tránh được Kinh Nghê kiếm quang.
Kinh Nghê kiếm pháp càng lúc càng nhanh, trong tay Kinh Nghê kiếm mang theo trận trận kiếm ngân vang thanh âm, màu hồng kiếm quang hướng phía Khương Trần bao phủ tới, phân biệt hướng phía Khương Trần các đại yếu hại đánh tới.
Ngữ Yên tỷ tỷ, tỷ phu giống như đánh không lại.
A Tử khẩn trương nói.
Nếu không phải Khương Trần hóa đi độc công của nàng, nàng thậm chí muốn phóng độc, nhìn xem có thể hay không hạ độc được cái này Thích Khách che mặt.
Đừng hoảng hốt.
Khương Trần đại ca chỉ là đơn thuần ở phòng ngự, còn không có trả tay đâu.
Vương Ngữ Yên chấn định nói.
Mặc dù Khương Trần bị động bị đánh, nhưng là Vương Ngữ Yên đã nhìn ra, Khương Trần cũng không có lựa chọn đánh trả, mà lại phòng ngự cũng là làm được kín không kẽ hở, ung dung không đổi, không có chút nào bị thua vết tích.
Ngược lại là người cạm bẫy này Thích Khách, thực lực toàn ra, nhưng vẫn không làm gì được Khương Trần.
Ken 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 ken.
Kim thiết thanh âm tại trong núi rừng vang vọng mà lên, kiếm khí sắc bén văng từ phía ở chung quanh trên cây, để lại một đạo vết kiếm.
May mắn Vương Ngữ Yên cùng A Tử lui đến xa xôi, nếu không coi bọn nàng hai tu vi hiện tại, nhất định sẽ bị những kiếm khí này gây thương tích.
Vì cái gì không đánh trả?
Kinh Nghê lạnh giọng hỏi.
Làm kiếm đạo cao thủ, Kinh Nghê tự nhiên phát giác được, Khương Trần nhất muội phòng thủ cũng không có phản kích.
Bởi vì ta muốn nhìn một chút, La Vong Chữ Thiên Nhất Đẳng Thích Khách rốt cuộc thực lực gì.
Bất quá ta hiện tại có chút thất vọng.
Khương Trần từ tốn nói.
Cùng Tây Môn Suy Tuyết đánh một trận xong, Khương Trần đối với kiếm ý linh ngộ có càng sâu tầm lý giải, bởi vậy có thể một kiếm đánh bại Kim Luân Pháp Vương cùng Huyền Minh Nhị lão. Mà trước mắt Kinh Nghê kiếm pháp, so với Tây Môn Suy Tuyết còn muốn thua kém một bậc. Chí ít tại trên kiếm đạo lĩnh ngộ, Kinh Nghê khẳng định không kịp Tây Môn Suy Tuyết. Hừ, ngươi lời nói đừng nói quá sớm. Nghe tôi Khương Trần, Kinh Nghê ngày càng tức giận, trong tay thế công càng thêm lăng lệ. Bất quá vô luận Kinh Nghê thế công như thế nào lăng lệ, Khương Trần đều có thể vừa đúng ngăn lại. Chỉ luận về kiếm pháp, Thần Võ Đại Lục đã không có mấy người có thể thắng qua Khương Trần. Kinh Nghê, nếu như ngươi chỉ có chút bản lĩnh này, vậy ta cần phải phản kích. Khương Trần cười nhạt nói. Thoại âm rơi xuống, Khương Trần bỗng nhiên khẽ động, kiếm quang chớp động, hướng phía Kinh Nghê phía bên phải một kiếm chẳng đi. Keng. Kinh Nghê nắm lấy Kinh Nghê kiếm đón đỡ, phát ra một đạo thanh thúy kim thiết thanh âm, lạnh lùng nói, ta có thể dự phán kiếm pháp của ngươi, biết ngươi từ phía bên phải tiến công. Có thể dự phán liền nhất định có thể đủ đỡ được sao? Khương Trần mỉm cười, lại là một kiếm chẳng ra. Keng. Kinh Nghê mặc dù lại đem Khương Trần kiếm chiêu ngăn lại, nhưng là từ đối phương trường kiếm chuyển tới lực lượng, làm cho gan bàn tay mình chấn động, cánh tay run lên, thân hình đều lùi lại mấy bước. Thật cường hãn lực lượng. Kinh Nghê âm thầm cả kinh nói. Ken ken ken. Khương Trần mỗi một kiếm, Kinh Nghê đều có thể sớm dự phán, nhưng là nó cường hãn lực lượng, lại là làm cho nàng liên tục bại lui, chỉ có sức lực chống đỡ, không có sức đánh trả. Nhìn xem Kinh Nghê bộ dáng chật vật, Khương Trần khỏe miệng nhấc lên một vòng đường cong. Tu luyện Long Tượng bản ngự công, Khương Trần nhấc tay ném chi ở giữa, đều có 10 rồng 10 tượng chi lực, loại lực lượng kinh khủng này, để Kinh Nghê có chút khó mà chống đỡ. Kinh Nghê, còn phải tiếp tục xuống dưới sao? Khương Trần cười nhạt nói. Ừ, chiêu kiếm của ngươi, ta đều có thể sớm dự phán, nếu không phải lực lượng kém hơn ngươi, ngươi căn bản không làm gì được ta. Kinh Nghê không phục nói. Ha ha, vậy ta không lấy lực các người, để ngươi nhìn xem chân chính kiếm pháp. Khương Trần cười nhạt một tiếng, nói. Thật. Kinh Nghê nói. Kinh Nghê không tin, Khương Trần vậy mà chủ động từ bỏ ưu thế của mình. Vậy ngươi cần phải càng chú ý. Lời còn chưa dứt, Khương Trần thân hình tại Kinh Nghê mắt ở trong đột nhiên chớp động. Một lát sau, Kinh Nghê đồng tử đột nhiên co rụt lại, bởi vì nàng phát hiện một đạo cực kỳ kiếm quang bén nhọn hướng thẳng đến mình giận chém xuống. Thật nhanh kiếm. Kinh Nghê phát hiện Khương Trần kiếm so với mình còn nhanh hơn mấy lần cũng không chỉ. Bất quá không có chờ Kinh Nghê suy nghĩ nhiều, Khương Trần kiếm quang đã đi tới trước mặt mình. Kinh Nghê theo bản năng chặn lại, kiếm khí bén nhọn trực tiếp đưa nàng mặt nạ mở ra, lộ ra một tờ cực kỳ gương mặt xinh đẹp. Thật đẹp a. Thấy Kinh Nghê khuôn mặt, một bên Vương Ngữ Yên cùng A Tử phát ra tiếng than thở. Liên cả duyệt nữ vô số Khương Trần đều là tán thưởng không thôi. Khó trách được xưng là đẹp nhất nữ thích khách, này dung nhan có thể xưng tuyệt mỹ. Lớn lên xinh đẹp như vậy, vì sao luôn luôn mang theo một tờ xấu xí mặt nạ đâu? Khương Trần cười nhạt nói, gặp qua diện mục thật của ta người, đều phải chết. Làm một thích khách, nếu là thật sự thực diện mục bị người biết tất, sẽ mang đến nguy hiểm to lớn thai hoàng ẩm. Khương Trần cười nhạt một tiếng, lắc đầu, nói, Kinh Nghê, ngươi bên trong là võng độc quá sâu, đã đến lúc nên tỉnh. Thoại âm rơi xuống, Khương Trần vung lên trong tay anh hùng kiếm, thi triển độc cô kiếm pháp, hướng phía Kinh Nghê tấn công mạnh đi qua. Tại Khương Trần hung mãnh công kích phía dưới, Kinh Nghê càng thêm bất lực chống đỡ. Keng. Theo một đạo kim thiết thanh âm vang lên, Kinh Nghê trong tay Kinh Nghê kiếm rời khỏi tay, mà Khương Trần anh hùng kiếm đã đặt tại Kinh Nghê trắng non trên cổ. Ta thất bại, ngươi giết ta đi. Kinh Nghê cái cảm dương lên, nói, giết ngươi. Khương Trần lắc đầu, nói, ta không giết ngươi, bất quá ta muốn biết, ngươi tại sao phải gia nhập La Võng? Tại sao phải gia nhập La Võng? Kinh Nghê cười khổ một tiếng, nói, đây là ta có thể lựa chọn sao? Ngươi trước kia không có lựa chọn, bất quá bây giờ có, thoát ly La Võng, đi theo ta. Khương Trần từ tốn nói, thoát ly La Võng? Không thể nào. Một khi gia nhập La Võng, cả đời không thể rời khỏi, nếu như muốn rời khỏi, trừ phi chết. Kinh Nghê nói, nếu như ngươi là theo chân ta, ta có thể bảo hiểm ngươi không ngại. Khương Trần nói, Kinh Nghê lắc đầu, nói, ngươi cho rằng chỉ bằng vào một mình ngươi, có thể đối kháng toàn bộ La Võng sao? Ngươi quả thực không thể tưởng tượng La Võng cường đại. Nếu là ở Đại Tần Hoàng Triều, có lẽ chỉ bằng vào một mình ta, không cách nào đối kháng toàn bộ La Võng tổ chức, nhưng là không ở Đại Tần Hoàng Triều, ta không tin La Võng tay có thể kéo dài dài như vậy. Nếu như La Võng tay đưa tới, ta cũng không để ý đem chặt đứt. Khương Trần nói, La Võng ở trong vô số cao thủ, mặc dù ta là La Võng chữ thiên nhất đẳng thích khách, nhưng lợi hại hơn ta còn rất có người đang. Lần này nhiệm vụ của ta thất bại, nhưng lần tiếp theo còn sẽ có người kế nhiệm vụ này. Nghe nói, được thôi, ngươi tốt nhất suy tính một chút đi. Nếu như suy nghĩ kỹ lại tới tìm ta. Khương Trần thanh kiếm lấy ra, nói, ngươi thật thả ta đi. Kinh Nghê kinh ngạc không thôi, nàng không nghĩ tới, Khương Trần vậy mà thật thả nàng đi. Ngươi đi nhanh lên đi, bằng không đợi một hồi ta khả năng hối hận. Khương Trần nói. Kinh Nghê sắc mặt phức tạp nhìn Khương Trần một chút, thu hồi Kinh Nghê kiếm, thân hình khẽ động, biến mất không thấy gì nữa. Khương Trần đại ca, tỷ phu. Vương Ngữ Yên cùng A Tử liền đội vàng nên đón. Khương Trần đại ca, ngươi không sao chứ? Vương Ngữ Yên hỏi. Ngữ Yên, ngươi xem ta giống bị thương bộ dáng sao? Khương Trần cười nhạt một tiếng, nói, tỷ phu, vì cái gì thả đi nàng? Vạn nhất nàng trở lại ám sát tại sao ngươi xử lý? A Tử không hiểu hỏi. Khương Trần cười cười, nói, nàng sẽ không lại đến. Nếu là lại đến, cũng tuyệt đối không phải đến đâm giết ta. A Tử gãi gãi đầu, nói, tỷ phu, ngươi cứ như vậy tự tin. Nếu ngươi không tin, cứ nhìn đi. Chúng ta tiếp tục đi đường. Khương Trần nói. Đại đường Hoàng Triều, vô tình ai? Loan Loan đã trở về. Trúc Ngọc Nghiên đứng chắp tay, nhìn về phía nơi xa, lẩm bẩm nói. Cũng không lâu lắm, Loan Loan đi tới ngai đỉnh, Song Trúc Ngọc Nghiên hành lễ, nói: "Sư phụ, Loan Loan, ngươi rốt cục đã trở về." Trúc Ngọc Nghiên từ tốn nói: "Trường Sinh Quyết không có lấy trở về." "Không có." Loan Loan trên mặt đẹp lộ ra một vòng vẻ xấu hổ, nói: "Bất quá sư phụ, Trường Sinh Quyết cũng tuyệt đối sẽ không rơi vào Từ Hàng Tĩnh Trai trong tay." "Không sao, chỉ cần Trường Sinh Quyết không rơi vào Từ Hàng Tĩnh Trai là được, chúng ta Thiên Ma Đại Pháp không thể so với Trường Sinh Quyết kém." Trúc Ngọc Nghiên nói: "Cái này Khương Trần, đích xác có chút kỳ lạ. Lúc nào ta cũng muốn chiếu cố hắn." "Sư phụ, ngươi muốn giết hắn sao?" Loan Loan có chút lo lắng bất an mà hỏi. "Loan Loan, ngươi vì sao có chút khẩn trương, chẳng lẽ ngươi không muốn vì sư giết hắn?" Trúc Ngọc Nghiên nói. "Sư phụ, ta nào có hồi hộp a." Loan Loan vội vàng giải thích. Trúc Ngọc Nghiên nhìn xem Loan Loan, nói: "Loan Loan, ngươi muốn ghi nhớ, tại không có đem Thiên Ma Đại Pháp tu luyện tới thập bát trọng trước đó, nhất định phải bảo trì hoàn bích chi thân." "Đệ tử minh bạch." Loan Loan nói. "Được rồi, ngươi cũng vất vả rồi, đi về nghỉ ngơi đi." Trúc Ngọc Nghiên phất phất tay, nói: "Là, sư phụ." Loan Loan đáp. Nhìn xem Loan Loan rời đi thân ảnh, Trúc Ngọc Nghiên sắc mặt cũng là nháy mắt trở nên băng hàn. Nàng cũng là muốn nhìn xem, có thể làm cho đồ đệ mình động tâm Khương Trần, đến tột cùng có gì chỗ kỳ lạ. Trúc Ngọc Nghiên đem tất cả hy vọng đều đặt ở Loan Loan trên thân, nàng tuyệt đối không cho phép bất kỳ nam nhân nào phá hủy Loan Loan. Đại đường hoàng triều, Từ Hàng Tĩnh Trai. "Phi Huyên, gặp qua sư phụ." Sư Phi Huyên hướng phía Phạn Thanh Huệ hành lễ, nói: "Phi Huyên, vì sao không có đem Trường Sinh Quyết thu hồi lại?" Phạn Thanh Huệ nói: "Thật xin lỗi, sư phụ." Sư Phi Huyên nói: "Cái này Khương Trần không nguyện ý đem Trường Sinh Quyết giao ra, cũng không nguyện ý theo đệ tử trở về, mà lại bên cạnh còn có Âm Quý phái Loan Loan, cho nên cũng không tiện xuất thủ. Bất quá mời sư phụ yên tâm, Trường Sinh Quyết cũng sẽ không rơi vào Âm Quý phái trong tay." Nghe vậy, Phạn Thanh Huệ khẽ gật đầu, nói: "Nếu chỉ có vậy, thế thì cũng được. Chúng ta Từ Hàng Tĩnh Trai, Từ Hàng Kiếm Điện không kém chút nào Trường Sinh Quyết, chỉ cần Trường Sinh Quyết không rơi vào Âm Quý phái trong tay liền có thể." "Sư phụ, nếu như không có việc gì, ta đi về trước." Sư Phi Huyên nói. "Tốt, trở về nghỉ ngơi thật tốt đi." Phạn Thanh Huệ gật đầu, nói: "Ai." Nhìn xem Sư Phi Huyên bóng lưng rời đi, Phạn Thanh Huệ cũng là yếu ớt thở dài, chính hắn một đệ tử, xem ra là động phàm tâm. Theo chương 104, Chân Lung Kỳ Cục, không phải oan gia không tụ họp đầu. Một hai cầu đặt mua. Một chương 104, Chân Lung Kỳ Cục, không phải oan gia không tụ họp đầu. Một hai cầu đặt mua. Một còn tốt đuổi kịp. Khương Trần mang theo Vương Ngữ Yên cùng A Tử Phong Trần Phó rốt cục tại Chân Lung Kỳ Cục đại hội ngày đó, đuổi tới Lôi Cổ Sơn Lung Ách Cốc. Khi ba người đi tới Lôi Cổ Sơn Lung Ách Cốc cửa vào thời điểm, lại bị Lung Ách môn đệ tử cho ngăn lại. "Uy, chúng ta là tới tham gia Chân Lung Kỳ Cục đại hội." A Tử hướng về phía Lung Ách môn đệ tử quát. Bất quá Lung Ách môn đệ tử lại là không nói một lời. Thấy thế, A Tử giận tím mặt, nói: "Các ngươi Lung Ách môn, thật vô lễ." Một bên Vương Ngữ Yên vừa cười vừa nói: "A Tử muội muội, không nên trách bọn hắn, Lung Ách môn đệ tử đều là người bị câm, tự nhiên nghe không được ngươi nói chuyện." "Ngữ Yên tỷ tỷ, vậy làm sao bây giờ?" A Tử hỏi. Vương Ngữ Yên cười nhạt một tiếng, đi tới đám kia Lung Ách môn đệ tử trước mặt, làm mấy cái thủ thế, nhưng cái kia Lung Ách môn đệ tử đúng là trực tiếp nhường ra một con đường. "Đi thôi." Vương Ngữ Yên xông Khương Trần cùng A Tử nói. "Ngữ Yên tỷ tỷ, ngươi đã làm gì? Bọn hắn vậy mà nhường đường?" A Tử ngạc nhiên hỏi. "Cái này gọi là ngôn ngữ ký hiệu. Ta theo bọn hắn nói, chúng ta là tới tham gia Chân Lung Kỳ Cục đại hội, nhưng không có thiệp mời, bọn hắn liền để chúng ta vào." Vương Ngữ Yên nói. A Tử khích lệ nói: "Ngữ Yên tỷ tỷ, ngươi hiểu được thật nhiều." Một bên Khương Trần từ tốn nói: "A Tử, ngươi muốn là chịu bình tĩnh lại học thêm một điểm, cũng có thể hiểu được rất nhiều." A Tử thè lưỡi, xông Khương Trần làm một cái mặt quỷ. Nhìn xem A Tử bộ dáng, Khương Trần cũng là bất đắc dĩ lắc đầu, nói: "Chúng ta đi thôi." Ba người tiến vào Lung Ách Cốc, đi tới một mặt vách núi trước, lúc này vách núi phía trước đã có không ít giang hồ nhân sĩ. "Tỷ tỷ, tỷ phu, các ngươi nhìn, thật lớn một cái bàn cờ a." A Tử chỉ vào trên vách núi đá bàn cờ, nói: "Bàn cờ dài rộng đều vài trượng dư dài, liền cả một con cờ, đường dài đều hai thước có thừa. Muốn chế tác dạng này một bộ bàn cờ và quân cờ, chỉ sợ đều không phải một chuyện dễ dàng. Đây chính là Chân Lung Kỳ Cục sao?" Nhìn xem trên vách núi đá răng khắp nơi bàn cờ, Khương Trần cùng Vương Ngự Yên cũng là tán thưởng không thôi. Tầm thường cờ vây tàn cuộc, đồng dạng đều chỉ có mấy chục con cờ, thế nhưng là bộ này Chân Lung Kỳ Cục, lại khoảng chừng hơn 200 con cờ, toàn bộ bàn cờ, rậm rạp chẳng chỉ quân cờ, làm cho người ta thấy đều có chút choáng đầu hoa mắt, tê cả da đầu. "Khương Trần đại ca, vị kia hẳn là Thông Biện tiên sinh đi." Vương Ngự Yên chỉ vào một vị hôi sam lão giả, nói. Thuận Vương Ngự Yên ngón tay phương hướng, Khương Trần liền nhìn thấy một vị râu tóc bạc phơ, dáng người khô gầy, mặt đầy nếp nhăn hôi sam lão giả, hai mắt khép hờ, lặng lặng ngồi ở bàn cờ phía dưới trên một khối đá xanh. Mà ở hôi sam lão giả sau lưng thì đứng bước tám người, hẳn là Cầm Điên Khang Quảng Lăng, Kỳ Ma Phạm Bách Linh, Mọt Sách Cầu Độc, Họa Cùng Ngô Linh Quân, Thợ Khéo Phùng A Tam, Hoa Si Thạch Thanh Lộ, Ký Mê Lý Khôi Lỗi cùng Thần Y Bệ Mộ Hoa, người xưng Hàm Cốc Bát Hữu. Xem ra 210 người còn chưa tới đông đủ, chúng ta đứng ở một bên đợi chút đi. Khương Trần mang theo Vương Ngữ Yên cùng A Tử, chọn lấy một cái không tầm thường mắt vị trí, quan sát tỉ mỉ lên trên vách núi đá Chân Lung Kỳ Cục. Liền xem như Khương Trần biết phương pháp phá giải, cũng phải hảo hảo suy nghĩ một phen, tìm tới dưới đệ nhất nước cờ chết vị trí. Bất quá Khương Trần ngược lại không lo lắng Chân Lung Kỳ Cục bị người khác phá giải, bởi vì bình thường kỳ thủ hoàn toàn nghĩ không ra trực tiếp cờ, dĩ nhiên là tự tuyệt sinh lộ. "Khương Trần đại ca, này Chân Lung Kỳ Cục thật sự là lợi hại, ta thoáng nhìn một chút, vậy mà cảm giác có chút khí muộn. Vương Ngữ Yên nói,
Ngữ Yên, ngươi cũng đừng chủ quan, bộ này chân lung kỳ cục cũng không phải thông thường tàn cuộc, nó có thể nhiễu tâm trí người, làm cho người nhập ma.
Khương Trần nhớ kỹ, nguyên tắc ở trong, Mộ Dung Phục bởi vì muốn phá giải chân lung kỳ cục, kém một chút tẩu hỏa nhập ma, tự sát mà chết.
Đã biết, Khương Trần đại ca.
Vương Ngữ Yên vội vàng đưa ánh mắt từ chân lung kỳ cục phía trên rời, nếu là lại nhìn chằm chằm chân lung kỳ cục nhìn, nàng cảm giác mình cũng muốn cướp cỏ mê muội.
Lúc này, không ít giang hồ nhân sĩ cũng ở quan sát chân lung kỳ cục, trong đầu đã tại suy tư phương pháp phá giải.
Tinh túc lao tiên, pháp lực bất lực, công vô bất khắc, chiến vô bất thắng.
Tinh túc lao tiên, pháp lực bất lực, thần thông quảng đại, pháp giá trung nguyên.
Tinh túc lao tiên, pháp lực vô biên, tiên phúc vĩnh hưởng, thọ cùng trời đất.
Tinh túc lao tiên, pháp lực vô biên, võ công cái thế, thiên hạ đệ nhất.
Lúc này, một trận ca công tụng đức thanh âm từ đằng xa truyền đến, khiến tại chỗ giang hồ nhân sĩ sắc mặt đều là hơi đổi.
Tinh tú lao quái, Đinh Xuân Thu.
Ai cũng không nghĩ tới, Đinh Xuân Thu vậy mà cũng tới.
Tại đại tống giang hồ, Đinh Xuân Thu tiếng xấu lan xa, so sánh tứ đại ác nhân, chỉ có hơn chứ không kém, đặc biệt hắn hóa công đại pháp cùng một thân một công, càng là làm người ta nghe tin đã sợ mất mật.
Nghe thế quen thuộc khẩu hiệu, A Tử Tiếu Mị trên mặt của lộ ra một vẻ sợ hãi, thân thể cũng là không tự chủ được hướng phía Khương Trần sau lưng tránh đi.
A Tử vô cùng rõ ràng, mình trộm Đinh Xuân Thu thần một vương đỉnh, Đinh Xuân Thu khẳng định đối với mình hận thấu xương, nếu để cho Đinh Xuân Thu phát hiện mình, nhất định sẽ ra tay với mình.
A Tử, có tỷ phu ở đây, không cần sợ hãi.
Khương Trần cảm nhận được A Tử sợ hãi, vỗ A Tử, nhẹ giọng an ủi.
Ta ơn tỷ phu.
Nghe tới Khương Trần an ủi, A Tử cũng là thoáng an tâm.
Đang nhắm mắt nghỉ ngơi Tô Tinh Hà, nghe tới khẩu hiệu, cũng là mở hai mắt ra.
Rốt cục vẫn là đến.
Tô Tinh Hà âm thầm thở dài.
Càng là sợ cái gì, càng là đến cái gì.
Tô Tinh Hà sau lưng hàm cốc bắt hữu, sắc mặt cũng là khá khó xử nhịn.
Cũng không lâu lắm, tầm mắt của mọi người ở trong, liền xuất hiện một chi thanh thế hạo đại đội ngũ, mà trong đội ngũ ở giữa, mười mấy tên tinh túc phái đệ tử khiêng một khung ghế nằm, một tiên phong đạo cốt lão giả tóc trắng, tay cầm tiêu diêu phiến, chính đoan ngồi ở trên ghế nằm. Nếu như không phải nhận biết Đinh Xuân Thu, cho dù ai cũng không nghĩ đến, tên này tiên phong đạo cốt, sắc mặt tường hòa lão nhân, đúng là làm người nghe tin đã sợ mất mật tình tú lao quái Đinh Xuân Thu.
Cái này Đinh Xuân Thu, lớn lên vẫn còn không sai.
Khương Trần thầm nói.
Làm người xuyên biệt, Khương Trần biết, tiêu giao phái lựa chọn đệ tử đệ nhất tiêu chuẩn chính là dung mạo.
Dung mạo xấu xí người, coi như thiên phú cao tới đâu, cũng sẽ không thu làm môn hạ.
Cái này Đinh Xuân Thu, tại lúc còn trẻ, tuyệt đối là một mỹ nam tử, liền xem như hiện tại già nua không chịu nổi Tô Tinh Hà, cũng có thể nhìn ra năm đó một vòng phong thái.
Sư Minh, đã lâu không gặp, đã lâu không gặp a.
Đinh Xuân Thu bị Tinh Túc phái đệ tử mang lên Tô Tinh Hà trước mặt, tay cầm tiêu diêu phiến, cư cao lâm hạ nhìn xem Tô Tinh Hà, trên mặt lộ ra một bộ ngoài cười nhưng trong không cười tiêu dung.
Hoa.
Nghe tới Đinh Xuân Thu, chung quanh giang hồ nhân sĩ đều là một mảnh xôn xao, bọn hắn cũng không nghĩ tới, cái này Đinh Xuân Thu vậy mà cùng Thông Biện tiên sinh là đồng môn sư minh đệ.
Đối với Đinh Xuân Thu, Tô Tinh Hà trực tiếp lựa chọn không nhìn.
Ha ha, sư minh, làm lâu lung ách môn trưởng môn, thật chẳng lẽ vừa điếc lại vừa câm.
Đinh Xuân Thu trầm giọng nói,
không được đối với sư phụ vô lễ.
Một bên bậy mộ hoa bọn người, nhìn thấy Đinh Xuân Thu nhục nhã Tô Tinh Hà, đều là nghĩa phấn điển ứng chắn Tô Tinh Hà trước mặt.
Đinh Xuân Thu nhìn hàm cốc bát hưu một chút, trầm trọng nói, các ngươi không phải là bị ta sư minh đuổi ra sư môn sao?
Làm sao, hôm nay lại trở về nhận tổ quy tông?
Liền xem như nhận tổ quy tông, lão phu cũng là sư thúc của các ngươi đối với sư thúc vậy mà như thế bất kính,
còn không cho lão phu hành lễ.
Đối mặt Đinh Xuân Thu chất vấn, bậy mộ hoa bọn người không phản bắt được.
Lễ này, đi cũng không phải, không được cũng không phải.
Đinh Xuân Thu, hôm nay chúng ta cho dù chết cũng sẽ không để ngươi thường tổn đến sư phụ.
Hàm cốc bát hữu đại nghĩa lâm nhiên nói.
Ha ha, ta sư minh ngược lại là thu một bang trung thành cảnh cảnh đồ đệ a.
Bất quá lão phu muốn giết ngươi sư phụ, các ngươi xác định các ngươi có thể chống đỡ được?
Đinh Xuân Thu lạnh lùng nói.
Hàm cốc bát hữu sắc mặt hơi đổi, ánh mắt nhìn về phía sư phụ Tô Tinh Hà.
Bọn hắn tám người đều trầm mê ở cầm kỳ thư họa ở trong, đối với võ công cùng bọn hắn phụ cha chương 104, chân lung kỳ cục, không phải oan gia không tụ hợp đầu.
Một hai cầu đặt mua.
Hai, chương 104, chân lung kỳ cục, không phải oan gia không tụ hợp đầu.
Một hai cầu đặt mua.
Hai, Tô Tinh Hà một dạng, bỏ bê tu luyện, tu vi cao nhất cũng bất quá tông sư cảnh sơ kỳ, căn bản không phải Đinh Xuân Thu đối thủ.
Nếu thật muốn động lên tay đến, chỉ sợ tám người tại Đinh Xuân Thu thủ hạ sống không qua ba chiêu.
Các ngươi đều lui ra đi.
Tô Tinh Hà phất phất tay, nói.
Là, sư phụ.
Nghe tới Tô Tinh Hà mở miệng, Hàm Cốc Bát Hưu cũng là lui đến Tô Tinh Hà sau lưng.
Sư Minh, nguyên lai ngươi chính là có thể nghe nhìn thấy, biết nói chuyện sao?
Đinh Xuân Thu cười đắc ý nói.
Tô Tinh Hà chậm rãi nói, Đinh Xuân Thu, hôm nay anh hùng thiên hạ hội tụ ở này, ngươi chớ có làm ẩu.
Lão phu nói muốn dính vào sao?
Đinh Xuân Thu vừa cười vừa nói, mời sư minh yên tâm, lão phu hôm nay là đến phá cục, không phải tới giết nhân.
Nếu là Đinh Xuân Thu muốn giết Tô Tinh Hà, sớm tại 30 năm trước liền độc thủ, căn bản không cần chờ tới bây giờ.
Hắn thấy, Tô Tinh Hà đối với mình căn bản không có chút nào uy hiếp.
Sở dĩ để Tô Tinh Hà còn sống, chủ yếu vẫn là bởi vì sư phụ Vô Nhai Tử.
Năm đó Đinh Xuân Thu cùng Lý Thu Thủy liên thủ, đánh lén Vô Nhai Tử, đánh rất vách núi, cũng không có tìm tới Vô Nhai Tử thi thể.
Đinh Xuân Thu hoài nghi Vô Nhai Tử căn bản cũng không có chết, mà là bị Tô Tinh Hà cứu lại.
Chỉ là 30 năm qua, Đinh Xuân Thu vẫn là không có tìm tới Tô Tinh Hà giấu kín Vô Nhai Tử chứng cứ.
Ha ha, nơi này thật đúng là náo nhiệt.
Đang lúc bầu không khí bởi vì Đinh Xuân Thu đến mà trở nên hồi hộp không thôi lúc, một trận tiếng cười sang sảng từ đám người sau lưng chuyển tới. Đám người hướng phía thanh âm nhìn lại, chính là nhìn thấy một vị tướng mạo tuấn mỹ, tiêu sái phiêu giật công tử áo gấm, chậm rãi đi tới, công tử áo gấm sau lưng, đi theo bốn tên hộ vệ. Không phải Mộ Dung Phục cùng hắn tứ đại gia thần sẽ còn là ai? Mà khi Mộ Dung Phục lúc xuất hiện, Vương Ngự Yên trên mặt tuyệt mỹ, lại là không hề bận tâm, không có biến hóa chút nào. Vương Ngự Yên đối với tình cảm phi thường chấp nhất, nhưng là một khi buông xuống, cũng tuyệt đối sẽ không lại có chút nào lưu luyến. Khương Trần cũng biết, bây giờ Vương Ngự Yên phương tâm, toàn bộ đặt ở trên người mình. Cô Tô Mộ Dung Phục, bái kiến Tô lão tiền bối. Mộ Dung Phục đi tới Tô Tinh Hà trước mặt, ôm quyền thi lễ nói: "Mộ Dung công tử." Tô Tinh Hà đồng dạng ôm quyền đáp lễ: "Lão phu tưởng là ai đâu? Nguyên lai là Nam Mộ Dung Bắc Tiểu Phong Mộ Dung công tử." Đinh Xuân Thu cười lạnh một tiếng, nói: "Ha ha, nguyên lai Tinh Túc phái Đinh tiên sinh cũng ở đây đâu. Đinh tiên sinh không hảo hảo tại Tinh Túc Hải ở lại, chạy đến này làm cái gì?" Mộ Dung Phục khinh miệt nói. Mộ Dung Phục tự xưng chính đạo nhân sĩ, tự nhiên khinh thường cùng Đinh Xuân Thu loại này bảng môn tà đạo làm bạn. "Ha ha, lão phu cùng Mộ Dung công tử một dạng thích tham gia náo nhiệt." Lão phu ngược lại là nghe nói tại Tương Dương Anh Hùng Đại hội bên trên, Mộ Dung công tử bị một cái phiên tăng đánh trọng thương, không biết hiện tại tại thương thế khỏi hẳn không có. Đinh Xuân Thu trầm giọng nói: "Nếu không phải bản công tử trúng độc trước đây, làm sao có thể bị vị kia phiên tăng đả thương?" Bị Đinh Xuân Thu bóc vết sẹo, Mộ Dung Phục sắc mặt đỏ lên giải thích: "Mộ Dung công tử, không có đánh qua liền không đánh qua, làm gì kiếm cớ đâu. Dạng này chỉ sẽ làm anh hùng thiên hạ chế nhạo thua không nổi mà thôi." Đinh Xuân Thu cười lạnh nói: "Đánh rắm, nhà ta công tử dũng mãnh phi thường cái thế, nếu như không phải trúng độc trước đây, chỉ là một cái phiên tăng, làm sao có thể đánh không lại? Coi như thiên hạ phiên tăng chung vào một chỗ, cũng không phải nhà ta công tử đối thủ." Một bên phong ba ác quát: "A Di Đà Phật." Lúc này, một đạo Phật hiệu vang lên: "Thí chủ, nếu như ngươi nói như thế, tiểu tăng sẽ không ăn xong." Đám người nhìn lại, liền nhìn thấy một phiên tăng chậm rãi mà đến. Không phải Cưu Ma Chí sẽ còn là ai? Cưu Ma Chí một chút liền thấy đám người phía sau Khương Trần, vừa định muốn đi qua hành lễ, Khương Trần khẽ lắc đầu, ra hiệu hắn cùng mình làm bộ không quen biết. "Đại sư, là ta quản giáo vô phương, không che lại miệng, mời đại sư thứ lỗi." Mộ Dung Phục ôn quyền nói. "Không sao, Mộ Dung công tử." Mộ Dung Bắc cùng Cưu Ma Chí chính là thế giao, bởi vậy hai người mặt ngoài ở giữa vẫn có chút khách khí. Cưu Ma Chí xoay người lại đến Tô Tinh Hà trước mặt: "A Di Đà Phật, tiểu tăng Cưu Ma Chí, gặp qua Tô trưởng môn." "Cái này Cưu Ma Chí, thật đúng là có lễ phép." Khương Trần âm thầm cười nói. Bất cứ lúc nào chỗ nào, Cưu Ma Chí đều lấy tiểu tăng tự cho mình là, mà lại nguyên tắc ở trong, làm trùm phản diện chính hắn, vậy mà chưa bao giờ từng giết người. Thật đúng là một cái khả ái trùm phản diện. "Nguyên lai là Minh Vương Giá Lâm, lão phu thất kính." Tô Tinh Hà ôm quyền nói. "Tiểu tăng nghe nói Tô trưởng môn bày xuống chân lung kỳ cục, hôm nay cố ý đến đây thử một lần." Cưu Ma Chí nói. "Đại hội còn chưa bắt đầu, xin đại sư ở bên làm sơ chờ." Tô Tinh Hà nói. "Tốt." Cưu Ma Chí song trưởng khép lại, hướng phía Tô Tinh Hà có chút xoay người, liền đứng ở một bên, tính quan chân lung kỳ cục. Đinh Xuân Thu cũng sẽ không cùng Mộ Dung Phục dây dưa, tìm một chỗ tốt, quan sát tỉ mỉ chân lung kỳ cục, mà chung quanh võ lâm nhân sĩ thì cách thật xa. Lúc này, hai tên tướng mạo anh tuấn trẻ tuổi trang phục nam tử đi tới Tô Tinh Hà trước mặt. "Hộ Long Sơn Trang chữ Thiên số 1 mật thám Đoạn Thiên Ngai, Hộ Long Sơn Trang huyền tự số 1 mật thám Thượng Quan Hải Đường, bái kiến Tô tiên sinh." Hai người ôm quyền nói. "Hoa." Nghe tới hai người tự giới thiệu, mọi người chung quanh cũng là một mảnh xôn xao. Mọi người ở đây, tuyệt đại bộ phận đều là giang hồ nhân sĩ, mặc dù Cưu Ma Chí là thổ phiền quốc quốc sư, nhưng là rất ít hỏi đến triều đình sự tình, nhiều lấy Đại Luân Minh Vương tự cho mình là, mà Đoạn Thiên Ngai cùng Thượng Quan Hải Đường thì là đơn thuần đại biểu thế lực triều đình. Cho dù ai đều nghe nói qua Đại Minh Hoàng triều Hộ Long Sơn Trang. Hai vị đại nhân giá lâm, Lung Ách Môn Đồng Tất Sinh Huy, mời hai vị đại nhân ở một bên nghỉ ngơi một lát." Tô Tinh Hà ôm quyền nói. Lúc này, giữa đám người rối loạn tư mừng, đúng là chủ động tránh ra một con đường đến. Ba bóng người xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người, người cầm đầu chống một bộ quả trượng, nhưng mọi người thấy đạo thân ảnh này, trong mắt lại là hiện lên vẻ sợ hãi. "Tội ác chồng chất Đoàn Diên Khánh." Hai người khác chính là Việc Các Bất Tận Diệp Nhị Nương cùng Hung Thần Ác Sát Nhạc Lao Tam. Về phần cùng Hung Cực Ác Vân Trung Hạc, thì là tại Vạn Cửu Cốc bị Khương Trần giết chết. Không nghĩ tới, ba người bọn hắn cũng tới. Khương Trần khẽ miệng có hơi hơi bén, lộ ra một vòng lạnh lùng đường cong. Lần trước tại Vạn Cửu Cốc để Đoàn Diên Khánh trốn thoát, chờ chút phải tìm cơ hội thu thập ba người. Thấy Đoàn Diên Khánh, Tô Tinh Hà sắc mặt cũng là có chút khó coi. Hôm nay tới một cái Đinh Xuân Thu còn chưa đủ, vậy mà tứ đại ác nhân cũng tới. "Nhìn cái gì vậy, lại nhìn lao tử đem các ngươi đều cắt cho." Nhạc Lao Tam huy động ngạc ngư tiễn, hung ác nói. Trung quanh giang hồ nhân sĩ đều là đưa ánh mắt rời ra chỗ khác, sợ bị Nhạc Lao Tam để mắt tới. Đoàn Diên Khánh không để ý đến Tô Tinh Hà, mà là đi thẳng tới bàn cờ trước, đánh giá chân lung kỳ cục. "Giang Nam Nhân Nghĩa đại hiệp đến, Giang Nam Nhân Nghĩa đại hiệp đến." Lúc này, giữa đám người có người xì xào bàn tán. Tại người bày ánh mắt chú ý phía dưới, một bề ngoài tuấn mỹ, khí chất phi phàm nam tử trung niên chậm rãi mà đến, mà ở phía sau hắn còn đi theo một thanh tú cẩm y thanh niên, chính là Giang Nam Nhân Nghĩa đại hiệp Giang Biệt Hạc cùng con của hắn Giang Ngọc Lang. Nhìn xem Giang Biệt Hạc, Khương Trần lại là lộ ra vẻ trầm trọng. Mặc dù Giang Biệt Hạc người thiết chế tạo không sai, nhưng là làm người xuyên biệt, Khương Trần há không biết lai lịch của hắn. Giang Biệt Hạc mang theo quyền tử, gặp qua Tô trưởng môn. Giang Biệt Hạc ôn quyền nói: "Nghe qua Giang Nam Nhân Nghĩa đại hiệp nghĩa bạc bất tiền, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền." Tô Tinh Hà ôn quyền đáp lễ nói: Nhìn thấy Giang Nam Nhân Nghĩa đại hiệp đến, Tô Tinh Hà cũng muốn mượn nhờ Giang Biệt Hạc chi thủ, chế ước một chút Đinh Xuân Thu cùng tứ đại ác nhân, để tránh chờ chút chân lung kỳ cục đại hội xuất hiện không thể dự đoán mất khống chế chẳng cảnh. Chỉ bất quá Tô Tinh Hà vạn vạn không ngờ đến, trước mắt vị này Giang Nam đại hiệp lại là một vị đạo mạo nghiêm trang ngụy quân tử. Phái Nga Mi trưởng môn Diệt Tuyệt sư thái đến. Lúc này, một người trung niên Nico mang theo một vị tục gia đệ tử đi tới. Chính là Phái Nga Mi trưởng môn Diệt Tuyệt sư thái cùng hắn tục gia đệ tử Chu Chỉ Nhược. Mà làm người khác chú ý nhất, chính là Diệt Tuyệt sư thái trưởng kiếm trong tay, Ỷ Thiên kiếm. Khương Trần nhìn về phía một bên Chu Chỉ Nhược, quả nhiên mỹ lệ làm rung động lòng người, hiển nhiên, lúc này Chu Chỉ Nhược còn không có hắc hóa.